Chương 88, kịch độc quân vương chương 88, đua kịch độc. Dù một đòn đã có hiệu quả, nhưng trong lòng Phương Sâm Nham lại càng thêm hoảng loạn, bởi vì ấn ký kẻ thù của rừng trên mặt hắn quả thật đã bắt đầu ăn mòn ra xung quanh và vào sâu bên trong. Cảm giác tê liệt ngày càng mãnh liệt, nếu đại não cũng tê liệt như vậy thì nói thật chỉ có thể chờ chết. Nhưng đúng lúc này, thang mặt trời lại rung động một lần nữa, đột ngột điều khiển tay trái của Phương Sâm Nham, một lần nữa ngưng tụ quả cầu ánh sáng đen đáng sợ kia. Quả cầu ánh sáng đen uốn lượn ngoằn ngoèo như rắn, hung hăng ấn lên bên má đã tê liệt của hắn. Chỉ nghe thấy một tràng âm thanh xèo xèo rợn người truyền đến, tựa như miếng thịt sống bị ném vào chảo dầu nóng. Quả cầu ánh sáng đen đáng sợ kia hóa thành hàng trăm tia điện đen nhỏ li ti, như những con dao găm nhỏ bé đâm sâu vào da thịt Phương Sâm Nham. Trên khuôn mặt tê liệt của hắn lập tức xuất hiện vô số mụn mủ, rồi liên tục vỡ tung, khiến nửa khuôn mặt Phương Sâm Nham thịt nát xương tan, trông vô cùng thảm thương, thậm chí còn lộ ra cả xương trắng nếu. Mủ vàng và máu tươi cùng nhau tuôn ra, mùi hôi thối nồng nặc. Kỳ dị hơn nữa là, cùng với sự ăn mòn điên cuồng của những tia điện đen, Phương Sâm Nham thậm chí còn nghe thấy tiếng hét thảm ai oán và độc địa khe khẽ vang lên từ mặt mình. Chỉ cần nghe tiếng hét đó thôi cũng đủ khiến người ta bất giác hiện lên những ảo ảnh kinh hoàng, giống như có kẻ đang dùng tay hung hăng xé nát mặt mình. Ngay sau đó, có thể thấy rằng, cùng với sự ăn mòn thối giữa da thịt của những tia điện đen, từng chút ánh sáng xanh lục cuối cùng cũng bị ép phải trồi ra, bị tia điện đen ăn mòn cuốn lấy, rồi tan biến vào không khí. Khi chút ánh sáng xanh lục cuối cùng trên mặt Phương Sâm Nham bị ép ra ngoài, thụ hồ đang đứng ngây dại ở trung tâm buồn địa của rừng phèn gòn bỗng run rẩy kịch liệt, một con mắt của lão đột nhiên buốt một tiếng nổ tung, hóa thành những đốm sáng xanh lục, nhưng trong nháy mắt, những đốm sáng đó lại biến thành màu đen. Thụ hồ đột nhiên gầm lên một tiếng vang trời. Giữa tiếng gầm điên cuồng của lão, những cây đại thụ xung quanh đồng loạt nổ rễ khỏi mặt đất, sải bước tiến về phía thụ hồ, vươn cành lá ôm chặt lấy lão. Dần dần, một thụ nhân khổng lồ được tạo thành từ ít nhất gần trăm cây đại thụ cổ thụ từ từ thành hình. Chiều cao của nó cao sừng sững, thậm chí vượt quá mấy trăm mét, đứng trên mặt đất mang lại cảm giác đội trời đạp đất, và đương nhiên, còn có một sự phẫn nộ khó tả. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng chẳng khá hơn là bao, trông dữ tợn và kỳ dị như ác quỷ. Nửa khuôn mặt có thể nói là hoàn toàn lành lặn, nhưng nửa còn lại thì máu thịt bé bét, xương trắng nếu lộ ra, trông vô cùng thê thảm. Dù vậy, hắn vẫn không cảm thấy đau đớn, dường như dây thần kinh đã hoàn toàn tê liệt và hoại tử. Sự ra tay dị biến liên tục của thang mặt trời đã thu hút sự chú ý của Phương Sâm Nham, cộng thêm cảm giác kỳ lạ trước đó, hắn lập tức tra cứu năng lực đua virus. Vừa tra xong, hắn liền kinh ngạc tột độ. Thang mặt trời trong cơ thể bạn đã nhận đủ năng lượng và bắt đầu tiến hóa. Hiện tại, hình thái thực vật đang ngủ say, hình thái động vật được kích hoạt. Năng lực đua virus của bạn cũng bị phong ấn, bạn nhận được năng lực mới, đua kịch độc. Sau khi nhận đủ năng lượng từ bên ngoài, hình thái động vật trong thang mặt trời đã phát triển hoàn thiện. Đây là một năng lực kỳ lạ được tổng hợp từ năng lực động vật bên trong bản thể thang mặt trời và sự biến dị của nọc độc Ozobozo. Cấp bậc năng lực không rõ. Vì thang mặt trời vẫn cộng sinh trong cơ thể bạn, bạn vẫn sở hữu phần lớn năng lực của đua virus trước đây, ngoại trừ việc lan truyền virus để lây bệnh cho kẻ địch. Vì vậy trong thời gian đua kịch độc có hiệu lực, bạn không thể kích hoạt vòng sáng virus. Bạn nhận được năng lực mới, thú ăn mòn. Đây là một năng lực vô cùng đáng sợ, sử dụng chính máu thịt của bạn để nuôi dưỡng độc tố do thang mặt trời, hình thái động vật tiết ra, sau đó phân tích điểm yếu của kẻ địch để tấn công một cách có chủ đích, từ đó gây ra sát thương kinh người. Sát thương cụ thể, 50-300, 15 máu tối đa của kẻ địch, sát thương này không vượt quá 10.000 điểm, 2 máu tối đa của người thi triển. Không kẻ địch nào có thể miễn nhiễm với sát thương của thú ăn mòn, vì vậy năng lực này sẽ gây ra sát thương chuẩn lên mọi kẻ địch. Vì thú ăn mòn có thể tấn công kẻ địch một cách có chủ đích, nên kẻ địch bị tấn công lần đầu sẽ có tỷ lệ bạo kích tăng 50. Tuy nhiên, khi gen của kẻ địch thích ứng với năng lực này, lần tấn công tiếp theo của thú ăn mòn sẽ có tỷ lệ bạo kích giảm 20. Mỗi khi kẻ địch bị thú ăn mòn tấn công, sức mạnh sẽ xâm nhập vào cơ thể chúng, gây ra những trạng thái bất lợi đáng sợ. Trạng thái bất lợi sẽ phụ thuộc vào chủng tộc của kẻ bị tấn công. Năng lực thú ăn mòn thường không thể được nâng cấp. Uy lực của thú ăn mòn có liên quan đến năng lực đua virus mà bạn nắm giữ. Bạn nắm giữ càng nhiều loại bệnh tật, sức tấn công của thú ăn mòn càng mạnh, số lượng trạng thái bất lợi gây ra cho kẻ địch trong tức khắc càng nhiều, đồng thời có thể khiến kẻ địch không thể thi triển một số năng lực nhất định. Mỗi lần thi triển thú ăn mòn, bạn phải dùng máu của mình để nuôi dưỡng nó trước, do đó máu của bạn sẽ bị khấu trừ ngẫu nhiên 80-800 điểm. Hiệu ứng này bỏ qua phòng ngự, có thể khiến người thi triển rơi vào trạng thái tử vong, đối với Phương Sâm Nham tương đương 4760 điểm sát thương. Thú ăn mòn cũng cần thời gian để phân tích cấu trúc thành phần của kẻ địch, vì vậy khi tấn công sinh vật trong cốt truyện, thời gian hồi chiêu là 1 phút. Hai lần thi triển thú ăn mòn trước đó là hành động của thang mặt trời, không phải do Phương Sâm Nham thi triển. Tất cả khế ước giả đều có sự gia trì của không gian mạo hiểm trong cơ thể, vì vậy quá trình phân tích cấu trúc thành phần của thú ăn mòn sẽ bị kéo dài đến 10 phút. Do đó, nếu bạn dùng thú ăn mòn để tấn công khế ước giả, thời gian hồi chiêu là 10 phút. Tất cả khế ước giả đều có sự gia trì của không gian mạo hiểm trong cơ thể, vì vậy thú ăn mòn hiện tại chưa thể phân tích ra các điểm yếu chí mạng liên quan. Hiệu ứng cộng thêm tỷ lệ bạo kích của thú ăn mòn hiện không có tác dụng với khế ước giả. Gợi ý, điểm yếu duy nhất của thú ăn mòn là nó là một sinh vật độc dịch có sự sống kỳ lạ, hành động chậm chạp, hoàn toàn dựa vào lực tay của người sử dụng để ném đi. Vì vậy, một khi khoảng cách giữa người thi triển và mục tiêu quá xa, nó sẽ rất dễ bị né tránh. Gợi ý, thú ăn mòn và đua virus đều bắt nguồn từ thang mặt trời, vì vậy độ ưu tiên của chúng giống như đua virus. Nhìn một loạt thông báo, Phương Sâm Nham không nhịn được mà nở một nụ cười tàn khốc. Kết hợp với nửa khuôn mặt trắng nếu xương sầu của hắn, trông càng thêm quỷ dị và đáng sợ. Xem ra lần này mạo hiểm quả thật không uổng công. Theo suy đoán của Phương Sâm Nham, năng lực thú ăn mòn này rất có thể sẽ được tinh chỉnh và phát sinh thêm nhiều năng lực khác khi vua virus của hắn nắm giữ thêm nhiều loại bệnh tật, ví dụ như tương tự với rào chắn nguyên lực, xung kích, rào chắn nguyên lực, gai nhọn của tư. Nhưng mà uy lực của năng lực chết tiệt này tuy mạnh, điều kiện sử dụng cũng quá mạng người, khấu trừ ngẫu nhiên 8800 điểm máu. Nếu vận khí không tốt, thật sự là toi mạng. Lúc này, máu của đại đa số khế ước giả có lẽ còn chưa đến 800 điểm. Ngay cả với lượng máu biến thái của Phương Sâm Nham hiện tại, cũng không chịu nổi mấy lần phung phí. Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham lại nghĩ đến năng lực vua virus, trong các trận chiến quy mô lớn, tác dụng của vòng sáng virus lại mạnh hơn thú ăn mòn rất nhiều. Hán nội vàng chắc cứu, cuối cùng nhận được hồi báo rằng, hình thái thực vật của thang mặt trời hiện vẫn đang trong quá trình ngủ đông để hoàn thiện tiến hóa. Sau khi tiến hóa hoàn tất, hắn có thể tùy ý chuyển đổi giữa hình thái thực vật và hình thái động vật, dĩ nhiên, có lẽ sẽ phải trả một cái giá nhất định. Trong lúc Phương Sâm Nham đang phân tâm, thụ nhân dịch chuyển đang rẽ rùa kia phát ra tiếng gầm gừ đau đớn từ trong cổ họng, vung một cái tát tới. Phương Sâm Nham kịp thời lăn sang một bên, nhưng cú tát vẫn đánh xuống mặt đất khiến cỏ lá bay tung tóe. Nhưng lúc này, trạng thái của thụ nhân dịch chuyển này còn tệ hơn. Năng lực ăn mòn đáng sợ của thú ăn mòn đã xâm nhập khắp cơ thể nó. Khoe miệng thụ nhân bắt đầu chảy ra thứ keo đông bốc mùi hôi thối, trên cành cây cũng xuất hiện những đốm mốc đen hình vòng. Khi nó bước một bước, những cành cây và lá cây tạo thành bản chân đều vì mục nát mà gãy vụn, vang lên tiếng rắc rắc rồi văng ra từ phía. Phương Sâm Nham thấy bộ dạng của nó, không chút do dự quay người bỏ chạy. Hắn lúc này đang ở trong rừng rậm, đương nhiên không thể thấy thụ hồ vì tức giận mà đã hợp thể thành một người máy khổng lồ để truy sát hắn, nhưng áp lực mà thụ hồ mang lại vẫn đang đè nặng một cách tàn khốc và trực diện lên sâu thẳm tâm hồn hắn. Thụ nhân dịch chuyển chúng đòn muốn truy sát Phương Sâm Nham, liền phát động năng lực dịch chuyển, nhưng vừa chạy được vài bước đã đâm sầm vào một cái cây bên cạnh, khiến cái cây xui xẻo đó đổ sập xuống. Bản thân nó cũng ngã lăn ra đất, vừa điên cuồng dãy rủa, vừa gào thét đến thẳng cổ. Nếu Phương Sâm Nham muốn giết nó, thật sự phải tốn không ít công sức, nhưng nếu muốn chạy trốn thì lại vô cùng dễ dàng. Phương Sâm Nham lúc này bỏ chạy còn có một ưu thế nữa, đó là kẻ địch cũng không dễ dàng tìm thấy hắn nhanh chóng. Bởi vì ấn ký kẻ thù của rừng mà thụ hồ bất chấp cái giá phải trả để đánh lên mặt hắn đã bị thang mặt trời dùng thú ăn mòn hủy đi phần lớn. Dù vẫn còn sót lại một chút, nhưng việc tìm kiếm chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, thụ hồ bây giờ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, không thể nào đánh dấu ấn ký kẻ thù của rừng lên người Phương Sâm Nham một lần nữa. Sau khi chạy thêm được khoảng 500-600 mét nữa, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy có một bóng đen lóe lên trong khu rừng bên cạnh. Hắn lúc này tuy vừa có được một năng lực mới vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng là chim sợ cảnh cong. Khoảng cách thực lực khổng lồ giữa hắn và thụ hồ tuyệt đối không phải là thứ mà một năng lực thú ăn mòn có thể bù đắp. Vì vậy, dù đang chạy nhanh, Phương Sâm Nham vẫn dứt khoát lao người sang ngang. Cú né này có thể nói là vô cùng khéo léo, bởi vì từ nơi bóng đen vừa lóe lên, một cây lao gỗ thô to lập tức bắn ra, sượt qua ngực bụng Phương Sâm Nham, cắm sâu xuống đất đến 2 mét. Chương 89, khắc tinh của Phương Sâm Nham. Chương 89, khắc tinh của Phèn Sẹn Nì Ạn. Phèn Sẹn Nì Ạn dù kịp thời né được ngọn lao nhanh như điện xẹt này, nhưng cảnh cây ở đôi ngọn lao gỗ vẫn rạch một vết máu sâu hắm trên ngực bụng hắn, nếu sâu hơn chút nữa, e rằng đã bị phanh thây mổ bụng rồi. Không chỉ vậy, Phèn Sẹn Nì Ạn hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn thấy ngứa gian tê dại. Hắn cúi đầu nhìn, tức thì phát hiện vết thương ở ngực bụng lại mọc ra một lớp mốc xanh gì, thậm chí các sợi nấm còn đang reo hò nhảy múa, vươn dài, giống như đám rêu xanh đang sinh sôi, nhanh chóng lan vào trong cơ thể. May mà lúc này, những xúc tu đen của Thái Dương Giai Thê nhanh chóng bốn lượn là tới, dọn dẹp sạch sẽ tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng ở vết thương của Phèn Sẹn Nì Ạn. Lúc này nhìn lại ngọn lao cắm xuống đất, không ngờ nó đã bén rễ tại chỗ, nhanh chóng đâm cành này lộc rồi biến thành một thụ nhân nhỏ cao chừng 1 mét, nhắm thẳng Phèn Sẹn Nì Ạn mà bám giết không tha. Thụ nhân này trông rất tí hon, nhưng hình dáng lại vô cùng thô kệch và hung ác, cánh tay mọc đầy gai nhọn xanh lét. Ánh mắt Phèn Sẹn Nì Ạn lóe lên, hắn liền rút ngược thanh bảy huyết. Khi hắn chạy lướt qua, ánh đao lóe lên liên tục, lập tức cây cối xung quanh ầm ầm đổ rạp, ngã chồng lên nhau. Thụ nhân tí hon đang đuổi giết phía sau không kịp né tránh, liền bị cây lớn đè trúng, kêu lên ken két, dù trong mắt lóe lên hung quang cũng chẳng làm được gì. Cũng nhờ vậy, tầm nhìn của tên thụ nhân đang ẩn nấp trong bóng tối, định dùng lao để truy sát Phèn Sẹn Nì Ạn cũng lập tức bị cản trở. Nó vốn định phóng thêm một ngọn lao gỗ nữa tấn công Phèn Sẹn Nì Ạn, nhưng cũng đành phải để vài dừng lại, liên tục nhảy lên né tránh những cây đại thụ đang đổ xuống. Bởi vì thụ nhân dịch chuyển dù sao cũng không mình đồng ra sắt như thụ nhân chiến tranh. Nếu dùng quân đội loài người để hình dung, thụ nhân chiến tranh giống như kỵ sĩ thép mặc giáp nặng cầm kiếm lớn, còn thụ nhân dịch chuyển lại là thích khách nhanh nhẹn, nên một khi bị cây lớn đè chúng cũng sẽ bị thương. Đột nhiên, trước mắt tên thụ nhân dịch chuyển đang truy đuổi Phèn Sẹn Nì Ạn bỗng trở nên trống trải, vì phía trước không còn cây cối đổ xuống nữa. Chỉ thấy khu rừng hoang vắng lặng, ánh chiều tà rực rỡ, làm gì có nửa bóng người cần truy đuổi. Trong lúc nó còn đang do dự, một thân cây vốn đang đổ trên mặt đất đột ngột nổ tung, mảnh gỗ văng thẳng vào mặt nó. Đồng thời một bóng người từ phía sau bật ra, chính là Phèn Sẹn Nì Ạn. Ngay khi một cây đại thụ ầm ầm đổ xuống, Phèn Sẹn Nì Ạn đã nhắm chuẩn thời cơ lao ra, thuận theo thân cây ngã xuống. Dưới sự che chắn của thân cây, hắn đã thuận lợi mai phục tại chỗ. Hắn đã âm thầm chờ đợi thụ nhân dịch chuyển này ở đây được 12,9 giây. Toàn thân tên thụ nhân dịch chuyển này có một lớp màu bảo vệ sặc sỡ, trông như đang mặc quân phục giản dị. Đôi chân của nó to một cách dị dạng, trông như được bệnh lại từ rễ khí và rễ bệnh của những loài cây có bộ rễ phát triển, vì vậy chắc chắn có lợi thế hơn về tốc độ di chuyển. Lớp vỏ ngoài của nó cũng không xù xì như vậy, mà giống vỏ cây dâu, cây tre hơn, chân láng nhưng lại có những đường vân dẻo dai. Quan trọng hơn, một cánh tay của nó trông không khác gì những thụ nhân khác, nhưng cánh tay còn lại hoàn toàn được tạo thành từ những cành cây giống như lao, có thể tưởng tượng được việc nó phóng lao tiện lợi đến mức nào. chỉ cần vung tay một cái là xong, hoàn toàn bỏ qua quá trình rút lao, cầm nắm và ném đi. Khi Phèn Sen Nhi An đột ngột xuất hiện từ chỗ ẩn nấp bên dưới, tên thụ nhân dịch chuyển này rõ ràng cũng không kịp trở tay. Nó lập tức theo bản năng muốn kéo giãn khoảng cách với Phèn Sen Nhi An, liền kích hoạt năng lực dịch chuyển, toàn thân trở nên mơ hồ, đồng thời nhắm cánh tay lao đâm thẳng về phía kẻ địch. Nếu Phèn Sen Nhi An cứ nhất quyết lao tới, hắn sẽ đâm đầu thẳng vào ngọn lao sắc bén vô cùng kia. Nhưng Phèn Sen Nhi An đã khó khăn lắm mới sắp đặt được thế cục phục kích này, sao có thể dễ dàng để nó trốn thoát? Khoe miệng hắn nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, tay phải tỏa ra ánh sáng đen, trên đầu năm ngón tay có những xúc tu bằng thịt đang bay lượn, một quả cầu ánh sáng đen kịt đang nhanh chóng hình thành. Sau đó Phèn Sen Nhi An gầm lên một tiếng, gân xanh trên trán nổi bồng, hai mắt hằn lên những tia máu. Hắn dùng tư thế của một vận động viên bóng rổ rổ, ném quả cầu ánh sáng thực chi thú về phía kẻ địch. Quả cầu ánh sáng thực chi thú vừa rời tay, liền dị biến trong không khí, hóa thành một con mãng xà đen kịt với nanh vuốt đáng sợ, lắc đầu vẫy đuôi cắn phập vào ngực thụ nhân dịch chuyển. Càng kỳ lạ hơn là thân thể nó cũng thuận thế quấn chặt lấy thân mình thụ nhân. Thụ nhân dịch chuyển rú lên một tiếng đau đớn, dùng sức chấn động, xé xác con rắn do thực chi thú hóa thành ra làm mấy đoạn. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thực chi thú đã ăn sâu vào cơ thể nó, và giống như giọt mực rơi vào nước trong, nhanh chóng tàn phá bên trong cơ thể thụ nhân dịch chuyển. Chịu sát thương cực lớn, thụ nhân dịch chuyển rú lên một tiếng đau đớn tột cùng, chấn động đến mức lá cây xung quanh rơi xào xạc. Trên lớp vỏ chân láng của nó đã nổi lên từng cục u cây lớn, sau đó vỡ ra, chảy ra thứ nước đen kịt có mùi hôi thối. Lớp vỏ xung quanh cũng trở nên sần sùi như da cóc, rồi không biết từ đâu xuất hiện vô số ruồi nhặng bay lượn bo ve, hành hạ thần kinh của nó. Lúc này Phèn Sen Nhi An cũng bị thương không nhẹ, hắn đã đâm đầu vào ngọn lao của thụ nhân dịch chuyển, vết thương ở bụng gần như đã bị đâm xuyên hoàn toàn. Mặc dù độc tố trên đó đã bị thái dương giai thê khắc chế, nhưng việc bị lao đâm thủng bụng cũng khiến hắn cảm thấy từng cơn suy yếu ập đến. Đúng lúc này, Phèn Sen Nhi An nghiến răng chém một nhát dao thật mạnh vào mặt gã kia. Vỏ cây bay tứ tung, tên thụ nhân dịch chuyển rú lên một tiếng thảm thiết đến xé lòng, ôm mặt loạn choạng lùi lại. Phèn Sen Nhi An định truy kích, nhưng lại cảm thấy mặt đất đang rung nhẹ. Lòng hắn lập tức đổi hướng, lao vút đi như một con cá, quay trở lại khu rừng. Vừa loạn choạng chạy, hắn vừa cuốn một cuộn băng gạc cao cấp lên bụng mình, để mặc cho điểm sinh mệnh từ từ hồi phục. Tên đầy đủ của cuộn băng này là băng gạc Zotein nhện năng lượng cao, là sản phẩm đến từ thế giới sở tạ sĩ trục. Sau khi băng bó có thể đẩy nhanh tốc độ hồi phục vết thương, phân giải cơ bắp đã chết, có thể hồi phục 1000 điểm sinh mệnh trong 60 giây, dĩ nhiên, trong thời gian này không được bị kẻ địch tấn công. Cuộn băng này có thể nói là đã khá quý giá, trong không gian ác ngộng ít nhất cũng bán được với giá gần 10000 điểm, nhưng đối với Phèn Sen Nhi An có hơn 3000 điểm sinh mệnh, nó cũng chỉ là bổ sung từ từ mà thôi. Bởi vì muốn thi triển thực chi thú, hắn phải tính đến khả năng xấu nhất, lỡ như đột ngột bị trừ 800 điểm sát thương thì sao? Mà bây giờ đối với Phèn Sen Nhi An, muốn nhanh chóng giải quyết đám thụ nhân dịch chuyển đang truy sát mình, cũng không thể không dùng đến năng lực thực chi thú này. Khi hồi phục được gần 600 điểm sinh mệnh, Phèn Sen Nhi An đột nhiên cảm thấy sau gáy nhói đau, hiệu quả hồi phục của băng gạc lập tức bị gián đoạn. Hắn liền vung tay đập ngược ra sau, chợt thấy lòng bàn tay đau nhói. Khi rút tay về xem, thì ra là một con muỗi bụng trắng vằn đen nằm trong lòng bàn tay, con muỗi này ít nhất cũng to bằng ngón tay cái, trông đã toát ra vẻ hung tợn. Một con muỗi đốt mà cũng bị tính là tấn công mình. Đồng tử của Phèn Sen Nhi An co lại, lẽ nào kẻ địch lại là? Cách Phèn Sen Nhi An chưa đầy 200 mét, một tên thụ nhân dịch chuyển có hình dáng rất kỳ dị đang đứng yên trong rừng rậm. Đôi chân nó to khỏe, nhưng lại hoàn toàn không có tay, trên hai vai trái phải của nó lại có hai cái tổ cây khổng lồ trông như hai cái vung nồi út ngược. Cái tổ cây hình vung nồi đó rộng khoảng 5-6 mét vuông, sâu chừng 1 mét, bên trong có chất keo sền sệt, tỏa ra một mùi khó tả. Mùi này có lẽ không ảnh hưởng gì đến con người hay các sinh vật khác, nhưng vô số loại côn trùng lại ùn ùn kéo đến. Lúc đó thụ hồ trong cơn tức giận, đã chọn ra 3 cây đại thụ có tư chất thụ nhân dịch chuyển từ khu rừng gần Phèn Sen Nhi An, rồi ban cho chúng linh hồn và năng lực. Tốc độ của tên thụ nhân dịch chuyển này không hề thua kém hai tên còn lại. Tại sao nó lại là kẻ cuối cùng tìm thấy Phèn Sen Nhi An? Đó là vì phương thức tấn công của gã này vô cùng đặc biệt. Sau khi xuất hiện, nó phải thu hút đủ số lượng côn trùng có thể nô dịch và sai khiến mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nó giống như một chiếc tàu sân bay, bản thân không có bất kỳ năng lực tấn công nào, nhưng nơi nào nó đến, nơi đó chấn động, chính là nhờ vào sức sát thương mạnh mẽ của các chiến đấu cơ trên hạm. Sau khi bị một con muỗi đốt, trong lòng Phèn Sen Nhi An đã dấy lên điều báo, nhưng hắn cũng không ngờ rằng đòn tấn công của kẻ địch lại đến điên cuồng và chớp nhoáng đến vậy. Trong nháy mắt, đàn muỗi và ruồi đen kịt đã dọp trời kéo đến, dường như che lấp cả bầu trời. Đối mặt với đòn tấn công như vậy, Phèn Sen Nhi An cũng nổi da gà khắp người. Đúng vậy, hắn có thiên phú mạnh mẽ, bích lũy hộ thể, một con muỗi tấn công nhiều nhất cũng chỉ bị trừ cưỡng chế một điểm sinh mệnh. Nhưng nhìn đàn muỗi độc rồi độc như đám mây đen trên trời, đâu chỉ vài ngàn mà phải đến hàng bạc con. Mẹ kiếp, đây chính là sự thay đổi từ lượng thành chất rồi, trừ cưỡng chế một điểm sinh mệnh thì sao? Miễn dịch bệnh tật và độc tố, năng lực bị động ẩn của đua kịch độc thì sao? Phèn Sen Nhi An cũng chỉ có nước có giò bỏ chạy. Dĩ nhiên, cách tốt nhất để phòng thủ trước đòn tấn công của tên thụ nhân dịch chuyển này, đầu tiên là đốt một đống cỏ lớn để hun khói, tiếp theo là chắt bùn khắp người, nhưng hiệu quả nhất vẫn là dùng súng phun lửa mà táp, hoặc là trực tiếp đi tìm bản thể của tên thụ nhân dịch chuyển này. Chương 90, ra tay tương trợ trong những phương pháp mà Phương Sâm Nham có thể nghĩ ra, cách đơn giản nhất không gì hơn là học theo lũ chuột, chui xuống đất, lấy bùn đất phủ lên người. Cách này quả thật tiện lợi và nhanh chóng. Lũ muỗi độc rồi độc này tuy to con hung hãn, dai sức bền bỉ, nhưng cũng không thể có khả năng đào đất được. Nhưng trừ khi Phương Sâm Nham có bản lĩnh đào hang dưới lòng đất, nếu không, đợi đến khi lão già dâu cây hóa thành người cây khổng lồ tới nơi, hắn sẽ bị dứt khoát dùng một ngón chân giẫm thành bãi thịt nát. Phương thức tấn công nhóm duy nhất của Phương Sâm Nham hiện tại là đập vỡ lọ thuốc nguyên rùa, tạo ra một sóng xung kích hình vòng, gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi, đồng thời còn kèm theo hiệu ứng choáng, sát thương cũng không hề tầm thường. Nhưng thời gian hồi của năng lực này là 30 giây, hơn nữa bây giờ để tổng hợp một lọ thuốc nguyên rùa, Phương Sâm Nham chỉ có thể đổi vật liệu từ không gian, giá cả khá đắt đỏ, ném một lọ đi cũng gần mất 7000-8000 điểm đa dụng. Ngoài ra, Phương Sâm Nham còn có năng lực người gieo trồng, nhưng trước khi lấy được quả hoàng kim, hắn không dám dùng, vì hắn không có đủ pháp thuật tự nhiên để che giấu hơi thở của thứ này. Còn bây giờ, trên đường chạy thục mạng thì lại không có thời gian để dùng. Dù vậy, Phương Sâm Nham vẫn thử ném một lọ qua. Chỉ là sau khi lọ thuốc nguyên rùa bay ra, lũ muỗi độc rồi độc kia dường như cảm ứng được, chủ động bay lên cao. Sóng xung kích từ lọ thuốc tuy là sát thương phạm vi, nhưng lại không thể tấn công mục tiêu cao quá 2-3 mét, vì vậy 7000-8000 điểm đa dụng của Phương Sâm Nham cũng chỉ bắn hạ được 3-400 con không kịp bay cao mà thôi. Xui xẻo thật, Phương Sâm Nham nghiến răng nghiến lợi, vừa chạy vừa nghĩ, lao già dâu cây này thật lợi hại, một thần thuật triệu hồi ra sinh vật mà cũng mạnh đến thế. Nếu mình đối mặt trực diện với nó, chẳng phải chỉ có nước chờ chết thôi sao? Trong lúc nói, bầy muỗi độc rồi độc phía sau đã liều mạng đuổi theo. Dù Phương Sâm Nham đang cố hết sức chạy, nhưng di chuyển trong khu rừng rậm ẩm ướt phức tạp thế này, tốc độ chắc chắn không thể nhanh được. Trong khi đó, lũ muỗi độc rồi độc lại có thể linh hoạt xuyên qua trên không. So sánh hai bên, khoảng cách giữa chúng và Phương Sâm Nham đương nhiên ngày càng gần. Nghe tiếng vo ve sau lưng ngày càng lớn, Phương Sâm Nham đột ngột chặt đứt một cái cây nhỏ bên cạnh, rồi ôm nó lên dùng như một cái vị đập rồi, quật lia liệu một trận, lập tức đập tan tác đám muỗi độc rồi độc bám đuôi phía sau, sau đó đương nhiên là quay người bỏ chạy ngay lập tức. Sau khi chịu thiệt một lần, bầy muỗi này sau khi tập hợp lại liền thay đổi cách truy đuổi. Chúng bay lên độ cao khoảng 20 mét, tiếp tục truy sát, rõ ràng là định đợi đến khi bay đến ngay trên đầu Phương Sâm Nham rồi mới bổ nhào xuống cắn xé hút máu. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Phương Sâm Nham không khỏi nảy ra một ý nghĩ, đó là những người cây trong rừng phèn gòn này quả thực vô cùng mạnh mẽ, mỗi loại đều có đặc sắc riêng. Ví dụ như chiến thuật ném bom bằng muỗi độc rồi độc lúc này, e rằng chỉ có khế ước giả có khả năng tấn công lập thể trên diện rộng mới đối phó được. Nhưng loại khế ước giả này thường có khả năng sinh tồn thấp hoặc tốc độ di chuyển chậm, gặp phải người cây ném lao trước đó thì chỉ có nước đứng nhìn. Vì vậy, cái nơi quái quỷ này phần lớn hẳn là dành cho các đội mạo hiểm lớn, một người đi vào thì 9 phần 9 đều là tìm chết. Phương Sâm Nham vừa nghĩ, vừa nghe thấy tiếng vo ve kinh khủng trên đầu như máy bay chiến đấu bổ nhào xuống. Hắn lập tức cảm thấy sau gáy và lưng đau nhói liên tục, rõ ràng lũ muỗi độc rồi độc đã phát động cuộc tấn công điên cuồng. Phương Sâm Nham hừ một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tay trái hắn cuộn trào hắc khí, thú ăn mòn với sức mạnh kinh hoàng lại một lần nữa xuất hiện trong không khí, rồi nhanh chóng nổ tung. Chất độc có ý thức và trí tuệ riêng này ngay lập tức đưa ra lựa chọn phù hợp với tình hình hiện tại, hóa thành một con sứa đen khổng lồ giữa không trung, bao bọc toàn bộ lũ muỗi độc rồi độc đáng sợ vào trong chất độc, rồi ăn mòn chúng sạch sẽ. Phương Sâm Nham ra tay thành công, nhưng ngay cả những vết sưng do muỗi đốt trên lưng cũng không dám gãi, tiếp tục thở hổn hển, bán sống bán chết chạy trốn. Năng lực thú ăn mòn này tuy vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng giống như thất thương quyền, là một con dao hai lưỡi vừa hại người vừa hại mình. Sau khi tung ra một đòn này, Phương Sâm Nham cũng không dám dùng nữa, vì lượng máu còn lại của hắn đã chưa đến 500 điểm, nếu sử dụng tiếp, có khi chưa giết được địch thì mình đã chết trước rồi. Hơn nữa, Phương Sâm Nham hiểu rất rõ, việc tiêu diệt đám muỗi độc rồi độc truy đuổi này không có gì đáng mừng, vì chúng không thể tự nhiên tấn công mình. Nguồn gốc của chúng vẫn chưa được giải quyết, e rằng đợt tấn công tiếp theo đã được phát động rồi. Người cây dịch chuyển có hình thù kỳ dị kia vẫn luôn bám theo Phương Sâm Nham, không hơn không kém, duy trì khoảng cách đúng 200 mét. Trên đồng bằng, khoảng cách này rất nguy hiểm, nhưng trong rừng rậm, ngay cả vật cách 5-60 mét cũng không nhìn thấy. Vì vậy việc giữ khoảng cách 200 mét có thể nói là người cây dịch chuyển này đã rất thận trọng rồi. Sau khi bầy muỗi độc rồi độc đáng sợ kia bị tiêu diệt, người cây dịch chuyển này bỗng cười lên khàn khàn, như tiếng đá ma sát vào nhau, nghe vô cùng chói tai. Trong lúc truy đuổi Phương Sâm Nham, chất keo trong hai cái tổ cây khổng lồ trên vai nó cũng sôi lên, mùi hương càng lúc càng nồng nặc, thu hút các loại độc trùng long độc khắp nơi. Lúc này, nó cảm nhận được bầy độc trùng mình phái đi đã bị giết, liền lấp vai, lập tức từ tổ cây bên vai trái bay ra một bầy ong khổng lồ mình đen bụng vàng, một lần nữa lao thẳng về phía Phương Sâm Nham. Lũ ong khổng lồ này to bằng nắm tay, không chỉ có cái ngòi độc màu tím đen ở đuôi trông đến ghê người, mà miệng cũng sắc nhọn vô cùng. Khi bay, chúng không phát ra tiếng vo ve của côn trùng, mà là tiếng rít như đạn bay xé gió. Nơi chúng đi qua, lá cây bị va phải bay tứ tung, vỡ nát. Cảnh tượng gần như giống như một cơn gió lốc màu xanh đen tung hoành ngang dọc giữa những tán lá trong rừng. Rất nhanh, mắt kép của lũ ong khổng lồ đã xác định được mục tiêu, đó là con người đang hoảng hốt bỏ chạy kia. Trên người hắn có hơi thở của cơn thịnh nộ rừng xanh, tuy yếu ớt nhưng rất tinh thuần. Dù ở xa có thể không cảm nhận được, nhưng khi đến gần thì nó rõ ràng như một ngọn đèn trong bóng tối. Chúng đã rút kinh nghiệm từ lần trước, bắt đầu lượn vòng trên không trung ngay trên đầu kẻ địch rồi mới bổ nhào xuống. Thực ra, chiến thuật đúng đắn nhất nên là chia thành từng tốt 100 con tấn công, nhưng người cây điều khiển chúng không quan tâm đến điều này, vì độc trùng ký sinh trong tổ cây của nó là vô tận, chỉ cần con ở trong rừng thì không sợ thiếu phương tiện tấn công. Thế nhưng, ngay lúc lũ ong khổng lồ hung ác này bổ nhào xuống, mặt đất đột nhiên đất đá bay tứ tung, một bóng người to khỏe lao ra, chắn trước mặt Phương Sâm Nham. Ngay sau đó, anh ta ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ, một sóng xung kích vô hình lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Chiếc khiên trong tay anh ta cũng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, rõ ràng đã được nạp sẵn năng lượng. Chính là đá ngầm đã đến kịp, tung ra một chiêu gầm thét xé lòng. Trong cơn gió mạnh ập tới, lũ ong khổng lồ hung ác này rơi lả tả xuống đất, có con thậm chí còn nổ tung giữa không trung, vỡ nát thành một trời dịch lỏng màu vàng. Cũng không thể trách chúng yếu ớt, mà là do phương thức tấn công này quyết định. Vốn dĩ số lượng côn trùng đã nhiều, khi tấn công còn kèm theo độc tố nhất định, nếu lại còn có da đồng xương sắt, mấy vạn điểm máu nữa thì các sinh vật khác còn sống thế nào được? Đừng nói là xương bá trung địa, nơi nào có loại người cây này thì về cơ bản con người các thứ có thể tránh xa được rồi. Người cây dịch chuyển kia cũng cảm nhận được đội quân săn mồi mình phải đi lại bị tiêu diệt. Nó cười khàn khàn, lại lấp bay. Lần này, từ trong tổ cây bay ra lại là những con bướm đêm to bằng lòng bàn tay. Đáng sợ là trên cánh của loại bướm đêm này có một con mắt quỷ dữ tợn, khi bay lượn trông như đang chớp mắt không ngừng, vô cùng đáng sợ. Loại bướm đêm này không có ngòi độc hay vũ khí sắc bén, nhưng trong cái bụng căng phồng của nó lại ẩn chứa sức sát thương kinh khủng. Thứ này rất giống như sự kết hợp giữa bướm tự sát và bọ xít của tộc sơ. Một khi có loài chim nào săn bắt nó sẽ phun khí độc để dọa lui kẻ địch. Nếu bị dồn vào đường cùng thì sẽ trực tiếp tự nổ để gây sát thương. Có thể thấy tư duy chiến thuật của người cây này cũng rất sắc bén. Sau khi hai đợt côn trùng đầu tiên bị tiêu diệt, nó lập tức phán đoán được phương thức tác chiến của kẻ địch là đợi côn trùng tập trung xung quanh rồi mới ra tay. Vì vậy, lần này tung ra bướm mắt quỷ là một nước cờ cực kỳ hiểm độc, chỉ cần áp sát là sẽ gây ra mối đe dọa kinh hoàng, bất kể bạn có giết được chúng hay không. Nhưng ngay lúc bảy bướm mắt quỷ dày đặc được thả ra, phía tây của người cây dịch chuyển này đống truyền đến một dao động ma pháp cực kỳ mãnh liệt. Nó kinh ngạc quay đầu lại, thì phát hiện một con người đang vung mạnh pháp trượng, lớn tiếng ngâm sướng chú ngữ. Người cây dịch chuyển này định né tránh, nhưng một tấm lưới nện màu đen rộng hơn 20 mét vuông đã xuất hiện từ hư không, phủ kín trời đất tập xuống. Áo thuật bậc 2, thuật lưới nện. Tấm lưới nện này vừa xuất hiện đã bao phủ và dính chặt lấy bảy bướm mắt quỷ còn chưa kịp bay ra hết. Dù những con bướm này lần lượt tự nổ, nhưng không có chút tác dụng nào, giống như dùng nắm đấm đánh vào bùn não, ngoài việc khiến bùn văng đầy người thì cũng không thể đấm thủng được nó. Ngay sau đó, trên pháp trượng của người kia bắt đầu tụ tập ma lực hỏa diệm nồng đậm. Người cây sợ lửa nhất, nên cực kỳ nhạy cảm với pháp thuật này. Người cây này lập tức định thi triển năng lực dịch chuyển của mình để bỏ chạy, như vậy có thể dễ dàng thoát khỏi sự trói buộc của thuật lưới nện. Chương 91, dãy rùa tiết là, năng lực dịch chuyển của thụ nhân suy cho cùng vẫn là một loại phép thuật tự nhiên. Chỉ là thụ nhân đã biến phép thuật này thành thiên phú bẩm sinh, giống như nguyên tố hỏa bẩm sinh đã miễn nhiễm hệ hỏa vậy. Dù nào thuật cao cấp cũng có thể làm được điều tương tự. Vì vậy, nói đến phép thuật tự nhiên, vẫn còn một chủng tộc khác chẳng hề thua kém thụ nhân. Bên cạnh pháp sư loài người kia, một bóng người mảnh mai, thon thả đột nhiên bước ra. Ngay khoảnh khắc đó, gã thụ nhân dịch chuyển đồng cảm thấy bóng người kia tưởng như chậm mà lại cực nhanh nhắm về phía này, lặng lẽ giơ tay lên. Trên ngón tay cô có một chiếc nhẫn trông có vẻ bình thường, nhưng ngay lúc này lại tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dưới ánh sáng đó, gã thụ nhân dịch chuyển đồng cứng đờ tại chỗ, vì hắn cảm nhận được trong nháy mắt, sức mạnh tự nhiên xung quanh đã biến mất không còn một dấu vết. Vậy thì dịch chuyển kiểu gì nữa? Điều này cũng giống như một con cá, dù có lợi hại đến mức thực hiện được những động tác khó như cú xoay Thomas dưới nước, nhưng một khi không có nước thì ngoài dãy đành đạch ra cũng chỉ có thể dãy đành đạch mà thôi. Vốn dĩ cú nhảy của gã thụ nhân dịch chuyển là một cú nhảy bí mãnh, vững vàng, giây tiếp theo sẽ tiêu sái bước vào hư không. Thế nhưng bị ánh sáng này chiếu vào, hắn lập tức cứng đờ, cú nhảy hoàn toàn mất đà, ngã sấp mặt xuống đất một cách cứng nhắc. Cộng thêm việc không có hai tay để giữ thăng bằng, muốn bỏ dậy cũng vô cùng khó khăn. Lúc này, gã thụ nhân dịch chuyển cũng cảm nhận được cơn nguy hiểm cực lớn. Hai cái tổ cây trên vai hắn vốn đã nghiêng ngả, lập tức tuân theo ý chí của hắn, bầy độc trùng túa ra như vỡ tổ. Ngay vào thời khắc mấu chốt này, đại hỏa cầu thuật cấp 3 của Phở Giảng Lìn đã niệm xong. Đây là pháp thuật sát thương hiệu quả nhất của hệ biến năng giai đoạn đầu, không có cái thứ hai. Hơn nữa, Phở Giảng Lìn còn niệm trước pháp thuật cực hiệu. Dĩ nhiên, việc này khiến uy lực của quả cầu lửa tăng gấp bội, nhưng thời gian niệm chú cũng kéo dài hơn. Một quả cầu lửa khổng lồ có đường kính ít nhất 3 mét phát ra tiếng rít trầm đục, xoay tròn gào thét bay về phía này. Viên ngoài của quả cầu lửa thậm chí còn lóe lên ánh sáng trắng rực, có thể thấy nhiệt độ của nó cao đến mức nào. Đừng nói là bị nó đánh trúng, chỉ cần là lá cây cách viền quả cầu lửa 5-6 mét cũng đã héo rũ trong nháy mắt, mép lá thậm chí còn cháy khô. Lá cây có nước còn như vậy, đôi cánh mỏng của lũ côn trùng càng bén lửa hơn. Nhìn từ xa, gã thụ nhân dịch chuyển đầu tiên bị mắc kẹt trong lưới nhện, sau đó cố sức nhảy lên để thoát thân nhưng lại ngã trồng bó. Thế nhưng, từ hai cái tổ cây trên vai hắn lập tức bước lên hai luồng khói đen kịt, tụ lại trên không trung như mây mù, toàn bộ đều là độc trùng bay tới dọc trời. Kết quả, quả cầu lửa khổng lồ vừa áp sát, đám mây đen kịt lập tức rơi là tả như mưa, rồi sau đó quả cầu lửa chạm đến mục tiêu và nổ tung dữ dội. Đại hỏa cầu thuật 4 là pháp thuật có uy lực lớn nhất trước khi các pháp thuật cao cấp xuất hiện. Lúc này Phở Giảng Lìn còn dùng thêm pháp thuật cực hiệu, uy lực tăng 25. Thêm vào đó, mục tiêu bị ảnh hưởng bởi thuật lưới nện sẽ nhận thêm 25 sát thương lửa. Gã thụ nhân dịch chuyển 4 là kẻ máu giấy trong loài thụ nhân, lại phải tính đến kháng tính với lửa cực kỳ thảm hại của chúng. Tất cả những sát thương này cộng dồn lại sẽ tạo ra một kết cục vô cùng kinh hoàng. Một tiếng nổ vang trời. Đại hỏa cầu này gầm thét lao tới, sau khi đánh trúng mục tiêu thậm chí còn bốc lên một đám mây hình nấm khổng lồ. Những cuộn lửa nóng rực quần quần bốc lên, thiêu rụi cả một vùng biển lửa rộng mấy chục mét xung quanh. Sóng nhiệt khủng khiếp trong nháy mắt làm bốc hơi hết nước trên mặt đất màu mỡ, tạo thành những mảng vật chất trong suốt như thủy tinh. Không khí nóng bỏng thậm chí khiến Vương Sâm Nham cũng phải che mặt lùi lại 7-8 bước. Thế nhưng, ngay lúc mọi người đều cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, gã thụ nhân dịch chuyển kia vẫn chưa chết. Hắn đột ngột lao ra từ trong biển lửa, toàn thân phát ra tiếng nổ lách cách giòn giã, rồi giống lên một tiếng khàn khàn, chói tai, lan lộn trên mặt đất để bỏ chạy. Gã này xem ra ngoài việc thả độc trùng ra thì không có phương thức tấn công nào khác, nên hướng tiến hóa của nó hẳn là ưu tiên cho việc chạy trốn, sau đó là cường hóa khả năng sinh tồn. có thể thấy lớp da của gã liên tục tiết ra một lớp chất keo, chạy đến đâu, ngọn lửa đang cháy cũng bị dập tắt đến đó. Thêm vào đó, tốc độ chạy của nó quả thực cực nhanh, trong nháy mắt đã sắp lao ra khỏi biển lửa. Nhưng đúng lúc này, tiếng dây cung khẽ vang lên. Gã thụ nhân dịch chuyển sau khi tiếp đất lại chạy thêm vài bước thì đột nhiên đứng sững lại, rồi hai chân mềm nhũn ra, hóa thành rễ cây cắm sâu vào lòng đất, biến trở lại thành một cái cây khô cháy. Một đốm sáng xanh lục trông đầy sức sống từ sau lưng gã thụ nhân dịch chuyển bay ra, rồi tan vào không trung, biến mất như khói. Mũi tên thầm lặng này của vụ ca mội tử đã dập tắt kia sinh cơ cuối cùng của gã thụ nhân dịch chuyển, cũng phá vỡ và làm rối loạn kế hoạch tiếp theo của thụ hồ. 10 phút sau, Phương Sâm Nham được Tiểu Thạch dịu, sải bước chạy như điên. Phổi cậu nóng rát như thể bị nhét mấy cục than hùng vào, toàn thân như muốn vỡ tung. Mặc dù trước đó Phương Sâm Nham đã tính toán rất chính xác để đội át chủ bài đến tiếp ứng mình, nhưng cậu không thể nào tính được thụ hồ lại điên cuồng đến thế, trực tiếp tạo ra một gã thụ nhân khổng lồ như vậy. Gã này bước một bước, ít nhất cũng bằng bọn Phương Sâm Nham chạy 5 phút. Lúc này, dù trong rừng phèn gòn lửa đã bốc lên bốn phía, hơn nửa khu rừng bị biển lửa quần quật uy hiếp, khói đặc che kín cả nửa bầu trời, nhưng thụ hồ trong cơn thịnh nộ vẫn bám giết lấy bọn Phương Sâm Nham. Để cứu viện Phương Sâm Nham trong thời gian sớm nhất, Vũ Ca và Tiểu Thạch cũng đã dùng phép thuật tự nhiên để che giấu và tiến khá sâu vào trong rừng phèn gòn. Giờ đây, điều đó lại trở thành điểm chí mạng nhất. Con đường sống duy nhất của bọn Phương Sâm Nham bây giờ là chạy đến sông Sèn bên cạnh rừng phèn gòn, nhảy xuống nước, khi đó thân hình khổng lồ của thụ hồ ngược lại sẽ trở thành bất lợi của hắn. Sinh mệnh của Phương Sâm Nham dần dần hồi phục dưới hồi xuân thuật của Vũ Ca muội tử. Đợi đến khi cậu hồi phục gần 50 sinh mệnh, cậu đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn gã thụ nhân khổng lồ đang sải bước đuổi theo phía sau, nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia hung ác nói, "Đừng chạy nữa, cứ chạy như thế này thì không thể nào thoát được đâu. Trong khu rừng rậm này, căn bản không thể so tốc độ với thụ nhân." Phương Sâm Nham nói xong, liền ôm lấy Vũ Ca muội tử, hôn sâu một cái, rồi lại ôm Tiểu Thạch và Phơ Giang Lìn. Cậu nghiến răng nghiến lợi nói, "Bây giờ tôi còn một cách để trì hoãn, nếu cách này không hiệu quả, vậy thì chỉ còn cách liều mạng thôi." Chuyện xảy ra tiếp theo không nghi ngờ gì đã khiến thụ hồ cảm thấy khó giải quyết. Trong đám sâu bọ nhỏ bé mà hắn đang truy đuổi, lại có một tên tách khỏi đội và bỏ chạy một mình, mà khí tức của quả hoàng kim trên người gã này lại vô cùng rõ rệt. Thế nhưng, con sâu bọ này lại chạy về phía bắc, trong khi đám sâu bọ còn lại thì chạy về phía đông. Thụ hồ do dự một chút, rồi vẫn nhấc chân đuổi theo con sâu bọ có khí tức quả hoàng kim rõ rệt. Sau khi tốn một khoảng thời gian, thụ hồ một cước giẫm nát gã chết tiệt này dưới chân, nhưng gã lại vỡ tan như bong bóng xà phòng. Bởi vì đó chỉ là một ảo ảnh. Phương Sâm Nham đã để Phở Giang Lìn tạo ra một ảo ảnh của chính mình, để ảo ảnh đó mang theo một quả hoàng kim bỏ chạy. Vì quả hoàng kim này không được đặt vào không gian tư nhân của Nhị Tật Mã Giờ, nên cảm ứng của thụ hồ tự nhiên mạnh hơn gấp bội, vì vậy hắn đã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Tuy nhiên, sau khi thụ hồ lấy lại được một quả hoàng kim, hắn cũng không đợi nó chín hẳn mà hấp thụ ngay lập tức, rồi lại cuốn thêm mấy chục cây đại thụ vào để mở rộng thân thể, trông càng thêm uy mãnh. Tiếng gầm giận dữ của hắn càng thêm vang dội, vang vọng khắp đất trời. Lúc này, trong tay Phương Sâm Nham vẫn còn lại hai quả hoàng kim. Mặc dù đám khế ước giả như Tiểu Thạch không thể sử dụng, nhưng vụ ca muội tử và ngài thần thánh tượng thụ Phạ Diệp thì chưa chắc đã không dùng được. Đặc biệt là ngài Phạ Dẻo, nói thẳng ra, gã này cũng cảm nhận được khí tức tỏa ra sau khi Phương Sâm Nham hấp thụ quả hoàng kim, đang dùng ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, vừa căm hận nhìn cậu. Phương Sâm Nham lúc này cũng đã nổi điên, bất kể lần này mình có sống sót được hay không, tóm lại một câu, đồ mà lao tử đã cầm trong tay thì không có chuyện nhả ra. Cậu ném một quả hoàng kim cho ngài Phạ Dẻo, một quả cho vụ ca. Ngài Phạ Dẻo nhận được quả liền không chút khách khí nuốt vào bụng, vỗ bụng ở một tiếng là xong, khí tức của quả hoàng kim cũng hoàn toàn biến mất trong bụng gã. Phương Sâm Nham quan sát hồi lâu, lại phát hiện gã này không có gì thay đổi, không nhịn được hỏi. Ngài Phá Dẻo dùng ánh mắt nhìn một thằng ngốc đáp lại, "Thưa ngài thủ hộ, đây là sức mạnh thuần túy và mạnh mẽ nhất của thủ hộ, sao tôi có thể ăn nó vào lúc này được? Đương nhiên là phải che giấu khí tức của nó trước đã." Vu Ca Muội Tử nắm quả hoàng kim trong tay trái, ánh sáng của khí chi giới vì lì ạ cũng đủ để che giấu quả hoàng kim này, nhưng cô cũng đang hấp thụ sức mạnh của nó như nước đến chân mới ngày. Phương Sâm Nham nhìn thân hình khổng lồ của thụ hồ đang áp sát lần nữa, đột nhiên hít một hơi thật sâu, quay người lao về phía con quái vật này. Trong quá trình cậu xông lên, Thơ Giang Lìn vung pháp trượng, một lần nữa tạo ra một ảo ảnh sống động như thật của Phương Sâm Nham, ảo ảnh này thậm chí còn sao chép được cả khí tức quả hoàng kim nhàn nhạt trên người cậu. Chỉ thấy hai Phương Sâm Nham cách nhau khoảng 500 mét, đồng thời lao về phía thụ hồ như con tiêu thân lao đầu vào lửa. Chương 92, nhu kế thoát thân lúc này, khi hơi thở của hai quả hoàng kim còn lại đã hoàn toàn biến mất, Phương Sâm Nham, người vẫn còn vương lại mùi hương của quả hoàng kim, không còn nghi ngờ gì nữa đã trở thành cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt của thụ hồ. Đôi mắt của thụ hồ khổng lồ nhìn xuống từ độ cao mấy trăm mét. Không hiểu vì sao, dù đôi mắt ấy rõ ràng to như đầu tàu hỏa, nhưng khi nhìn xuống lại mang đến một cảm giác vô cùng kỳ dị, tựa như cặp mắt ấy vừa nhỏ vừa hung ác, giống hệt đôi mắt hẹp dài neo lại của cá mập khổng lồ, tràn ngập hận thù độc địa, chỉ có một ý định duy nhất là xé xác con mồi. Khoảng cách giữa ảo ảnh và bản thể của Phương Sâm Nham lúc xa lúc gần, cả hai đều đang chạy theo lộ trình hình số 8 giao cắt nhau. Thụ hồ trong cơn cuồng nộ không để ý nhiều đến thế, bởi trong mắt nó, giết chết hai con kiến này dễ như trở bàn tay. Nếu có vấn đề gì cần cân nhắc, thì đó là liệu có thể một cước dẫm chết cả hai hay không. Chẳng mấy chốc, cả hai Phương Sâm Nham đã cùng lúc tiến vào phạm vi tấn công của thụ hồ chúng vừa lướt qua nhau. Thụ hồ đương nhiên muốn một lần giải quyết gọn lẹ, liền nhấc bàn chân khổng lồ của mình lên rồi dẫm xuống. Thụ hồ lúc này cao ít nhất cũng phải hơn 100 mét, một bàn chân của nó dẫm xuống tạo ra cảm giác hủy diệt, tựa như một tòa nhà cao 30-40 tầng bị máy bay đâm sập, đổ ầm ầm xuống một nửa. Khí thế kinh hoàng đó đối với người thường hoàn toàn mang tính hủy diệt, có lẽ nhiều người còn chưa bị giẫm chúng đã bị dọa chết ngay tại chỗ. Thu Hồ nhắm chuẩn lúc cả hai trùng lên nhau mà giẫm mạnh xuống. Nhưng khi bàn chân của nó còn lơ lửng giữa không trung, Phương Sâm Nham đột nhiên dùng hết sức đá mạnh vào ảo ảnh của mình. Sau cú đá này, Phương Sâm Nham và ảo ảnh lập tức tăng tốc cách ra hai bên trái phải. Cú đá này của Phương Sâm Nham rõ ràng đã được tính toán từ trước, nên hắn miễn cưỡng tránh được đòn tấn công của kẻ địch. Bàn chân khổng lồ được tạo thành từ vô số rễ cây quấn quýt của Thụ Hồ lập tức dẫm vào khoảng không, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, mấy tấn đất màu mỡ bị ép văng ra, tạo thành một cơn mưa bùn rơi lả tả trong phạm vi vài cây số. Thụ Hồ dẫm một cước xuống, bàn chân cũng lập tức lún sâu vào trong đất. Nó tấn công hụt cũng chẳng coi ra gì, bởi việc này cũng giống như một người muốn dẫm chết một con kiến, cước đầu tiên có thể không trúng, thì dẫm thêm hai cước, ba cước, bốn cước, tóm lại mạng sống của con kiến đó chỉ nằm trong một ý niệm của người đó mà thôi. Nhưng Thụ Hồ lại đang đối mặt với Phương Sâm Nham, cho dù hắn là một con kiến, thì cũng là một con kiến sắt kịch độc. Phương Sâm Nham đang bay ra ngoài đột nhiên vươn tay, dùng sức níu lấy ngọn của một cái cây lướt qua bên cạnh. Hai tay hắn dùng sức, mười ngón tay siết chặt vào thân gỗ. Cây này vốn có độ dẻo dai rất tốt, bị một lực cực mạnh tác động, nó càng căng cứng như một cây cung dương hết cỡ, cuối cùng không hề gãy, mà lại bắn ngược Phương Sâm Nham trở về. Lần này, trong đôi mắt của Phương Sâm Nham khi bay ngược trở lại đã bùng lên ngọn lửa hừng hực. Lòng bàn tay trái của hắn xuất hiện một quả cầu lửa màu đen đang cháy, quả cầu đó bị gió mạnh kéo dài, biến ảo thành đủ loại hình thù kỳ dị, rồi bị hắn đệm thật sâu vào mu bàn chân của Thụ Hồ. Đối với đòn tấn công này, Thụ Hồ không có bất kỳ cảm giác nào. Sau khi vật lộn một lúc với lớp bùn đất dính chặt dưới chân, cuối cùng nó cũng rút được bàn chân ra khỏi mặt đất. Lúc này, Phương Sâm Nham đã để lại ảo ảnh của mình ở bên chân Thụ Hồ tấn công điên cuồng, còn bản thân sau khi tung ra thực chi thú thì lập tức lăn một vòng trốn khỏi mu bàn chân, mặt mày trắng bệch mà chạy thủ mạng. Thụ Hồ chắc chắn không thể bỏ qua miếng thịt đã đến miệng, lại giẫm thêm một cước, đè bẹp ảo ảnh của Phương Sâm Nham, còn chưa thỏa mãn mà nghiền tới nghiền lui mấy cái. Nó cất tiếng cười lớn, âm thanh vang như sấm. Lúc này, Phương Sâm Nham đã chạy đến một nơi khá xa, nói cách khác, nếu Thụ Hồ lại dùng chiêu Thái Sơn áp đỉnh để dẫm hắn, thì đã lực bất tòng tâm rồi. Vì vậy, rất tự nhiên, Thụ Hồ đã dùng một phương pháp khác, đó là đá, giống như đá bóng. Đối với Thụ Hồ, nó có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của Phương Sâm Nham, nên nó biết rằng, dưới cú đá này, con kiến trước mặt chắc chắn sẽ chết. Thế là nó nghĩ gì làm đấy. Nhưng Thụ Hồ lại không biết rằng, chuỗi phản ứng này của nó đều nằm trong dự đoán của Phương Sâm Nham, thậm chí có thể nói là do Phương Sâm Nham từng bước một dẫn dụ nó làm như vậy. Nghe thì đơn giản, nhưng để thực hiện được, Phương Sâm Nham đã hao hết tâm sức, thậm chí là đang cược mạng, đang liều mạng. May mắn là hắn lại thắng cược một lần nữa. Phương Sâm Nham đương nhiên bị đá trúng, và ngay khoảnh khắc bị đá trúng, đá tảng đã hừ một tiếng, máu tươi chảy ra từ mắt, tai, miệng, mũi. Đây tự nhiên là hiệu ứng tiêu cực do dây chuyền sinh mệnh gây ra, thanh máu của đá tảng đã tụt mất một nửa, đây còn là dưới trạng thái có lời chúc phúc của tinh linh bình minh. Có thể thấy sức tấn công của người cây khổng lồ lúc này của Thụ Hồ hung mãnh đến mức nào. Nhưng nói một cách nghiêm túc, cái người cây khổng lồ mà Thụ Hồ hao phí mấy ngàn năm linh lực tạo thành này không có pháp thuật, không có tấn công tầm xa, không có thiên phú, không có thần thuật, ưu điểm duy nhất chính là đủ lớn, đủ mạnh, tốc độ di chuyển đủ nhanh. Cho nên nếu sức tấn công không mạnh, Thụ Hồ dùng thần thuật này làm gì nữa? Phương Sâm Nham bị cú đá này hất văng đi rất xa, đồng thời tiến vào trạng thái bảo vệ khi hấp hối. Trong khoảng 4-500 mét bay đi, hắn đã đâm gãy vô số cây cối. Vũ Ca vội vàng chạy tới cứu viện, một hồi xuân thuật từ xa đã cuốn lấy cơ thể Phương Sâm Nham. Tiếp đó, người cây chiến tranh phạ dẻo xông lên, vác Phương Sâm Nham lên vai rồi bỏ chạy. Thụ Hồ thấy con kiến kia vẫn chưa chết, nổi giận đùng đùng, lại sải bước đi tới. Nhưng nó không để ý rằng, trên mu bàn chân bằng gỗ bị Phương Sâm Nham tấn công đã xuất hiện những dấu hiệu không tốt. Từng mảng đốm đen lớn xuất hiện, những khối u cây dày đặc phồng lên rồi vỡ ra, tỏa ra mùi hôi thối khó tả, thậm chí còn có những con nhện đỏ béo mập chui ra chui vào. Vụn gỗ mục nát rơi xuống từng mảng lớn. Mỗi bước Thụ Hồ bước đi, diện tích thối giữa trên mu bàn chân nó lại càng lớn. Thực chi thú không giống các loại độc tố khác, phải xem nó như một loại sinh vật kỳ dị đáng sợ có sức sống, sẽ liên tục gây ra hiệu ứng tiêu cực cho đến khi sinh mệnh lực của nó cạn kiệt. Khi sự thối rữa trên mu bàn chân của Thụ Hồ lan đến mắt cá chân, sinh mệnh của thực chi thú cũng cạn kiệt, trạng thái tiêu cực cũng theo đó biến mất. Nếu Phương Sâm Nham có thể nắm giữ thêm vài loại bệnh tật nữa, có khi cả bàn chân của Thụ Hồ cũng không giữ được. Nhưng uy lực mà thực chi thú thể hiện lúc này đã quá đủ rồi. Mắt cá chân yếu ớt phải chống đỡ thân hình khổng lồ kia cuối cùng không thể chịu nổi sức nặng kinh hoàng, rắc một tiếng gãy lịa. Mặc dù lúc này Thụ Hồ không có cảm giác đau, nhưng thân hình khổng lồ mất đi điểm tựa, tự nhiên sẽ ngã nhào. Thụ Hồ hiển nhiên quá tự tin vào cơ thể sắt thép của mình, nên lúc ngã sầm xuống vẫn giữ nguyên vẻ tự tin, cho đến khi mặt nó tiếp xúc thân mật với bùn đất, nó mới phát hiện mắt cá chân đã bị thối rữa không còn ra hình dạng gì nữa. Lúc này, nhóm Phương Sâm Nham đang ở rất gần Thụ Hồ, nhưng lại càng chạy càng xa. Thụ Hồ gầm lên giận dữ, nó lập tức vơ một nắm, xé mấy chục cái cây nhét vào vết thương, cả nhắc đứng dậy tiếp tục truy sát. Nhưng vừa đi được 2-3 bước lại ngã lần nữa, những cây khổng lồ cấu thành cơ thể Thụ Hồ đều là linh mục ở trung tâm rừng Phèn Gòn, đã hấp thụ địa tương mới có thể phát triển lớn như vậy, chất liệu cứng rắn đến thế. Thụ Hồ lại lấy cây thường để chữa trị vết thương trên cơ thể mình, quả thực giống như dùng dây sắt thay thế cầu chỉ, không hề đáng tin cậy. Nghe tiếng gầm rú như động đất phía sau dần xa, Phương Sâm Nham đang được vắt trên vai cuối cùng cũng thở phào một hơi, giọng hắn khàn đặc, xem ra con quái vật khổng lồ chết tiệt này cuối cùng cũng không đuổi kịp nữa rồi. Lúc này, Pha Dẻo đang bắt Phương Sâm Nham lại buồn bã nói, Thụ Hồ đại nhân lần này bị đoạt mất quả hoàng kim, lại trong cơn tức giận liên tục thi triển đến 4 thần thuật siêu cấp, e rằng từ nay sẽ phải chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Phở Giáng Lì nói, không phải ông ta đã hấp thụ lại một quả hoàng kim sao? Pha Dẻo đáp, quả đó dù sao cũng chưa hoàn toàn trưởng thành, hơn nữa nếu không có nó, cái giá ông ta phải trả đâu chỉ là ngủ say ngàn năm, có khi sẽ trực tiếp hóa thành cây cối luôn rồi. Phương Sâm Nham đột nhiên nói với ý đồ xấu xa, Pha Dẻo tiên sinh không phải cũng có một quả hoàng kim sao? Có thể tặng cho thụ hồ đại nhân, biết đâu ông ta sẽ không cần phải ngủ say nữa. Người cây chiến tranh Pha Dẻo lập tức lảng sang chuyện khác. Đối với gã và ông chú xín đã dỉn của gã mà nói, việc thụ hồ sức mạnh suy giảm, ngủ say 1.000 năm, có lẽ là chuyện vui nhất rồi. Vừa rồi chỉ là cảm thán một chút, lập tức bị Phương Sâm Nham chặn họng, vội vàng ngậm ừ vài câu cho qua chuyện. Lúc này, đã tảng lại nghiêm túc hỏi, đại ca, nhiệm vụ của Xạ Du Mạn thì sao? Bây giờ trong tay anh chắc không còn quả hoàng kim nào nữa rồi. Phương Sâm Nham cười lạnh một tiếng, nhiệm vụ của tôi chỉ là đoạt lấy quả hoàng kim, không có bắt buộc phải giao cho Xạ Du Mạn. Tôi tự có sắp xếp. Sau đó, Phương Sâm Nham nói với Vũ Ca và Pha Dẻo, nếu có thể, hai người hãy mau chóng hấp thụ quả hoàng kim đi. Thực lực của hai người càng mạnh, đối với tôi càng có ích. Chương 93, phần thưởng hoàn mỹ chương 93, phần thưởng hoàn hảo trước đề nghị của Phương Sâm Nham, Vô Giới lại kiên quyết từ chối hấp thụ sức mạnh của quả hoàng kim. Cô một lòng một dạ muốn sớm ngày mở được trận pháp dịch chuyển để đến thế giới của Phương Sâm Nham sống cùng anh. Vì vậy, kế hoạch của cô là hiến tế quả hoàng kim này cho Xin Đỏ ấy, bởi thần lực của Nhật Thần Xin Đỏ có thể ảnh hưởng đến trận pháp dịch chuyển không gian. Ngược lại, ngài Phạ Giật thì cậu còn không được trước yêu cầu của Phương Sâm Nham. Trước đó ông không xuất hiện đối phó với Chi Bệ ở chính là vì sức mạnh quá yếu, sẽ hoàn toàn bị Chi Bệ ở áp chế về mặt tinh thần, thậm chí có thể bị khống chế ngược lại. Hơn nữa lần này tiến vào rừng Phẹn Gòn liên tục thay đổi thân xác, linh thể cũng vô cùng suy yếu, đang cần được đại bổ. Lúc này, dưới sự bảo vệ của mọi người, ông yên lặng hấp thụ sức mạnh bên trong quả hoàng kim. Thế nhưng, sau khi tốn hết 9 châu 2 hổ lực, Phương Sâm Nham mới phát hiện quả hoàng kim chỉ nhỏ đi chưa tới 1/7. Hơn nữa, ngài Phá Dẻo đã có những triệu chứng nghiêm trọng của việc cơ thể không dung nạp nổi dưỡng chất như nôn mửa, tiêu chảy, hoa mắt chóng mặt. So với đó, có thể thấy Thái Dương Giai Thê trong thời gian ngắn đã ngấu nghiến một hơi hết 4 quả hoàng kim, quả là một sức chứa kinh người. Tiếp đó, dù đã thoát khỏi mối đe dọa từ Chi Bệ ở, nhưng những ngày tháng của nhóm Phương Sâm Nham cũng chẳng dễ chịu gì, vì họ bị các thụ nhân truy sát quyết liệt. Tuy Chi Bệ ở không thể đuổi kịp họ, nhưng sau khi đám cháy trong rừng Phẹn Gòn được khống chế, nhóm Phương Sâm Nham lập tức trở thành mục tiêu vây bắt của các thụ nhân. May mà họ đã chiếm được tiên cơ bỏ chạy, cộng thêm vua tốc độ trong tập thụ nhân dịch chuyển gần như đã chết sạch, nên họ vẫn thành công đến được sông Hải Sen, thoát khỏi cuộc truy sát. Trên đường trốn chạy, Phương Sâm Nham còn giăng vài cái bẫy hiểm độc, để ngài Pha Dẻo với thực lực đã tăng mạnh làm mồi nhử, tiện thể phục kích giết vài kẻ truy đuổi, đồng thời thu thập đủ đạo cụ nhiệm vụ cần cho nhiệm vụ chính tuyến ẩn, mối nguy của Sen gặt trái tim thụ nhân vỡ nát. Nhưng Phương Sâm Nham cũng không đội hoàn thành nhiệm vụ, vì thời hạn của nhiệm vụ này dài đến 20 ngày. Chắc chắn hoàn thành sớm sẽ có thưởng thêm, nhưng thứ Phương Sâm Nham thiếu bây giờ không phải là phần thưởng, mà là thời gian. Trong khi đó, một nhiệm vụ phụ tuyến ẩn khác là ủy thác của Xạ Du Mạn thì cần phải nhanh chóng thực hiện, thời hạn 9 ngày sắp hết. Quan trọng nhất là, mục tiêu nhiệm vụ đoạt lấy quả hoàng kim thì họ đã hoàn thành, nhưng lại không có gì để mang về giao cho Xạ Du Mạn. Lão già đó lòng dạ đen tối, ra tay tàn nhẫn, bụng dạ khó lường, thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, muốn lừa gạt qua mặt lão không phải chuyện dễ. Nhưng thấy dáng vẻ tự tin của Phương Sâm Nham, những người còn lại cũng không tiện làm anh mất hứng. Phương Sâm Nham bảo họ đợi bên ngoài ải sẽ gạt, còn mình thì một mình đi gặp Xạ Du Mạn trước để dò đường. Lúc này, Phương Sâm Nham đã không còn cảm giác đặc biệt gì với Xạ Du Mạn nữa, vì anh đã phát hiện ra điểm yếu của lão, đó chính là tham vọng. Bên trong Sèn Gắt lúc này đang bao trùm một bầu không khí điên cuồng, một sự điên cuồng bị kích động bởi tiền bạc. Rõ ràng, vụ hỏa hoạn trong rừng Phẹn Gòn đã kích thích các cư dân và mạo hiểm giả ở Sèn Gắt. Bởi vì một khi hỏa hoạn xảy ra, nó chắc chắn sẽ lan khắp khu rừng chẳng ai quan tâm rừng Phẹn Gòn có còn tồn tại hay không, vì đối với tỷ lệ che phủ rừng lên tới 80 của trung địa, cháy một chút thì có sao. Điều quan trọng là sau khi những loại gỗ có linh khí trong rừng bị cháy rủi, chắc chắn sẽ dẫn đến hai việc. Thứ nhất, Xạ Du Mạn chắc chắn sẽ tăng giá thu mua gỗ linh khí. Thứ hai, không còn nghi ngờ gì nữa, phạm vi phòng thủ của các thụ nhân bị chọc giận đã thu hẹp lại, sau này muốn kiếm được loại gỗ linh khí này sẽ càng khó hơn. Vì vậy, bây giờ ở Sèn Gặt thậm chí còn xuất hiện hiện tượng tích trữ gỗ rừng Phẹn Gòn để đầu cơ trục lợi. Dưới sự dẫn dắt có chủ ý hoặc vô tình của giới cầm quyền, gỗ rừng Phẹn Gòn càng trở thành một từ đồng nghĩa với hàng xa xỉ đắt đỏ. Nó có xu hướng giống như những cơn sốt giá trên trời của hoa quân tử lan, chuột hải ly vàng, lan và đồ cổ trong thế giới thực vào những năm 80. Khiến giá trị đại diện của gỗ linh khí vượt xa giá trị thực của nó. Từ đó có thể thấy được tâm địa độc ác của Xạ Du Mạn. Lấy thế giới thực làm ví dụ, thử hỏi trên đời thứ gì có giá trị bản thân vượt xa giá trị đại diện của nó. Không nghi ngờ gì, đó chính là tiền giấy. Tiền giấy chỉ làm từ giấy, chi phí sản xuất một tờ tiền mệnh giá lớn gần như không đáng kể, nhưng sức mua của nó lại vô cùng vững chắc. Xạ Du Mạn thổi phồng gỗ linh khí của rừng Phèn Gòn lên như vậy, chẳng khác nào một nơi trong thế giới thực có thể trực tiếp đào ra tiền giấy, nguy hiểm vô cùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi đến một mức độ nhất định, Xạ Du Mạn có thể phủi tay mặc kệ. Quan tính khổng lồ sinh ra từ việc này đã định sẵn sẽ khiến các thụ nhân bảo vệ những cây gỗ này bị nhấn chìm bởi dòng người tham lam bất tận. Trong dòng lịch sử không có Phương Sâm Nham, Chỉ Bệ ở đã hấp thụ 7 quả hoàng kim là một sự tồn tại không thể lay chuyển, rừng Phẹn Gòn do lão trấn giữ vững như Thái Sơn. Nhưng bây giờ, Chỉ Bệ ở thực lực đại tổn, đã chìm vào giấc ngủ say, dường như không có gì có thể ngăn cản các mạo hiểm giả điên cuồng tràn vào rừng Phẹn Gòn và giành lấy thắng lợi cuối cùng. Mặc dù Sạ Dụ Mạn gần như đã tiêu hết của cải tích góp cho việc này, nhưng đó là một sự đầu tư đáng giá, Lao đã thành công quét sạch hòn đá ngáng đường lớn nhất trên con đường thành công của mình. Bây giờ, dù Sạ Dụ Mạn vẫn chưa biết tin tức chính xác của nhóm Vương Sâm Nham, nhưng ngọn lửa ngút trời ở rừng Phẹn Gòn có thể nhìn thấy rõ từ cách đó hàng trăm dặm. Tin tốt này khiến Sạ Dụ Mạn trong hai ngày liên tiếp đều vì tạp niệm mà lãng phí mất cả nửa giờ thiền định. Khi Vương Sâm Nham gặp lại Sạ Dụ Mạn, vị thống trị âm hiểm và đen tối nhất trong lịch sử Sẻn Gặt đang dùng bữa tối. Bữa ăn của Lao không thịnh soạn, nhưng lại vô cùng tinh xảo. Món chính là một phần bít tết tái 5 phần, được 7 thiếu nữ dùng đầu ngón tay mềm mại của mình mát xa suốt 12 tiếng đồng hồ trước khi đem đi chiên. Bánh mì ăn kèm được nướng từ quả của cây bánh mì 300 năm tuổi. Trứng cá hồi đỏ như hồng ngọc được dùng làm nước chấm bên cạnh. Đồ uống là rượu vang đỏ bình thường pha với máu tươi của kỳ lân. Sạ Dụ Mạn chỉ liếc Phương Sâm Nham một cái, rồi tiếp tục dùng dao niêng xử lý miếng bít tết mềm mại trước mặt, dường như miếng bít tết quan trọng hơn Phương Sâm Nham nhiều. Phương Sâm Nham mỉm cười không để tâm, thấy bên cạnh có một bộ áo giáp dùng làm đồ trang trí, liền đẩy nó ngã xuống, rồi cứ tự nhiên ngồi lên, ung dung nhìn Sạ Dụ Mạn ăn uống ngon lành, vẻ mặt đầy hứng thú, dường như còn ngon hơn cả tự mình ăn. Bị một kẻ như vậy nhìn chằm chằm, Sạ Dụ Mạn chỉ chịu đựng được vài phút là thua cuộc. Lao đột nhiên đập mạnh bàn, đĩa chén loảng xoảng rơi đầy đất, gầm lên, "Ta có cho ngươi ngồi không?" Phương Sâm Nham nhún vai, "Ngài cũng đâu có bắt tôi phải đứng." Sạ Dụ Mạn buông tay, bàn ăn và đống bát đĩa lộn xộn đều biến mất, "Việc ta giao cho ngươi đâu rồi?" Phương Sâm Nham cười nói, "Tôi đã làm rất tốt, chỉ mẹ ở sẽ không còn gây phiền phức cho ngài nữa, ít nhất là trong vài trăm năm tới." Lao đã chìm vào giấc ngủ dài rồi. Sạ Dụ Mạn nhướng mày, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt, "Làm sao ta biết ngươi nói thật? Trên người ngươi, ta không cảm nhận được hơi thở của quả hoàng kim, bởi vì trên đời này không còn quả hoàng kim nữa rồi." Phương Sâm Nham nói rất nghiêm túc, "Yêu cầu của ngài quá khó khăn, nên tôi đã nghĩ ra một cách phá hủy hết những quả chết tiệt đó. Để chứng minh tôi không khoác lác, tôi đã mang thứ này về." Nói xong, Phương Sâm Nham chìa tay ra, trong lòng bàn tay anh là một cục màu vàng nhăn nhúm, giống như một đống giấy cũ bị vò nát rồi gom lại. Sạ Dụ Mạn cau mày, "Đây là cái gì?" Phương Sâm Nham không nói gì, quát một bán thú nhân bên cạnh, "Mang một chậu nước đến đây." Trong nước sạch, thứ đó từ từ hiện ra bộ dạng ban đầu. Sạ Dụ Mạn cũng sững sờ, đó chính là vỏ của một quả hoàng kim. Thái dương giai thê của Phương Sâm Nham sau khi hút cạn quả hoàng kim đã để lại một lớp vỏ mỏng, bị xúc tu của nó cuộn lại mang về. Phương Sâm Nham liền lấy nó ra để trả nhiệm vụ cho Sạ Dụ Mạn. Sạ Dụ Mạn vừa kinh ngạc, vừa tức giận lại vừa tiếc nuối nói, "Tại sao chỉ có vỏ, còn quả đâu?" Phương Sâm Nham làm ra vẻ kinh ngạc hỏi lại, "Đại nhân, ngài không cho rằng tôi có thể mạnh đến mức cướp được quả hoàng kim trực tiếp từ tay chỉ bệ ở đây chứ? Mấy con thụ nhân dịch chuyển mà Lao để lại ở khu vực trung tâm cũng đủ để giết tôi rồi. Bây giờ tôi đã chứng minh được việc mình làm, ngài không định nuốt lời đấy chứ?" Sạ Dụ Mạn im lặng một lúc, rồi tức giận quay người bỏ đi, ném một cuốn sách nhỏ về phía Phương Sâm Nham. Lúc này, Phương Sâm Nham đọc cuốn sách nhỏ đó, bên trên là một loạt bổ sung của Sạ Dụ Mạn về thuật điều chế. Cuối cùng, anh nhận được thông báo của ấn ký mạo hiểm, "Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến ẩn, ủy thác của Sạ Dụ Mạn. Độ khó, không thể đánh giá. Thời gian hoàn thành, 9 ngày. Giới thiệu nhiệm vụ, đoạt lấy quả hoàng kim trước khi chúng chín, khiến sức mạnh của chỉ bệ ở suy yếu đáng kể. Mục tiêu nhiệm vụ, ngươi đã chứng minh với Sạ Dụ Mạn rằng mình đã thành công lấy được quả hoàng kim. Năng lực sau của ngươi nhận được bổ sung hoàn thiện. Hiệu ứng thuộc điều chế có lợi của ngươi được tăng cường từ 8 điểm tất cả thuộc tính. Hiệu quả nâng cao, ngươi uống nhận 10 tất cả thuộc tính, và giá trị thuộc tính cơ bản được tăng thêm sẽ không thấp hơn 8 điểm. Sinh vật do ngươi trồng sẽ nhận được thuộc tính bổ sung, kế thừa. Ngươi có thể chỉ định một thuộc tính cơ bản nào đó của sinh vật do ngươi trồng để nhận được cường hóa, mức độ cường hóa bằng 50 thuộc tính tương ứng của chính ngươi. Ví dụ, thuộc tính cơ bản của cường thú nhân mà Phương Sâm Nham trồng ra đều là 30 điểm, vậy anh ta có thể chỉ định thể lực của cường thú nhân này nhận cường hóa, mức cường hóa bằng 50 thể lực hiện tại của Phương Sâm Nham là 49 điểm, tức là 24.5 điểm. Chương 94, hồi quy chương 94, trở về lúc này, nhìn bộ dạng khát khao tột cùng của Sạ Dụ Mạn, Phèn Sèn Nhi An không khỏi có chút hối hận, bởi vì cậu đoán rằng nếu có thể giao quả hoàng kim cho hắn, hẳn sẽ có nhiệm vụ tiếp theo xuất hiện, và phần thưởng của nhiệm vụ đó chắc chắn cũng không tồi. Phèn Sèn Nhi An thậm chí còn để ý, Sạ Dụ Mạn chỉ công bố nhiệm vụ quả hoàng kim sau khi nhận được huyễn cốt tinh của Eo Dọn, biết đâu chừng muốn kích hoạt huyễn cốt tinh lại phải cần đến quả hoàng kim. Đây quả là một mối quan hệ nhân quả phức tạp. Tuy nhiên, đối với Phèn Sèn Nhi An, phần thưởng của nhiệm vụ từ chỉ bệ ở này đã không còn quan trọng nữa. Điểm mấu chốt nhất chính là 4 quả hoàng kim đã bị thang mặt trời hút lấy, sau đó tiến hóa thành năng lực kịch độc quân vương, thực chi thú. Rõ ràng, đây cũng là một năng lực ít nhất thuộc cấp S, bản thân Sạ Dụ Mạn vẫn thuộc phạm chủ pháp sư, phần thưởng hắn đưa ra nhiều nhất cũng không thể vượt qua một năng lực cấp S được. Vì vậy, dù Phèn Sèn Nhi An có tính toán thế nào, cũng tuyệt đối không thể nhận được phần thưởng nào tốt hơn việc vi rút quân vương tiến hóa. Hú hồ, Sạ Dụ Mạn là một kẻ không đáng tin cậy, chuyện qua cầu rút ván hắn ta đâu phải chưa từng làm. Thế nên, Phèn Sèn Nhi An chỉ suy nghĩ một lát rồi lập tức cảm thấy lựa chọn của mình là tốt nhất. Cậu biết lúc này mình đã mất đi phần lớn giá trị lợi dụng đối với Sạ Dụ Mạn, vì vậy vừa rời khỏi tháp Hèn, cậu liền lập tức hội hợp với Vũ Ca và những người khác, dùng trận pháp dịch chuyển rời khỏi Hải Sơn Đạt. Không còn nghi ngờ gì nữa, lựa chọn này của Phèn Sèn Nhi An là vô cùng sáng suốt. Đợi đến khi Vũ Tục Hai Lột nhận được chỉ thị của Sạ Dụ Mạn, muốn đến dằn mặt họ một phen, thì nhóm người Phèn Sèn Nhi An đã sớm ngồi trận pháp dịch chuyển rời đi từ lâu. Vũ Tục Hai Lột tức đến mức sắp nghiến nát cả chân răng. Hắn có thể tự do hoạt động ở sẻn gạt dưới sự che chở và ma pháp ngụy trang của Sạ Dù Mạn, nhưng nếu đuổi theo qua trận pháp dịch chuyển, thân phận của hắn chắc chắn sẽ bị bại lộ. Việc đó chẳng khác nào một kẻ mặc kimono xuất hiện giữa đoàn biểu tình chống Nhật, chắc chắn sẽ bị đánh cho không nhận ra mặt mũi. Dù sao thì danh tiếng của Vũ Dục Hách trước nay chưa bao giờ tốt đẹp, vì vậy hắn chỉ có thể gầm lên vài tiếng để giải tỏa mà thôi. Lục tất nhiên không biết rằng Tiêu Thạch và Phở Giang Lìn chỉ dịch chuyển một cách tượng trưng, sau đó lại quay trở lại Isengard. Hai người họ sắp tới sẽ cùng nhau hành động để hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo của mình. Phèn Sen Nhi An lại dịch chuyển đến Thes Hải, nơi có phong cảnh như tranh vẽ và khí hậu ôn hòa. Tiếng đàn du dương và những công trình kiến trúc đáng yêu đã để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa cửa hàng đạo cụ ma pháp ở Thes Hải cũng có những món hàng chất lượng, lại còn có vụ ca bầu bạn. Dĩ nhiên, tất cả những điều đó chỉ là lý do phụ để Phèn Sen Nhi An đến Thes Hải. Lý do chính chỉ có một: thang mặt trời trong cơ thể Phèn Sen Nhi An đã xảy ra vấn đề. Sau khi năng lượng dồi dào từ quả hoàng kim bị thang mặt trời hấp thụ theo bản năng, nó tự nhiên tiến hóa. Kết quả của sự tiến hóa là thang mặt trời từ một sinh vật kỳ lạ nửa thực vật nửa động vật đã bắt đầu tiến hóa đến cực đoan, có thể biến đổi thành hình thái thực vật và hình thái động vật, đồng thời cũng tăng cường đáng kể thực lực của Phèn Sen Nhi An. Thế nhưng, mọi chuyện trên đời thường có hai mặt. Phèn Sen Nhi An nhận được lợi ích to lớn từ thang mặt trời, thì cũng phải gánh chịu hậu quả mà nó mang lại. Cậu đã cảm thấy cơ thể mình gần như có dấu hiệu dần dần sụp đổ. Nguyên nhân sâu xa nói ra thì rất phức tạp, nhưng thực ra cũng rất đơn giản. Linh hồn của thang mặt trời đã tan thành mây khói, nó hoàn toàn giống như một người thực vật, lúc này chỉ đóng vai trò một cơ quan trong cơ thể Phèn Sen Nhi An. Nhưng bây giờ, cơ quan này đã nhận đủ dinh dưỡng, lại chỉ có thể sinh trưởng theo bản năng, không có linh hồn điều phối, khiến cơ thể Phèn Sen Nhi An hoàn toàn không chịu nổi. Vì vậy, người có thể giúp Phèn Sen Nhi An chỉ có Bình Minh Vũ Ca mà thôi. May mắn là Vũ Ca cũng vô cùng sẵn lòng giúp đỡ Phèn Sen Nhi An. Trong những ngày hai người ở Thes Hải, Vũ Ca đã sử dụng các loại vật liệu ma pháp quý giá và nhiều thần thuật để từ từ điều hòa cơ thể cho Phèn Sen Nhi An. Cô thậm chí còn bắt đầu thử từ từ cấy một phôi thai linh hồn được nuôi dưỡng vào thang mặt trời. Phôi thai linh hồn này có nguồn gốc từ mảnh vỡ linh hồn của một nữ pháp sư đã hy sinh. Cô cũng là một tín đồ cuồng nhiệt của tộc Cinder, có thể nói là cam tâm cống hiến mọi thứ cho Vũ Ca và tộc Cinder. Việc này nhằm giúp cho sinh vật kỳ dị kia giành lại được sức mạnh làm chủ của mình. Đến khi thời hạn cuối cùng tới, tình hình trong cơ thể Phèn Sen Nhi An cuối cùng cũng đã ổn định. Cậu có thể tự do chuyển đổi giữa hai năng lực cực kỳ mạnh mẽ là virus quân vương và kịch độc quân vương. Dĩ nhiên, việc chuyển đổi này cũng có cái giá của nó, cần tiêu hao 30 máu hiện tại. Thứ hai, tất cả năng lực con của virus quân vương được cộng thêm LV1. Quan trọng hơn, vì phôi thai linh hồn trong thang mặt trời đã bắt đầu nảy mầm, nên năng lực bệnh tật bậc 3 của virus quân vương lại được mở khóa miễn phí một ô trống. Nói cách khác, không cần tốn bất kỳ điểm đa dụng, điểm công hơn hay điểm tiềm năng nào, chỉ cần vượt qua thử thách của bệnh tật là có thể nhận được loại bệnh thứ 3, và một khi nhận được sẽ có hiệu ứng cộng thêm LV2. Theo lời Bù Ca, sau khi phôi thai linh hồn nảy mầm, nó cần một lượng lớn năng lượng linh hồn. Vì vậy, nếu Phèn Sen Nhi An có thể tiếp tục cướp đoạt linh hồn của kẻ mạnh, thì nhất định phải để tâm. Cùng với sự trưởng thành của phôi thai linh hồn, nó sẽ mở khóa càng nhiều ô trống, và lợi ích Phèn Sen Nhi An nhận được sẽ càng lớn. Khi thời gian đếm ngược 20 ngày kết thúc, Phèn Sen Nhi An cuối cùng vẫn phải lưu luyến nhận lấy trái tim chỉ bẻ ở vỡ nát từ Vũ Ca. Nhiệm vụ này Tiểu Thạch và Phở Giang Lìn đã hoàn thành từ lâu, còn có một loạt nhiệm vụ tiếp theo, nhưng Phèn Sen Nhi An bận rộn chữa trị cùng Vũ Ca nên tự nhiên không có thời gian làm, đành phải thở dài từ bỏ. Sau khi nhận được trái tim chỉ bẻ ở vỡ nát, Phèn Sen Nhi An xác nhận giao vật phẩm nhiệm vụ và cũng nhận được thông báo, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ẩn, mối họa ngầm của Isengard. Độ khó không thể đánh giá. Thời gian hoàn thành giới hạn 20 ngày. Giới thiệu nhiệm vụ: vì các bạn đã chọn thế lực cần là phe Sạ Du Mạn, các bạn nên phục vụ cho thế lực này. Mục tiêu nhiệm vụ: bạn đã nhận được trái tim chỉ bẻ ở vỡ nát. Bạn nhận được 10.000 điểm đa dụng, 1 điểm công vân. Phèn Sen Nhi An thực ra lòng dạ sáng như gương, nếu muốn nhận được phần thưởng hoàn hảo của nhiệm vụ chính tuyến lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa, phải thu thập đủ cả 3 vật phẩm nhiệm vụ quan trọng là vây lưng đen của thủy quái, răng vàng của người đùn lần và trái tim chỉ bẻ ở vỡ nát rồi mới giao nhiệm vụ. Thế nhưng có nhiều lúc biết một chuyện và làm một chuyện lại có khoảng cách rất lớn. Phèn Sen Nhi An thật sự là lực bất tòng tâm, cơ thể mình sắp sụp đổ rồi, làm sao mà dứt ra được. Nhưng không gian nghiêm khắc lại chẳng quan tâm đến những điều đó, nó đã trừng phạt rất nặng hành vi lười biếng này của cậu, phần thưởng chỉ vỏn vẹn 10.000 điểm đa dụng và 1 điểm công hơn chính là minh chứng rõ nhất. Chuyện tiếp theo cũng nằm trong dự liệu của Phèn Sen Nhi An. Không gian rất không hài lòng với biểu hiện của cậu, nên yêu cầu cậu cút đi ngay, không cho phép tiếp tục lêu lổng ở đây nữa, hạn định trong vòng 1 giờ phải trở về không gian ma. Còn Tiêu Thạch và Phở Giang Lìn, dưới sự nhắc nhở của Phèn Sen Nhi An đang dưỡng bệnh, đã hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo, hiện đang làm đến bước cuối cùng, dự kiến sẽ ở lại thế giới này thêm 2-3 ngày nữa. Với sự giúp đỡ của Vũ Ca và Chí Bệ ở Pha Dẻo, việc hoàn thành chắc sẽ không thành vấn đề, phần thưởng cuối cùng nhận được chắc chắn sẽ rất hậu hĩnh. Phèn Sen Nhi An hôn lên gương mặt đẫm lệ của Vũ Ca, cuối cùng chọn trở về. Phía sau cậu xuất hiện một cánh cổng ánh sáng rõ rệt. Thông thường là người bước vào cổng ánh sáng, nhưng lúc này lại ngược lại, Phèn Sen Nhi An bị cánh cổng ánh sáng như cái miệng khổng lồ của manh thú nuốt chửng vào trong. Tiếp theo, Phèn Sen Nhi An một mình trôi nổi trong không gian vũ trụ, rồi đến những cảnh quen thuộc được chiếu lại. Lần này đến thế giới này, Phèn Sen Nhi An đã làm được mấy việc lớn, ví dụ như dễ đeo đổi chủ, eo giòn từ trận, bản rộ bị thu phục, hải kìm gã bất ngờ xen vào, rồi trí bẹ ở chìm vào giấc ngủ, thậm chí cả việc Sạ Dù Mạn nhận được cho cốt tinh của em, tất cả những chuyện này đều mang lại thay đổi lớn cho cốt truyện. Dĩ nhiên, Những chuyện này không phải do một mình Phèn Sen Ni án thúc đẩy. Nếu không có sự sắp đặt từ trước của đội sở tộc không làm mèo giòn bị thương, nếu không có nước cờ lớn tập hợp cả chín mặt tư của họ, thì một mình Phèn Sen Ni án thật sự không thể làm được những chuyện này. Đối với cậu, chỉ là thuận thế mà làm, cũng không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy. Chẳng hạn như việc Vũ Ca có thể nắm giữ nhận khí vì lì ạ, đó thật sự là cơ duyên và sự trùng hợp của chính cô. Giữa không trung hiện lên những thông tin sau, thế giới, chúa tể những chiếc nhẫn đánh giá độ khó tổng hợp, à, vì dù sao cũng liên quan đến những sinh vật đỉnh cấp trong chúa tể những chiếc nhẫn như chi bẹ ở bàn tử, độ giảm đau, 50 độ tăng cường năng lực cá nhân, không độ khám phá thế giới hiện tại, 31-21 độ khai thác nhiệm vụ lý thuyết, 7 đánh giá hoàn thành nhiệm vụ đã làm, D, nhiệm vụ chính tuyến ẩn của bạn chỉ đáp ứng ngưỡng hoàn thành tối thiểu, sau khi phân tích tổng hợp, bạn nhận được một điểm thuộc tính tự do, dựa trên một độ truyền thuyết, bạn hiện có 2 điểm thuộc tính tự do, vui lòng nhanh chóng phân phối vào các thuộc tính cơ bản. Nếu không, điểm chưa phân phối vẫn sẽ được tính vào hệ số độ khó liên quan. Bạn đã đột phá cực hạn, vui lòng nhanh chóng tham gia khảo hạch thực lực giả. Phần thưởng độ khai thác nhiệm vụ lý thuyết và đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, 17.1814 điểm đa dụng, thưởng lãnh đạo đoàn đội bạc, 10 điểm tiềm năng, 91, dựa trên một độ truyền thuyết, điểm công vân. Chương 95, tam giai tật bệnh chương 95, bệnh tật cấp 3 nhận được đánh giá tệ hại như vậy, Phèn Sen Nhi ản đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng việc nhận thêm được 10 điểm công vân hẳn là sự công nhận của không gian đối với việc anh đã thay đổi cốt truyện một cách đáng kể. Ngay sau đó, thông báo từ không gian khiến Phèn Sen Nhi ản chết lặng, bởi vì không gian phát hiện ra trên người anh vẫn còn lời nguyền kẻ thù của rừng rậm do dâu cây thi triển. Dù chỉ còn lại một phần nhỏ, nhưng theo quy tắc kiểm dịch của không gian, nó vẫn phải bị loại bỏ. Điều quan trọng nhất là chức năng này lại phải trả phí. Sau khi giải quyết xong một loạt việc này, Phèn Sen Nhi ản, người vừa bị chém đẹp một phen, bực bội lẩm bẩm chửi rủa. Cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, rõ ràng anh đang bắt đầu quay trở lại không gian của ma. Sau khi trở về, Phèn Sen Nhi ản không đội vàng biến đi nghỉ ngơi, bởi vì trước khi quay lại, anh xem như đã có một kỳ nghỉ ở xứ Hải, nên tinh thần vô cùng sảng khoái, thậm chí có thể ngay lập tức giao đấu một trận đan xen giữa sức mạnh và trí tuệ với bất kỳ đối thủ nào. Đầu tiên, anh liên lạc với anh bạn da đen không có ai. Không có ai có hai khả năng, một là chưa hoàn thành nhiệm vụ tiến giai thợ săn, hai là đã hoàn thành và trở về thế giới thực. Nếu đã bỏ mạng, thì đội ngũ hẳn sẽ có thông báo. Tiếp theo, Phèn Sen Nhi ản lại liên lạc với gì, vẫn không có ai. Lúc này, Phèn Sen Nhi ản cảm thấy hơi nhàn rỗi. Anh đã tìm hiểu từ trước, nếu muốn thực hiện thử thách đột phá cực hạn, anh phải đăng ký trong vòng 3 ngày trước khi bước vào thế giới mộng mà phiêu lưu lần tới. Thế là Phèn Sen Nhi ản liên lạc với đám cướp biển vùng Cạ Dịch Bỉn. Lũ côn đồ trên tàu định viễn vẫn hết mực trung thành và cung kính với thuyền trưởng của mình. Phèn Sen Nhi ản đặc biệt nhắc nhở họ phải cẩn thận với đạ vì Jones trò ma quỷ anh bày ra với ngài tao chắc chắn sẽ khiến vị thuyền trưởng hùng mạnh kia vô cùng khó chịu, không thể loại trừ khả năng gã sẽ chút giận lên thuộc hạ của anh. Sau đó, Phèn Sen Nhi ản suy nghĩ một lúc rồi đi đến phòng giám định trong không gian. Trong lòng anh từ lâu đã có một nghi vấn lớn, chỉ là trước đó ở trong thế giới kia không có cách nào xác thực. Anh lấy ra từ không gian cá nhân một chiếc đai ốc trông không thể bình thường hơn, nhưng phần mô tả của nó lại chẳng hề bình thường chút nào. Vật phẩm này là khởi đầu của một nhiệm vụ vô cùng bí đại. Sau khi sử dụng, bạn sẽ nhận được một nhiệm vụ có độ khó e, nhưng được không gian đánh giá là nhiệm vụ phụ tuyến vàng. Bạn còn do dự gì nữa? Đúng vậy, đây chính là thứ mà giờ Zoba của đội sở tộc không dùng để mua mạng, chiếc gai ốc bí ẩn đó. Phèn Sen Nhi ản đặt nó lên bệ giám định, rồi yêu cầu không gian tiến hành giám định. Rất nhanh, kết quả giám định của không gian đã có, chỉ hiện ra một dòng chữ: xin hãy tiến vào thế giới kẻ hủy diệt để tìm ra lai lịch của chiếc gai ốc này. Phèn Sen Nhi ản ngẩn người một lúc, sau đó đi lên không gian thụ phong phía trên, tiện tay đem 5 viên đá nước mắt viêm ma mà giờ Zoba đưa tới bán đi, được 15 điểm công vân. Tiếp đó, anh ngợi thêm một lát, không thấy dấu hiệu dịp và phở rằng liền trở về, liền quay lại thế giới thực. Trong thế giới thực, Phèn Sen Nhi ản lập tức bắt đầu kiểm tra năng lực virus chúa tể, mà việc nâng cấp virus chúa tể để có được bệnh tật mới đều phải thực hiện ở thế giới thực, nên lúc này thông báo mới xuất hiện, năng lực virus chúa tể của bạn đã tiến hóa, mở khóa thành công ô chống cho bệnh tật cấp 3. Đăng nhập dữ liệu môi trường, bắt đầu lấy mẫu thông tin. Lấy mẫu thông tin hoàn tất, phân tích dữ liệu thành công. Thông báo, ký chủ có thể chọn một trong các bệnh sau để lấy mẫu lây nhiễm, từ đó nắm giữ bệnh lây nhiễm tiến giai của viêm phế quản. A, phế khí thủng. B, viêm phổi thông thường. C, lao phổi. D, hen suyễn. Thông báo, bệnh tật bạn chọn nắm giữ sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành cây thiên phú liên quan sau này. Đặc tính, khả năng lây nhiễm, độ khó chữa trị của bệnh bạn chọn cũng sẽ được ánh xạ vào hiệu quả năng lực bệnh tật sau khi virus A sao chép và cải tiến, xin hãy lựa chọn cẩn thận. Lần lựa chọn này không giới hạn thời gian, xin hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn. Lần trước, Phèn Sen Nhi ản cảm thấy mình chịu đựng được đến viêm phế quản đã là giới hạn, nhưng bây giờ, giá trị sinh mệnh của anh đã tăng vọt, có thể nói là đủ tự tin để chống lại sự xâm nhập của bệnh tật cấp 3. Lần này, Phèn Sen Nhi ản lại đi tra cứu rất nhiều tài liệu, cũng đã hiểu rõ về các bệnh liên quan, nên có thể suy đoán hướng đi tiếp theo của ba nhánh chính này, A và B, năng lực tiến hóa cuối cùng hẳn là bệnh tim phổi, khiến phổi và tim của kẻ địch cùng lúc chịu khổ. B, tiến giai hẳn là viêm phổi không điển hình. C, có vẻ là một trường hợp đặc biệt. Phèn Sen Nhi ản cho rằng, nếu chọn mục C, cây kỹ năng sẽ kết thúc tại đây, nhưng năng lực cấp 3 là lao phổi lại có thể được nâng lên cấp rất cao. Như vậy, giai đoạn đầu sẽ rất có lợi, nhưng giai đoạn sau có thể sẽ yếu đi. Tuy nhiên, sức sát thương và hiệu ứng tiêu cực so với năng lực cuối cùng của các nhánh bệnh khác hẳn là có kém hơn, nhưng khác biệt sẽ không lớn lắm. Mục D, Phèn Sen Nhi An đã đích thân hỏi một bác sĩ, vị bác sĩ này suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời rằng hen suyễn kéo dài có thể gây ra ung thư. Phèn Sen Nhi An đã chọn mục B, anh có ấn tượng rất tốt về viêm phổi không điển hình, nên vẫn luôn phấn đấu vì mục tiêu này. Hiện tại, Phèn Sen Nhi An có nhu cầu nhất định đối với năng lực virus chúa thể, nhưng cũng không đến mức không có nó thì không thể sống sót, vì vậy anh thả hy sinh một chút sức mạnh có thể có được bây giờ để mưu cầu tương lai. Tiếp theo, Phèn Sen Nhi An đương nhiên phải kích hoạt cơ chế nuốt chửng, sao chép và cải tiến của virus đã đây là một chiêu cuối có thời gian hồi chiêu dài tới 7 ngày, quan trọng hơn là dù kích hoạt cũng chưa chắc đã lây bệnh thành công để sao chép được mã gen mong muốn. Bởi vì sau khi Phèn Sen Nhi An chọn mục B là viêm phổi thông thường, không gian lại đưa ra giải thích, đó là chỉ có viêm phổi do phế cầu khuẩn lây nhiễm vào phổi mới được gọi là viêm phổi thông thường, các loại vi khuẩn khác gây nhiễm đều không được tính. Kế hoạch ban đầu của Phèn Sen Nhi An là tiếp tục bị cảm lạnh, đồng thời giảm bớt sức phòng ngự, sức đề kháng của mình để tự nhiễm viêm phổi. Nhưng bây giờ xem ra, học năng lực cấp 3 tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, lại còn chỉ định chỉ đúng loại vi khuẩn này. Phèn Sen Nhi An lên mạng tra cứu mới biết, thì ra ngay cả viêm phổi thông thường, nguồn lây nhiễm cũng vô cùng đa dạng. Nhiều nhất đương nhiên là phế cầu khuẩn, nhưng các loại như tụ cầu vàng, liên cầu khuẩn tan máu nhóm A, trừ khuẩn Klebsiella pneumoniae, trừ khuẩn Haemophilus influenzae, trừ khuẩn mù xanh, vi khuẩn Escherichia coli, v.v. cũng có thể khiến người ta mắc viêm phổi thông thường. Nói cách khác, cho dù Phèn Sen Nhi An có vận cứ chó mà mắc phải viêm phổi, nhưng nếu không phải do phế cầu khuẩn gây ra, thì hoàn toàn là công gốc. Chết tiệt, chết tiệt. Phèn Sen Nhi An than thở. Anh vốn nghĩ rằng với thực lực ngày càng tăng của mình, bệnh tật cấp 3 còn con chỉ khiến mình chịu khổ thêm chút thôi, nhưng bây giờ xem ra thật sự không đơn giản như vậy. May mắn là sau khi gặp gì, anh đã trở lại Đài Loan, một nơi mà Phèn Sen Nhi An khá quen thuộc. Anh suy nghĩ một lát, rồi gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm, tìm được một phòng khám chui. Ông chủ của phòng khám chui này bề ngoài mở một tiệm tạp hóa, nhưng nghề trước đây của ông ta là bác sĩ, song vì tham ô mà phải nói lời tạm biệt với nghề. Khi thiếu tiền, ông ta sẽ ra tay chữa các loại bệnh cho dân giang hồ, bao gồm cả những vết thương do dao, súng mà không tiện đến bệnh viện. Tiếng tăm ngoài việc tham tiền ra thì cũng không có gì xấu, ít nhất chỉ cần chịu chi tiền, thì thường sẽ khiến người đến đây hài lòng ra bể. Phèn Sen Nhi An tìm đến ông chủ này, ném ra một sấp tiền và một con dao cho ông ta chọn. Ông chủ này liếc mắt một cái đã nhận ra Phèn Sen Nhi An là kẻ tâm địa độc ác, ra tay tàn nhẫn, giết người không cầm tay, làm sao dám từ chối? Đương nhiên là chọn tiền, và nhiệt tình hỏi thăm mục đích của Phèn Sen Nhi An. Phèn Sen Nhi An liền nói rằng đại ca của mình muốn trừng trị một tên đàn em ngốc điếc, gã này dám chế nhạo đại ca bị bệnh ho, vậy thì cũng phải khiến hắn ho đến chết đi sống lại, nhờ ông chủ nghĩ cách giúp. Ông chủ nể mặt tiền bạc, tự nhiên là biết gì nói đấy, không giấu giếm chút nào, nói rằng chuyện này cứ để ông ta lo. Nhưng Phèn Sen Nhi An lại nói, đại ca của mình đã được bệnh viện chẩn đoán là viêm phổi do phế cầu khuẩn, và nhấn mạnh rằng tên đàn em bị trừng trị cũng phải mắc đúng bệnh này, đó là sở thích quái đản của ông ấy. Ông chủ bắt đầu hơi phiền muộn, khách hàng yêu cầu mắc bệnh cụ thể như thế này đúng là lần đầu tiên gặp. Nhưng thời buổi này có tiền là có quyền, ông ta lập tức đề nghị Phèn Sen Nhi An một cách, đó là đến bệnh viện ở cùng với người bị viêm phổi do phế cầu khuẩn, đồng thời cố gắng cho hắn ăn ít cơm, như vậy khả năng mắc bệnh sẽ cao hơn. Phèn Sen Nhi An nghe xong cũng thấy nản lòng, không ngờ đề nghị của ông chủ vẫn lại vòng về bệnh viện. Nhưng lúc này thực lực của Phèn Sen Nhi An đã tăng mạnh, cũng cảm thấy không cần người giúp đỡ, nên anh tự tin một mình bắt đầu sự nghiệp lây bệnh của mình. Sau khi sử dụng năng lực đặc biệt bẫy bu bất dạ, Phèn Sen Nhi An giảm kháng tính của mình xuống không, sau đó theo lời của gã bác sĩ chú kia, trước tiên bị cảm, rồi trên nền tảng cảm lạnh để viêm phổi hình thành. Anh đầy mong đợi nhìn hai người bạn cùng phòng xung quanh, hy vọng có thể chia sẻ chút niềm vui từ họ. Hai người này đều là bệnh nhân nhiễm phế cầu khuẩn. Phèn Sen Nhi An đã phải tốn không ít công sức mới chuyển được họ vào cùng một phòng bệnh. Một lúc sau, Phèn Sen Nhi An đứng bên cửa sổ không nhịn được mà hắt hơi một cái. Sự phấn khích trên mặt anh rơi đi, nhưng áp lực cũng không lớn, bởi vì điều này đánh dấu mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Đầu tiên là hơi nhiễm phong hàn một chút, sau đó từ từ chuyển sang viêm phổi. Dù sao cũng có 7 ngày để làm việc này, tuyệt đối không thể vội vàng nhất thời. Đúng là dục tốc bất đạt, không nên vì chuyện nhỏ mà khiến công sức đổ sông đổ biển. Chương 96, sự giúp đỡ của ZI điều khiến Phèn Sen Nhi An tuyệt vọng là sau khi hắt hơi hai cái, hắn lại càng thêm sung sức. Gió lạnh phả vào mặt mà cứ ngỡ dịu dàng lạ thường. Xem ra đừng nói đến viêm phổi, ngay cả cảm cúm cũng là một điều xa xỉ. Chết tiệt, lẽ nào sinh lực của mình tăng mạnh cũng khiến sức đề kháng tăng theo? Việc sinh lực tăng mạnh mà Phèn Sen Nhi An nói đến là chỉ phần thưởng cực hạn khi hắn đột phá 50 điểm thuộc tính gốc đã được giữ lại. Theo lý mà nói, sau khi thực hiện nghi thức bẫy bù bất dạ, mọi trạng thái đều sẽ bị trả về nguyên dạng. Phèn Sen Nhi An suy đoán, có lẽ là do phôi thai linh hồn đã ký sinh, khiến cho quyền uy của hiệu ứng tiêu cực từ thang mặt trời bị suy giảm, không thể áp chế phần thưởng đột phá 50 điểm thuộc tính gốc, nên mới xuất hiện tình huống này. Ở bệnh viện một ngày, Phèn Sen Nhi An cuối cùng tuyệt vọng nhận ra ngay cả cảm cúm cũng cách mình rất xa, huống chi là viêm phổi. Xem ra đôi khi sức đề kháng tốt cũng chẳng phải chuyện hay. Muốn có được năng lực bậc 3 quả nhiên không đơn giản. Nhưng đúng lúc này, Phèn Sen Nhi An nhận được một cuộc điện thoại, một cuộc gọi quốc tế. Phèn Sen Nhi An bắt máy, liền nghe thấy giọng nói hơi trầm mà du dương của gì, giọng nói đó có chút giống với ca sĩ A Sang, ẩn chứa một sức hút khó tả. Nếu anh là thủy thủ thì trả lời, không phải thì cúp máy đi. Phèn Sen Nhi An cười nói, tôi vẫn còn sống đây, đại gia. Dĩ lạnh nhạt nói, thế giới trước anh thế nào? Không tổn thất người chứ? Phèn Sen Nhi An bật cười ha ha, không, còn thêm cho cô một đối thủ cạnh tranh nữa. Dĩ hư lạnh một tiếng, đối thủ cạnh tranh nào? ai có thể làm đối thủ của tôi? Ừm, một pháp sư nắm vững quy tắc đỡ nhì ột giờ dạ gột, năng lực chủ yếu là tạo ảo ảnh, ô phép thuật tấn công rất hạn chế, có lẽ trong một trận chiến chỉ có thể bùng nổ được một hai lần. Phèn Sen Mì An bắt đầu giới thiệu tình hình của Phở Giang Lịn, dì vừa nghe đã hiểu ngay, tôi biết rồi, chiêu tấn công bùng nổ chủ yếu của hắn hẳn là đại hỏa cầu bậc 3 kết hợp tăng cường phép thuật nhì. Ô phép thuật bậc 3 có hạn, nên hắn không thể trở thành chủ lực trong chiến đấu, nhưng năng lực giỏi tạo ảo ảnh thì rất hiếm thấy. Anh cũng có mắt nhìn đấy. Phèn Sen Mì An mỉm cười, chuyện sáng suốt nhất tôi từng làm, chính là đồng ý lời thỉnh cầu của yêu ngộng. Dì hư lệnh, tôi trả hết nợ ân tình của anh rồi. Bây giờ tôi ở trong đội của An Đạ Dị rất tốt, thế giới trước chúng tôi thậm chí còn nhận được đánh giá HS, An Đạ Dị thăng cấp lên người thức tỉnh chắc không thành vấn đề. Nhưng Phèn Sen Mì An biết gì chỉ mạnh miệng, đội của An Đạ Dị có mạnh đến đâu cũng không thể so sánh với đội bạc cấp cao của hắn, huống hồ trong các đội lớn nhân sự phức tạp, còn trong đội át chủ bài thì dạng đá xem ra đã sớm chấp nhận số phận, biết mình không phải là người có tố chất lãnh đạo. Dị vừa đến, Phèn Sen Mì An có thể trao cho cô chức phó đội trưởng, vì vậy hắn rất tự tin cười lớn, vâng vâng, vậy dì đại nhân có thể cho tôi một cơ hội để nợ ân tình của cô không? Bên tôi đang sức đầu mẹ chán cần cô giúp đây. Dì vốn tính kiêu ngạo, nghe Phèn Sen Mì An nói vậy, khoe miệng cuối cùng cũng nở nụ cười, trong mắt ánh lên vẻ lém lỉnh coi như anh biết điều, rồi ho khan một tiếng nói, vậy phải xem tâm trạng của tôi thế nào đã. Phèn Sen Mì An mỉm cười, tôi đang ở Đài Loan, tôi muốn thuyết phục cô trực tiếp. Dì dứt khoát đáp, anh đến sân bay Đào Viên đi, chỗ cũ, tôi sẽ cho máy bay Guns trẻ ảm qua đón anh. Lúc này Phèn Sen Mì An đã quen thuộc với mọi quy trình, vì vậy chỉ vài giờ sau, hắn lại một lần nữa đến châu Âu, lần này là bay thẳng đến London, tới trụ sở của tập đoàn ES gì vậy mà lại đích thân ra sân bay đón hắn. Cô mặc một chiếc áo khoác gió nữ màu đỏ rực của Chanel, thắt eo nhẹ nhàng, tóc búi cao, càng làm nổi bật đôi chân dài và vòng eo thon gọn, vừa uy nghiêm lại không mất đi vẻ quyến rũ. Thế nhưng, khi Phèn Sen Mì An bước xuống từ chiếc thang máy bay sang trọng của Guns Trẻ Ảm, đừng nói là gì, ngay cả nữ trợ lý bên cạnh cô cũng không nhịn được cười, vì cách ăn mặc của Phèn Sen Mì An thật sự quá tùy tiện, quần short đi biển rộng thùng thình, áo sơ mi hoa lá, và đặc biệt nhất là đôi dép tông cỡ lớn đế gỗ dưới chân, bước lên thang máy bay phát ra tiếng lạch cạch giòn tan, khiến cho phi hành đoàn đứng hai bên chào đón cũng phải cố nén cười đến mức muốn xỉu. Dì nén cười bước tới nói, thủy thủ, anh vẫn cá tính như vậy, phối màu cũng hợp lê. Phèn Sen Mì An run lên trong cơn gió lạnh tháng 11 của London, vội vàng nhảy lên chiếc quần kéo dài dùng để đón khách của dì, chết tiệt thật, tôi ít khi đi máy bay, không ngờ thời tiết lại khó lường thế này. Phần giữa của chiếc quần kéo dài được bố trí như một phòng khách, dì bước vào ngồi đối diện hắn rồi mỉm cười, hay là tôi đưa anh đi mua vài bộ quần áo trước nhé. Phèn Sen Mì An lập tức từ chối hành động thiện cận này, lạnh tốt, lạnh tốt. Tôi muốn chính là hiệu quả này, hát gì? Vừa nói, hắn vừa tự nhiên lấy một chai rượu vang từ tủ rượu phía sau, trực tiếp dùng răng cạy nút bẩn rồi tu ngực nửa chai như uống bia lạnh. Các vệ sĩ và trợ lý bên cạnh đều sững sờ, chai rượu vang bổ kỳ ô ập này tập đoàn đã chi 640,000 euro để đấu giá có được, chỉ dùng để tiếp đại những vị khách cực kỳ quan trọng như bộ trưởng cấp quốc gia, vậy mà người đàn ông phương Đông kỳ quặc này lại phung phí như vậy. Quan trọng hơn là, giám đốc tôi lại không hề tỏ ra bất mãn. Đối với những trợ lý này, họ chưa bao giờ thấy người đàn ông trẻ tuổi nào lại tùy tiện như vậy trước mặt giám đốc tôi. Bọn họ hoặc là bị thân phận của gì làm cho e rẻ, hoặc là bị khí chất lạnh lùng của câu ngăn cách, việc căng thẳng đến nói sai là chuyện thường tình. Nhưng người đàn ông vừa bay đến này lại tỏ ra tự nhiên đến thế, cứ như coi đây là nhà mình vậy. Chỉ riêng sự điềm tĩnh và khí chất này cũng đủ khiến họ được mở rộng tầm mắt. Dì nhìn Phèn Sen Mì An uống hết nửa chai rượu vàng, nghiêm mặt nói, chai rượu này gần 1 triệu euro, lát nữa tôi sẽ gửi hóa đơn cho anh. Cô vừa mới nghiêm mặt nói xong, nhưng ngay sau đó đã không nhịn được mà bật cười, rõ ràng trò đùa này đã khiến chính cô phải phì cười trước. Phèn Sen Mì An nghiêm túc đáp, không vấn đề. Bây giờ tôi không có một euro nào trong người, nên cô đưa hóa đơn 1 triệu euro hay 1 euro cho tôi cũng như nhau cả thôi, cùng lắm thì tôi quỵt nợ bỏ trốn. Ừm, tôi thật sự có chuyện cần cô giúp, mà còn hơi gấp. Dì nhấn một nút bên cạnh, lập tức một tấm kính chống đạn màu trà được nâng lên, biến không gian nói chuyện của hai người thành một nơi riêng tư, anh nói đi. Phèn Sen Mì An xuề tay ra, bây giờ tôi cần bị bệnh một lần, và phải là viêm phổi do phế cầu khuẩn. Cô có cách nào không? Nghe thấy yêu cầu kỳ lạ của Phèn Sen Mì An, dì liếc nhìn hắn một cái, rất quan trọng. Đúng vậy. Phèn Sen Mì An nghiêm túc đáp. Dì lập tức nhấc điện thoại lên, alo, ngài Hạ Bẩn, trong đề án lần trước của ông có liên quan đến công ty dược phẩm giải phải không? Ừm, đúng là tốt rồi, tôi nghe nói công ty này có viện nghiên cứu thuốc riêng, phòng thí nghiệm lớn thứ 3 châu Âu. Vậy được rồi, tôi sẽ ký. Tiếp đó, cô lại gọi một cuộc điện thoại khác, rất ngắn gọn, Kevin, hủy bỏ đàm phán với Cơ Dù, thông qua dự án của công ty dược phẩm giải. Lý do? Không có lý do. Quyết định của tôi chính là lý do. Còn vấn đề gì không? Cứ vậy đi. Làm xong một loạt việc này, dì ngẩng đầu lên, sau khi ký xong lúc 8 giờ sáng mai. Tôi sẽ đến thị sát công ty dược phẩm giải. Đến lúc đó, sẽ có hơn 50 chuyên gia đến để thỏa mãn nguyện vọng của anh. Phèn Sen Mì An mỉm cười, tôi thật vinh hạnh. Dì tiện tay cầm lấy chai rượu còn lại mà Phèn Sen Mì An vừa kề môi uống, lấy một chiếc ly pha lê chân cao tự rót cho mình nửa ly, chậm rãi nhấm nháp, một lúc sau mới nói, chuyện thứ hai anh cần tôi rút, lẽ nào là muốn tôi dẫn dắt đội át chủ bài một thời gian? Phèn Sen Mì An mỉm người, sao cô biết? Dì có vẻ rất hài lòng với biểu cảm lúc này của Phèn Sen Mì An, khoe miệng cong lên một nụ cười quyến rũ, tính ra thì anh cũng nên bước ra bước đó rồi nhỉ. Phèn Sen Mì An cười khổ, tôi bị ép thôi, trong thế giới chỗ nhẫn, mộ gặng xạ vốn đã đi thức tỉnh, tôi lại gặp một đội rất mạnh, đội sở Tocom. Càng không may là, nhiệm vụ của họ lại hoàn toàn trái ngược với chúng tôi. Đội sở Tocom. Sắc mặt gì trở nên nghiêm trọng, cô nói một cách nghiêm túc, tôi hình như đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi, đúng rồi. Đó là top 3 của chiến trường không gian lần trước đó. Phèn Sen Nhi An cười nói, một thành viên cốt cán của họ tên là Giờ Dô Ba đã truy sát tôi bị ép phải tung hết bài tẩy, trở thành một thợ săn dự bị, cuối cùng thấy thứ hắn dùng để mua mạng cũng không tệ, nên tha cho hắn một mạng. Dì rất bất mãn, liếc xéo hắn, này, đuôi của anh bệnh lên tận trời rồi kìa. Phèn Sen Nhi An bật cười ha hả, bộ dạng bây giờ của cô trông ngứa nhìn hơn nhiều so với vẻ lạnh như băng trước kia. Mặt dì đỏ ửng, cô rời ánh mắt tập trung vào ly rượu trước mặt, không nhìn hắn nữa. Phèn Sen Nhi An biết cô gái này ra mặt mỏng, lòng tự trọng lại siêu cao, nên lập tức chuyển chủ đề. Thế giới trước tôi đã dứt khoát dùng năng lực thức tỉnh mấy lần, nên lần này sau khi vào thế giới mới, tôi chắc chắn sẽ phải rời đội. Nếu không có ai chấn giữ, tôi thật sự không yên tâm. Dì không nói gì, những ngón tay trắng non thon dài cầm lấy ly rượu, ung dung lắc nhẹ thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, da vẻ cao thâm không nói, nhưng sự lém lỉnh trong mắt lại như sắp tràn ra ngoài. Chương 97, Donnie đóng giày nhìn dáng vẻ yêu kiểu của Tư lúc này, Phương Sâm Nham thở dài nói, xem ra cô muốn ép tôi phải tung chiêu cuối rồi. Tư hừ lạnh một tiếng, khinh khỉnh đáp, anh thì có tuyệt chiêu gì chứ? Cô vừa dứt lời, Phương Sâm Nham đã chẳng chút khách sáo ngồi xuống cạnh cô, còn cố tình chen sát vào một cách đầy ẩn ý dù cách một lớp áo gió, anh vẫn cảm nhận được cặp đùi căng đầy sức đàn hồi của Tư. Cơ thể cô lập tức cứng đờ, không nén được căng thẳng, vội hỏi, anh muốn làm gì? Phương Sâm Nham liếc nhìn cô với ánh mắt không mấy tốt lành, cô đoán xem, biết đâu chỉ là lặp lại vài chuyện chúng ta đã từng làm thôi. Nói rồi, Phương Sâm Nham còn quá đáng hơn khi ghé sát vào thái Tư, nói bằng vẻ mặt rất muốn ăn đòn, quan trọng hơn là, trong không gian chật hẹp thế này, sức mạnh tuyệt đối hữu dụng hơn trí tuệ và tinh thần nhiều, cô nói có đúng không? Tư đỏ bừng mặt, vội đẩy mạnh Phương Sâm Nham ra, hờn dỗi nói, anh to gan thật. Thế nhưng, vẻ hờn dỗi của Tư lúc này trông chẳng có chút sát thương nào, bởi vì cách đối phó thường ngày của cô là lạnh lùng vương một chiếc cút. Cái lạnh toát ra từ đó đủ để khiến công cụ gây án của tuyệt đại đa số đàn ông từ thép trăm luyện hóa thành sợi bún mềm nhũn. Cho nên, nếu những người khác thấy phản ứng vừa rồi của Tư, chắc chắn sẽ kinh ngạc tột độ vì không ngờ nữ thần băng giá lại có một mặt như vậy. Phương Sâm Nham phá lên cười, nhún vai nói, nghệ tình cô vừa mới đồng ý yêu cầu của tôi sẽ không chấp chuyện cô thất lễ vừa rồi. Nhưng cô nợ tôi một bữa cơm, vì tôi đột nhiên thấy đói rồi. Chết tiệt, chai rượu vang vừa rồi còn có tác dụng khai vị nữa à? Tư mở ra, rồi tức giận nói, tôi đồng ý yêu cầu của anh lúc nào? Với lại, vừa rồi anh dám nói tôi thất lễ. Phương Sâm Nham lại ghé sát vào, tiện tay khoác lên thành ghế sau lưng Tư. Hành động tùy ý này lập tức khiến toàn thân Tư căng cứng trở lại. Tệ hơn nữa là, đầu óc cô bỗng trống rỗng, hoàn toàn hoảng loạn, không biết phải ứng phó ra sao. Phương Sâm Nham mỉm cười nhìn cô thấy lát nữa mời tôi ăn món Ấn Độ thì thế nào? Không biết món Ấn ở London có vị ra sao, hy vọng món cà ri cựu sẽ chuẩn bị một chút. Tư luôn cũng đáp, được rồi, món Ấn thì món Ấn. Phương Sâm Nham cũng biết điểm dừng, ngồi thẳng lại. Lúc này Tư mới nhận ra, bị anh ta đánh trống lảng một hồi, mình vậy mà đã âm thầm nhận thua. Ngay cả một lời phản đối cũng không nói ra được. Tư tức đến nghiến răng kẹt kẹt, nhưng nhất thời không nghĩ ra được cách nào. May thay, đúng lúc này, tài xế phía trước đột nhiên nhấn một nút, giọng có phần hoảng hốt, tuy rất đường đột, nhưng thưa giám đốc Tô, trụ sở chính vừa yêu cầu tôi quay về ngay lập tức. Họ nói cần một lời giải thích. Tư lạnh lùng hỏi, giải thích cái gì? Phương Sâm Nham xen vào, anh ta chỉ là một tài xế thôi. Tư bất mãn liếc Phương Sâm Nham một cái rồi nói, vậy được rồi, quay về. Tiện thể nhắc anh một câu, bữa tối của anh e là phải đợi ít nhất 4 tiếng nữa mới được ăn đấy. Có cần tôi cho ít tiền lẻ mua hamburger không? Không cần, cảm ơn. Tôi thả đói hơn một chút để sau đó ăn được nhiều hơn, dù sao người trả tiền cũng không phải tôi. Phương Sâm Nham cười nói. 15 phút sau, Phương Sâm Nham đã đứng trước tòa tháp đôi hùng vĩ của tập đoàn ES. Nơi đây đã có một đám người vẻ mặt nghiêm nghị vây quanh, tất cả đều là nhân vật cấp cao của tập đoàn. Vì vậy, khi họ thấy Phương Sâm Nham trong bộ dạng dép lê, quần short đi biển và áo sơ mi hoa huệ cùng với Tư mặt lạnh như tiền bước ra khỏi xe, sự chấn động trong lòng họ là không thể tả nổi. Mọi người ngây ra một lúc, một ông lao tóc hoa dâm ho khan một tiếng, bước ra đầu tiên nói, nếu tôi nhớ không lầm, tập đoàn vừa chính thức chuyển khoản 760 triệu euro cho công ty dược phẩm Ly. Họ nói đã được cô ủy quyền. Đúng vậy. Tư lạnh lùng đáp. Ngay trước thời điểm cuộc đàm phán của chúng ta với công ty cờ dục sắp đạt được thỏa thuận. Ông lao nói với vẻ không thể tin nổi. Xin hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý. Tư liếc nhìn Phương Sâm Nham, thản nhiên nói, không có lời giải thích nào cả. Còn vấn đề gì không? Nếu không, tôi phải đi dùng bữa tối. Một tiếng xôn xao vang lên từ đám đông bên cạnh. Một người đàn ông trông khá giống David Beckham bước ra, nhìn Tư với vẻ mặt đau khổ phức tạp. Cô đã điều động chiếc Bundesche A3, khiến vị khách quý của chúng ta bị kẹt lại ở Tokyo. Lẽ nào chỉ để đón vị quý ông đang đi nghỉ mát ở bãi biển này thôi sao? Khi nói, giọng của người đàn ông này mang theo một nỗi đau khó tả. Tư nhìn anh ta, trong mắt thoáng có chút áy náy, nhưng vẫn lạnh lùng đáp, đây là chuyện riêng của tôi, thưa ngài Oser. Oser lập tức như bị một đòn trời giáng, lặng lẽ quay người bỏ đi. Cùng bỏ đi với anh ta còn có hai người đàn ông khác, trông họ như già đi cả chục tuổi. Ba người này đều là những người theo đuổi Tư. Mặc dù trước đây đều bị từ chối một cách lạnh lùng, nhưng có câu nói rất hay, Tư đắc tội với tất cả những người theo đuổi mình thì ngược lại chẳng đắc tội với ai cả. Chỉ là bây giờ, cô rõ ràng đã phá lệ vì Phương Sâm Nham, sự tổn thương gây ra cho những kẻ xui xẻo còn lại là không thể tưởng tượng nổi. Ông lão đứng đầu lập tức mừng ra mặt. Bởi vì trong tập đoàn ES, cổ phần của một mình Tư là nhiều nhất, Trước đây cô lại nhận được sự ủng hộ của mấy vị giám đốc đang nhiệt tình theo đuổi này, nên các thành viên hội đồng quản trị khác luôn khó lòng chống lại cô trong các cuộc biểu quyết. Bây giờ, rõ ràng những người này sẽ không còn ủng hộ Tư nữa, hoặc sẽ bán cổ phần. Vì vậy, những người còn lại cũng vui mừng hớn hở, điều này cho thấy mùa xuân của họ trong tập đoàn đã đến. Ngày mai là cuối tuần, vậy thì 9 giờ sáng thứ hai, tập đoàn sẽ triệu tập hội đồng quản trị, yêu cầu cô giải trình về hành vi của mình, thưa cô Tô Lâm Tư. Ông lão nghiêm túc nói, nếu cô bán mặt, chúng tôi sẽ mặc định cô từ bỏ quyền của mình. Tập đoàn không thể tiếp tục như thế này được nữa. Phương Sâm Nham khoanh tay trước ngực, nhìn ông lão có vẻ như đã nắm chắc phần thắng, rồi quay sang nói với Tư, bây giờ chúng ta có thể đi ăn tối được rồi chứ. Tư gật đầu, niệm ai, không ngờ hiệu suất của đám người này lại đột nhiên cao như vậy. Đi thôi. Thế nhưng, đúng lúc này, một gã hói đầu bóng nhảy vì viêm da bước nhanh tới, vào thẳng chiếc quần kéo dài, nên ngang nói, đưa tôi đến khách sạn Hiệu Thần. Tài xế lập tức có chút bối rối, nhưng gã hói biến sắc, giọng độc địa, nhưng nhị gì? Cậu là nhân viên của tập đoàn ES, không phải tài xế riêng. Hay là cậu muốn nhận điện thoại sa thải vào thứ hai? Nếu vậy, tôi sẽ trả đủ lương tháng này cho cậu. Tài xế lập tức không dám ho hé, cũng không dám nhìn Tư, nhấn ga phóng đi. Lúc này, các vệ sĩ và trợ lý bên cạnh Tư cũng chết lặng tại chỗ. Phải biết rằng, cơ cấu nhân sự của tập đoàn ES vô cùng phức tạp, không có chủ tịch, mọi quyết sách đều dựa vào hội đồng quản trị. Một khi Tư không thể chiếm thế chủ động trong hội đồng, cô sẽ chỉ còn quyền nhận cổ tức, còn việc đi hay ở của bọn họ lại nằm trong một ý niệm của các giám đốc khác. Sao họ có thể không sợ? Phương Sâm Nham thở dài, Tư, sức chịu đựng của cô tốt thật đấy. Tư hừ một tiếng, anh cứ lo tốt việc của mình đi. Anh không phải muốn ăn cơm sao, còn đi không? Từ đây đến nhà hàng Ấn Độ không cần đâu. Phương Sâm Nham núi bay, tôi đột nhiên không muốn ăn món ấn nữa, tôi muốn ăn món ngẫu nhiên. Món ngẫu nhiên là gì? Tư lúng túng hỏi. Phương Sâm Nham nhìn ngài ổ sở vừa rời đi, cười nói, hình như 3 phút trước cô vừa mất đi 3 người theo đuổi. Vậy bây giờ chúng ta đi bắt taxi, rồi ăn ở nhà hàng thứ 3 chúng ta đi qua sau 33 phút nữa, thấy thế nào? Đề nghị này cũng khá mới mẻ đấy. Tư bật cười. Vậy thì tôi còn có đề nghị tốt hơn, nhìn bóng lưng 2 người thản nhiên rời đi, không hiểu sao, trong lòng đám giám đốc bỗng dâng lên một luồng khí lạnh khó tả. Sáng hôm sau, Phương Sâm Nham và Tư đến công ty dược phẩm Lily. Vị giám đốc ở đó tiếp đón họ với thái độ vô cùng kính cẩn. Sau đó, trong vòng 10 phút, vị giám đốc này liền triệu tập 5 chuyên gia dưới quyền, yêu cầu họ xây dựng một phương án điều trị chưa từng thử qua, làm thế nào để một người mắc bệnh viêm phổi do phế cầu khuẩn trong thời gian ngắn nhất. Mặc dù yêu cầu này vô cùng kỳ quặc và vô nhân đạo, nhưng vì mức lương hậu hĩnh và môi trường làm việc ổn định, 5 vị chuyên gia này chỉ mất chưa đầy 3 phút để soạn thảo xong phương án. Sau đó, vì phương án này cần nuôi cấy phế cầu khuẩn với số lượng lớn, nên 11 tiếng sau, Phương Sâm Nham mới được hưởng đãi ngộ của kế hoạch được Donnie đóng giày này. Rất nhanh, anh đã nếm trải mùi vị của căn bệnh. Chết tiệt, ngực tôi đau quá. Phương Sâm Nham mặt mày xanh xao nằm trên giường bệnh, trông yếu ớt như một bệnh nhân lâu năm, cảm giác như có cả 100 cây kim đang đâm vào phổi tôi vậy. Tệ nhất là không thở được, khu khu khu. Trong một tràng ho liên tiếp, Phương Sâm Nham ho ra một đống đờm đặc màu vị sắt, đây là triệu chứng điển hình khi các mô trong phổi bị hoại tử, mủ và máu trộn lẫn vào nhau. Bên cạnh anh có ít nhất 5 y tá và bác sĩ hàng đầu châu Âu đang bận rộn. Tư nhìn Phương Sâm Nham yếu ớt, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng cô vẫn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của anh, không hề né tránh những ngụm đờm anh vừa ho ra. Cô lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi bước sang bên cạnh hỏi bác sĩ, tại sao bệnh tình của anh ấy lại nghiêm trọng như vậy? Chương 98, sở hữu viêm phổi. Vị bác sĩ kia thấy sếp của sếp mình cũng phải cung kính với người phụ nữ này, nên đâu dám chậm trễ, lập tức trả lời, cơ thể bệnh nhân rất kỳ lạ, dường như hoàn toàn không có khả năng miễn dịch. Vi khuẩn vừa xâm nhập là lập tức quyết tán. Tôi hành nghề 37 năm nay, đây là lần đầu tiên thấy một ca viêm phổi khởi phát và lây lan nhanh đến vậy. Nếu không phải các kết quả kiểm tra liên quan đều cho thấy mọi thứ khác của anh ta đều bình thường, tôi thật sự đã nghi ngờ anh ta là bệnh nhân S giai đoạn cuối rồi. Dì im lặng một lúc rồi hỏi, vậy anh ấy có nguy hiểm đến tính mạng không? Vị bác sĩ do dự một chút, nhưng vẫn khẳng định, có. Mọi thứ chúng tôi đang làm bây giờ chỉ là cố gắng hết sức để làm chậm quá trình bệnh chuyển biến xấu. Xin lưu ý, chỉ là làm chậm, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh ấy đang hồi phục. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì giống như một người sắp rơi xuống vực sâu, sẽ có lúc vượt qua ranh giới đó. Nhưng tin tốt là, hiện tại xem ra anh ấy vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến điểm giới hạn không thể cứu vãn. Lúc này toàn thân Phèn Sèn Nhỉ à nước đẫm mồ hôi, anh chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có hơn chục cây rũa đang cưa qua cưa lại, cơn ho dữ dội thậm chí khiến anh nôn mửa. Ngay sau đó, ấn ký ác mộng truyền đến thông báo, virus A phát hiện phế cầu khuẩn xâm nhập vào cơ thể vật chủ. Virus A bắt đầu tiến vào cơ chế thôn vệ, sao chép, cải tiến đã được kích hoạt. Vì virus A lấy phương hướng tiến hóa là cơ thể đã được dữ liệu hóa của khế ước giả khi cố gắng thôn vệ, sao chép, cải tiến, nên trong quá trình này, phế cầu khuẩn trong cơ thể anh sẽ được tăng cường ở một mức độ nhất định, các triệu chứng phản ánh trên người anh cũng sẽ dữ dội và nghiêm trọng hơn. Virus A bắt đầu tiêm mã xúc tác vào phế cầu khuẩn, dự kiến trong vòng 30 phút, triệu chứng bệnh của vật chủ sẽ đạt đến đỉnh điểm. Khoảng thời gian này là quan trọng nhất, cũng là lúc tính mạng của vật chủ bị đe dọa lớn nhất. Giai đoạn này sẽ kéo dài 800 phút dữ liệu hỗn loạn, dữ liệu sai sót, đang tính toán lại. Giao chắn thiên phú của bạn có hiệu lực, tất cả trạng thái bất thường trên người bạn sẽ bị suy yếu 25. Giai đoạn đỉnh điểm triệu chứng bệnh của bạn sẽ kéo dài 600 phút. Trong giai đoạn này, bạn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy hãy chuẩn bị các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Trong 600 phút tiếp theo, Phèn Sèn Nhi ngược lại không hề phát ra tiếng động nào. Anh thể hiện ý chí kinh người, chỉ là vì siết chặt tay quá mạnh mà xé nát tổng cộng 7 bộ ga giường và chăn. dì cũng không hề đi nghỉ ngơi, lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc anh. Trong thời gian này, mộ gẳng xạ và dì Elsie cũng lần lượt trở về thế giới thực, gọi điện thoại cho phèn xèn mì ạn. Nghe thấy dì bắt máy, ngay cả một người thật thà như dì Elsie cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt vô cùng bị ổi. Trong tình huống như vậy, phèn xèn mì ạn vẫn cố gắng nghiến răng nhận điện thoại, ý chí mạnh mẽ thế này tuyệt đối không phải bẩm sinh mà có, mà là do những trải nghiệm gian khổ tột cùng trong không gian ác mộng tôi luyện nên. Cuối cùng, sự dày vò của phèn xèn mì ạn đã kết thúc. Ngay khi virus A hoàn thành sao chép, cơ thể dữ liệu hóa mạnh mẽ lập tức quét sạch những virus còn muốn tiếp tục hình hành. Phèn xèn mì ạn bật người ngồi dậy khỏi giường bệnh, thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhõm. Sao chép virus A thành công. Bạn đã kích hoạt thành công năng lực nhánh bậc 3, viêm phổi thông thường. Bệnh nhánh bậc 3, viêm phổi thông thường cấp 2. Năng lực này chỉ có tác dụng với kẻ địch đã bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng bệnh viêm phế quản. Phạm vi ảnh hưởng giống với năng lực bậc 1, cúm mùa. Khi kẻ địch đã bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng bệnh viêm phế quản bị viêm phổi tác động, chu kỳ phát bệnh là 40 giây. Hiệu quả: cường hóa mạnh mẽ các triệu chứng. Hiệu ứng hắt hơi được tiến hóa thành đau ngực gián đoạn, khiến kẻ địch có tỷ lệ nhất định bị đau ngực dữ dội trong 3 giây, trong thời gian này tốc độ di chuyển giảm 80, không thể tấn công và nhận 50 điểm sát thương trong 3 giây. Hiệu ứng Z-Zone được tiến hóa thành sốt cao, khiến kẻ địch sốt cao liên tục, tiêu hao năng lượng tinh thần gấp đôi khi sử dụng bất kỳ năng lực nào. Hiệu ứng đau đầu được tiến hóa thành ảo giác, khiến kẻ địch có tỷ lệ nhất định xuất hiện ảo giác, đòn tấn công tiếp theo chắc chắn sẽ đánh trượt. Ho dữ dội được cường hóa, kẻ địch ho dữ dội trong thời gian này không thể di chuyển, tấn công, thi triển phép thuật, kéo dài 3 giây. Mỗi khi cơn ho dữ dội bộc phát, sẽ gây ra 50 điểm sát thương cho kẻ địch trong 3 giây. Hiệu ứng mới của ho dữ dội, khi kẻ địch ho dữ dội, có tỷ lệ nhất định ho ra đờm dính. Đờm dính có mùi lạ và chứa lượng lớn virus sẽ lập tức gây 100 điểm sát thương cho kẻ địch xung quanh, đồng thời khiến tỷ lệ né tránh của họ giảm 3. Năng lực nhánh này có thể cùng tồn tại với một số năng lực nhánh loại virus khác. Hãy nhanh chóng đầu tư điểm công văn để cường hóa năng lực nhánh này, nhằm mở khóa cây kỹ năng thiên phú cao cấp hơn. Lúc này Phèn Xèn Mì Ạn đang tích lũy điểm công văn để chuẩn bị thăng cấp chúng ta, nên sau khi xem qua năng lực của biến phổi, anh cảm thấy khá hài lòng và không tiêu tốn điểm công văn để nâng cấp. Anh gần như có thể đoán được, cấp tiếp theo có lẽ sẽ là năng lực cuối cùng của cây thiên phú này, viêm phổi không điển hình. Một khi nó xuất hiện, chắc chắn sẽ tạo ra những thay đổi long trời lở đất cho các năng lực trước đó. Thật lòng mà nói, Phèn Xèn Mì Ạn lúc này càng mong chờ năng lực đó hơn. Lúc này, các bác sĩ đều chết lặng nhìn Phèn Xèn Mì Ạn. 5 phút trước anh còn đang quằn quại trên giường bệnh như sắp chết, vậy mà bây giờ lại nhanh nhẹn nhảy xuống giường, gọn gàng thay quần áo của mình. Một cô y tá gần nhất rất có đạo đức nghề nghiệp đã chặn Phèn Xèn Mì Ạn lại, lắp bắp kinh hãi nói: "Thưa ngài, vì sức khỏe của ngài." Phèn Xèn Mì Ạn rất lịch sự nhưng cũng rất dứt khoát gạt tay cô ra, mỉm cười nói: "Tôi không sao rồi, cảm ơn." Cô y tá chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía bác sĩ trưởng khoa, nhưng Phèn Xèn Mì Ạn lại như biết họ đang nghĩ gì, cười nói: "Tôi không thể trở thành vật thí nghiệm được đâu, các người đừng có ý định đó." "Gì? Tôi cần cô đưa tôi đi ăn một bữa thịnh soạn, sau đó chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc về cuộc họp hội đồng quản trị vào thứ 2 tuần sau." Dì khoanh tay trước ngực, lúc này lại có chút do dự, hội đồng quản trị anh có cách nào hay sao? Phèn Xèn Mì Ạn tiện tay vớ lấy một gói bánh quy bên cạnh, ăn ngấu nghiến, vừa cùng cô đi ra ngoài, cho đến khi vào trong xe và khởi động động cơ, lúc này anh mới nói: "Tôi không tin là cô không biết cách đó, chỉ là cô không định làm vậy thôi." Dì liếc nhìn Phèn Xèn Mì Ạn một cái, nhưng không nói gì. Phèn Xèn Mì Ạn quyết nhủ: "Tôi biết sự do dự trong lòng cô, nhưng một người đã quen với việc nắm quyền lực lớn như cô, có thật sự cam chịu một cuộc sống vô vị không?" Câu nói này lập tức chạm đến tâm tư của dì, cô đột ngột ngẩng đầu nhìn Phèn Xèn Mì Ạn, "Ý của anh là?" Phèn Xèn Mì Ạn mỉm cười, nuốt miếng bánh quy cuối cùng: "Tôi rất không thích bị người khác cướp xe, rồi ép tôi phải đi taxi." "Gã ủy viên hội đồng hói đầu đó tên gì?" "Tôi đề nghị chúng ta đến thăm ông ta trước." "Ngài bạ lợi gẳng." Dì thản nhiên nói: "Ông ta không phải là kẻ dễ đối phó. Quan trọng hơn, ông ta rất cẩn thận, tôi thậm chí có thể cảm nhận được trong số vệ sĩ của ông ta có người giống như chúng ta. Tôi cần địa chỉ của ông ta." "Ừm, cô có thấy cần điều mổ gẳng xạ đến không?" Nói đến đây, Phèn Xèn Mì Ạn nhìn dì mỉm cười: "Thật ra tôi thấy, chỉ cần cô ở bên cạnh tôi, chúng ta có thể chinh phục cả thế giới, giống như khi đối phó với hội khô lâu và đội quang huy vậy." Dì nghe thấy trong giọng điệu của anh có một thứ gì đó khó tả, mặt cô đỏ bừng, quay đầu đi, nhưng không đáp lời. Một lúc sau cô mới từ từ nói: "Anh ăn no trước đã rồi nói." Phèn Xèn Mì Ạn làm việc rất quyết đoán. Sau khi ăn no, anh liền gọi điện cho dì Ảo Si tới. Lâu đài dì Ảo Si ở cách London chỉ khoảng 2 tiếng đi tàu. Lúc nói chuyện điện thoại, dì Ảo Si không nhịn được, hạ thấp giọng nhắc nhở Phèn Xèn Mì Ạn: "Sếp, rốt cuộc anh thích bê đút vú ghe hơn hay gì hơn? Đôi khi phải đưa ra lựa chọn đấy." Nhưng Phèn Xèn Mì Ạn rõ ràng đã suy nghĩ về chuyện này từ lâu, anh dứt khoát nói: "Tôi sẽ không buông tay ai cả. Cùng lắm thì tôi làm 2 quốc tịch rồi gia nhập UAE, luật pháp ở đó cho phép cưới 4 vợ đấy." "Dì Ảo Si, làm vậy họ có hạnh phúc không?" Phèn Xèn Mì Ạn khinh thường nói: "Sao cậu biết là không hạnh phúc? Thời Trung Quốc cổ đại đều là chế độ thê thiếp, có thấy xã hội sụp đổ hay phụ nữ thê thảm máu và nước mắt đâu, vẫn tồn tại 5.000 năm đấy thôi. Ngược lại, sau khi thực hiện chế độ một vợ một chồng, vẫn có rất nhiều phụ nữ chọn làm tiểu tam, chính là con đường làm tiếp đó." Dì Ảo Si ngẩn người, rồi lắc đầu thở dài. Cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn ES vào thứ 2 cuối cùng vẫn không thể diễn ra như dự kiến, bởi vì có 2 vị giám đốc rất quan trọng đã vắng mặt và rất có thể là vắng mặt vĩnh viễn. Ngài bá lợi gẳng, người nắm giữ 11.7 cổ phiếu, đã bị viêm phổi nặng, hiện đã được đưa vào bệnh viện Hoàng gia Elizabeth. Theo ước tính lạc quan nhất của bác sĩ, ông ta có thể qua được mùa đông này. Dĩ nhiên, ước tính bi quan nhất thì bề ngoài không ai hỏi, nhưng đã lan truyền khắp nơi. Ông Leo, người nắm giữ 8.3 cổ phiếu, thì gặp phải một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, xem ra ông ta sẽ phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt một thời gian dài. Không có hai thành viên cốt cán của phe đối lập này, dù hội đồng quản trị có được triệu tập, những người còn lại liên kết với nhau cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của gì. Vậy thì còn họp hành gì nữa? Chương 99, miễn cưỡng lên giá có câu nói, bên này suy thì bên kia thịnh. Một mặt, hai trụ cột trong hội đồng quản trị sụp đổ, mặt khác, Tư lại nhận được một khoản vốn bí ẩn rót vào. Thừa thắng xông lên, cô đã thu mua thành công cổ phiếu của tập đoàn SS từ tay hai cổ đông nhỏ, nhờ vậy, tổng số cổ phiếu cô nắm giữ đã tăng vọt, gần như đạt đến vị thế không ai có thể lay chuyển. Cuộc khủng hoảng nội bộ lần này của Tư đã được hóa giải một cách nhẹ nhàng. Tiếc là Phở Giảng Lìn không thuộc thế giới này, nếu không thì biệt đội Vương Bài đã có thể tụ tập ngoài đời thực, mở một bữa tiệc ra trò. Khi Vương Sâm Nham giải quyết xong xuôi mọi việc, hắn vừa nảy ra ý định về nhà ở Đài Loan xem sao thì nhận được điện thoại của Tam Tử. Vừa bắt máy, Phương Sâm Nham đã nghe thấy đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, có thể nói là cực kỳ huyên áo. Hắn phải cố gắng lắm mới phân biệt được tiếng trống rộn rập, tiếng hò hét phấn khích của nam nữ, tiếng huýt sáo, tiếng la hét. Rõ ràng Tam Tử đang ở vũ trường hoặc quán bar. Phương Sâm Nham alo một tiếng, bên kia liền vang lên tiếng ngực nuốt rượu. Nghe động tĩnh đó, Tam Tử cứ như một kẻ chết khát giữa sa mạc, đang điên cuồng uống một cách tham lam. Mãi một lúc sau, cậu ta mới hét vào điện thoại với Phương Sâm Nham, anh, em. Nói đến đây, những lời tiếp theo của Tam Tử như bị thứ gì đó chặn cứng trong cổ họng, muốn nói mà không nói ra được. Phương Sâm Nham cảm thấy có chuyện không ổn, bèn vội hỏi dồn, cái gì, em nói gì? Nhưng đúng lúc này, một giọng nói ho nghèo vang lên, và, anh đẹp trai, sao lại uống rượu một mình ở đây? Đi nào, đi nhảy đi. Rõ ràng, Tam Tử lúc này đầu góc đã quay cuồng vì rượu, sức chống cự với phụ nữ gần như bằng không. Vì vậy, Phương Sâm Nham không nhận được câu trả lời mà chỉ nghe thấy một tràng âm thanh hỗn tạp rồi ngắt máy. Hắn gọi lại thì đã không liên lạc được. Phương Sâm Nham không khỏi lo lắng, đội gọi cho bác Tư, nhưng bác Tư lại nói không có chuyện gì, Tam Tử vẫn làm việc vặt như thường, không gây sự với ai. Phương Sâm Nham biết bác Tư có phần nuông chiều Tam Tử, sợ ông cố tình giấu giếm, nên suy nghĩ một lát rồi lại gọi cho cô đệ. Kết quả là lời của hai người hoàn toàn trùng khớp, chứng tỏ Tam Tử thật sự không có chuyện gì. Sự nghi ngờ trong lòng Phương Sâm Nham vơi đi phần nào, nhưng hắn vẫn chưa yên tâm, bèn nghĩ đến việc kiểm tra cờ cờ của Tam Tử. Ở London, sau một hồi loay hoay, cuối cùng Phương Sâm Nham cũng vào được cờ cờ của cậu ta, phát hiện biệt danh đã đổi thành khuỷu tay nóng bỏng, còn dòng trạng thái thì đổi thành cứ theo ta đi mà. Phương Sâm Nham nghiên cứu một hồi, cuối cùng xác định Tam Tử đang chìm trong tác dụng phụ của kẻ tổ sở dân và hormone nam. Xét thấy xung quanh cậu ta lúc này dường như không thiếu các đàn chị hay tiểu thái muội trẻ trung ngon nghẻ, nên đây hẳn không phải chuyện gì to tát, hoàn toàn không thể so sánh với nữ tổng tài lạnh lùng cao ngạo mà hắn phải đối phó. Dù sao Tam Tử cũng là người mà Phương Sâm Nham nhìn cậu ta lớn lên, nên hắn vẫn định dành thời gian quay về nói chuyện tử tế với cậu ta. Nhưng đúng lúc này, một sự kiện bất ngờ ập đến, buộc hắn phải dồn toàn bộ tâm trí vào đó. Bởi vì, ấn ký mạo hiểm của hắn đột nhiên chuyển tiếp cho hắn một gói bưu kiện màu đỏ như máu. Mở gói bưu kiện màu đỏ máu ra, bên trong là một cuộn giấy da cừu vô cùng cổ xưa, được buộc sơ sài bằng một mảnh vải rách nát thấm đẫm máu tươi, cuối cùng thắt lại bằng một nút chết. Máu tươi thậm chí còn thấm sâu vào giấy da, loang ra thành từng mảng lớn màu nâu đỏ, thậm chí còn tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Vật này mang lại cảm giác nguyên thủy, hoang dã, đẫm máu, thô bạo và điên cuồng. Gặp phải chuyện này, Phương Sâm Nham đâu dám tùy tiện mở ra. Hắn lập tức thông báo cho Tư và Tiểu Thạch, Mạc Cán Sa cũng gọi điện ngay cho hắn. Tư và Tiểu Thạch đều không biết đây là thứ gì, còn Mạc Cán Sa sau một hồi suy nghĩ, đột nhiên thất thanh nói, lẽ nào đây là thư mời của thế giới mê tinh? Không đợi những người khác hỏi, Mạc Cán Sa đã chủ động giải thích, tôi cũng không biết cụ thể, chỉ là trước đây lúc đi dạo ở khu chợ có nghe người ta nhắc đến, nói rằng đại ca của anh ta nhận được thư mời mê tinh, sau đó chết mất. Giờ anh ta đang bán di vật của người đó. Lúc này, sắc mặt Tư trở nên nghiêm túc, A Cờ nói vậy, tôi lại đại khái biết đây là thứ gì rồi. Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch lập tức nhìn sang với ánh mắt mong chờ. Tư suy nghĩ một lát rồi nói, chuyện này nói ra thì dài lắm, để tôi nghĩ xem, cứ bắt đầu từ thế giới công viên kỷ dụ ra đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phương Sâm Nham và những người khác đều biết Tư sắp tiết lộ một vài bí mật sâu thẳm của không gian, vì vậy họ đều tập trung lắng nghe. Các anh hẳn đã từng chiến đấu và giết người của hội khô lâu rồi phải không? Có cảm thấy phần thưởng khi giết bọn chúng khác với khi giết người của rẻ ở không? Tư nâng một tách cà phê lên, chậm rãi khuấy đều. Phương Sâm Nham gật đầu, đúng vậy, rất rõ ràng. Giết người của hội khô lâu sẽ nhận được thêm điểm công vân, được rút trang bị trực tiếp, phần thưởng cao hơn hẳn so với giết người của kim loại đạo sư. Đó là vì, đối với chúng ta, người của đoàn đội Quang Huy là người một nhà. Việc chúng ta tàn sát lẫn nhau không được khuyến khích, nên phần thưởng sẽ bị giảm bớt. Tư đưa tách cà phê lên miệng nhưng không uống, mặc cho hơi nóng ấm áp phả lên môi mình, dường như làm vậy sẽ khiến lòng cô dễ chịu hơn. Người một nhà. Phương Sâm Nham ngạc nhiên. Ánh mắt Tư có chút bi thương, đúng vậy. Chúng ta và đoàn đội Quang Huy đều thuộc cùng một không gian mạo hiểm. Nếu ví chúng ta là binh lính, thì chúng ta đều dưới trướng cùng một vị chỉ huy. Nghe đến đây, Phương Sâm Nham lập tức suy một ra ba, tôi hiểu rồi, vậy người của hội khô lâu thuộc về một không gian mạo hiểm khác, chúng không nghe lệnh của không gian chúng ta. Vì vậy, khi giết chúng, không gian của chúng ta sẽ trao phần thưởng tối đa. Xem ra giữa các không gian cũng đầy dây sự cạnh tranh. Tư im lặng gật đầu, đâu chỉ là cạnh tranh. Lần trước anh đến thế giới Avatar, đó hẳn là lần đầu tiên anh tham gia chiến trường không gian phải không? Đợi sau này anh trải qua những chiến trường không gian cấp độ cao, anh sẽ biết cuộc chiến giữa các không gian tàn khốc đến mức nào. Khi đó, tất cả kẻ giao kèo thuộc cùng một không gian đều phải gạt bỏ mọi hận thù, tư toán để liên hợp lại, nếu không, một khi không đạt được yêu cầu tối thiểu của không gian trong cơn thịnh nộ thậm chí có thể xóa sổ toàn bộ kẻ giao kèo dưới chúng mình. Nghe đến đây, Phương Sâm Nham cũng nín thở. Lời của Tư đã mở ra trước mắt hắn một cánh cửa sổ. Một cánh cửa sổ trần trụi và đẫm máu. Tư lại uống một ngụm cà phê, nhưng cảm thấy đã nguội lạnh, bèn chán ghét ném chiếc cốc đi, cầm lấy ly nước đá bên cạnh uống vài ngụm. Lúc này, Tư cũng chẳng còn để ý đến phong thái của mình, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, thư mời của thế giới huyết tinh thường được không gian gửi cho lãnh đạo của các đoàn đội mạnh trong nội bộ, để người đó chọn ra thành viên mạnh nhất trong đội ra trận. Thế giới tiếp theo mà người mạnh nhất này trải qua sẽ là một thế giới tàn sát đẫm máu trần trụi, nhiệm vụ chính tuyến duy nhất là giết những người khác và thu thập thư mời trên người họ. Thường thì thế giới huyết tinh sẽ mời ít nhất 20 người tham gia, nhưng số người có thể sống sót trở về sẽ không vượt quá 5. Người đoạt được nhiều thư mời nhất, không gian của người đó sẽ giành được vị thế chiến lược có lợi khi chiến trường không gian tiếp theo mở ra. Đây thường được coi là dấu hiệu cho thấy chiến trường không gian sắp bắt đầu. Tất nhiên, không gian mạo hiểm sẽ không đưa ra nhiệm vụ bất khả thi, vì vậy có thể sẽ có 2-3 thế giới huyết tinh được mở cùng lúc để phân loại đối thủ có thực lực khác nhau. Thư mời mà anh đang cầm hẳn là để vào thế giới huyết tinh cấp thấp nhất. Phương Sâm Nham gật đầu nói, hiểu rồi, lá thư mời này được gửi cho tôi là vì tôi là lãnh đạo của đoàn đội Bạch Ngân cao cấp, đúng không? Tiếc là tôi vẫn chưa thức tỉnh, nếu không thì đi chơi một chuyến cũng không tệ. Anh chàng da đen đã thức tỉnh thành công cười khà khà, chuyện này cứ giao cho tôi, sếp. Anh yên tâm, trận chiến tiểu này giao cho tôi là hợp nhất rồi. Mặc Cán Sa tốc độ nhanh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khi còn là thực liệp giả dự bị đã có thể áp chế kẻ địch cấp thực liệp giả. Nay đã thức tỉnh thành thực liệp giả, tin rằng dù đối thủ là thức tỉnh giả cũng có sức đánh một trận. Hơn nữa, chiếc quần da ám kim của anh ta lại tăng cường đáng kể khả năng sống sót, sói rắn được triệu hồi cũng là một vũ khí vở cờ lợi hại. Quan trọng hơn, kẻ địch thường xuất hiện đơn lẻ, có thể nói Mạc Cán Sa là lựa chọn tốt nhất cho những trận đấu tay đôi. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát, gật đầu, đặt tay lên thư mời của thế giới huyết tinh rồi mở nó ra. Thế nhưng, hiện thực tàn khốc lập tức khiến hắn chết lặng. Kẻ giao kèo số 1018. Ngươi là lãnh đạo của đoàn đội Bạch Ngân, Vương Bài. Ngươi được chỉ định là một trong những chiến binh đại diện tiến vào thế giới huyết tinh lần này. Thế giới tiếp theo ngươi sẽ tiến vào một mình, đến thế giới huyết tinh để chiến đấu với vô số cường địch, hy vọng ngươi có thể sống sót trở về. Có nhầm không vậy? Phương Sâm Nham hét lên thảm thiết, lập tức dùng ấn ký mộng hiểm để chất vấn, tôi vẫn là thực liệp giả dự bị, thế giới tiếp theo tôi yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thức tỉnh thực liệp giả. Câu trả lời lạnh lùng của không gian khiến trái tim Phương Sâm Nham tan nát, thế giới huyết tinh vẫn có thể tương thích để tiến hành nhiệm vụ rèn luyện thức tỉnh. Chương 101, màn sương mù gã đàn ông vạm vỡ nhìn Phương Sâm Nham với vẻ khinh miệt, cất giọng thô lỗ đầy bất mãn, thằng ngu, mày là lính mới không hiểu quy tắc à? Người tiếp theo là tao. Phương Sâm Nham liếc gã một cái, đáp, có lẽ vốn là của ngươi, nhưng ta đến rồi, thì sẽ đến lượt ta. Ha ha ha. Gã đàn ông phá lên cười ngặt nghẽo, mày nghĩ mày là ai? Mày muốn cướp vị trí của tao hả? Tao chưa từng nghe nói có trung tướng nào ở đây lại bị người khác chen ngang đấy. Vốn dĩ tâm trạng của Phương Sâm Nham đã chẳng vui vẻ gì, hắn cười lạnh, vậy thì hôm nay ngươi không chỉ được nghe, mà còn được tận mắt chứng kiến. Một trung tướng dự bị quèn thì có gì ghê gớm chứ? Gã đàn ông vạm vỡ lập tức biến sắc. Những người vào được đây đều là tinh anh sau bao sàng lọc, là những nhân vật hàng đầu trong đoàn đội, ai nấy đều lòng cao khí ngạo. Gã vừa định chửi ầm lên thì đúng lúc này, đèn xanh của lối đi bật sáng, báo hiệu người bên trong đã xử lý xong và có vị trí trống. Phương Sâm Nham thản nhiên cất bước đi vào. Phía trước hắn vốn có một lớp cửa kính trong suốt, nếu chưa được phép mà cứ đi qua thì sẽ bị điện cao thế giật ngay tức khắc. Gã đàn ông vạm vỡ đang chờ xem trò cười thì trong mắt đông trợn trừng, bởi vì cánh cửa kính đó lại chửa sang hai bên trong nháy mắt. Cơ mặt gã đàn ông vạm vỡ giật giật mấy cái. Lúc này, bên cạnh đông có người nói giọng âm dương phái khí, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt. Đồ ngu nhà ngươi. Phương Sâm Nham không thèm để ý đến sự ồn ào sau lưng, sau khi rẽ vào, hắn ngồi thẳng xuống ghế. Đang đọc dữ liệu của thí sinh số 1018 đang xác nhận thân phận cấp bậc dấu ấn ác ngộng hiện tại của ngài là thiếu tá. Điểm công huân hiện tại của ngài là 168 điểm. Chào mừng ngài thiếu tá trở về, xin hỏi chúng tôi có thể phục vụ gì cho ngài? Tôi muốn thực hiện nhiệm vụ thăng cấp ở thế giới tiếp theo, xin được thức tỉnh. Đang truy vấn dữ liệu. Ở thế giới tiếp theo, ngài đã nhận được thư mời của thế giới huyết tinh và được chỉ định trở thành chiến sĩ đại diện. Ngài vẫn muốn thực hiện nhiệm vụ thức tỉnh chứ? Phương Sâm Nham thầm nghĩ, lão tử đương nhiên là không muốn, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, nếu làm nhiệm vụ thức tỉnh thì còn một tia hy vọng sống sót, còn không làm thì gần như chắc chắn sẽ đoi mạng, làm gì còn lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể nghiến răng đáp, ta chắc chắn. Đang quét, đang thu thập thông tin. Thưa ngài thiếu tá số 1018, hiện tại ngài có hai loại thuộc tính có thể đột phá cực hạn 50 điểm, xin hỏi ngài chọn thuộc tính cơ bản nào làm thuộc tính chính đầu tiên để đột phá? Cơ mặt Phương Sâm Nham co giật, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta chọn đột phá xong thuộc tính. Đang quét, đang thu thập thông tin. Thưa ngài thiếu tá số 1018, thông tin đặc quyền quân hàm mà ngài có thể nhận được như sau. Nếu đột phá nhiệm vụ thức tỉnh xong thuộc tính, độ khó sẽ gấp đôi so với đột phá nhiệm vụ thức tỉnh đơn thuộc tính. Trong nhiệm vụ thức tỉnh, ngài không thể sử dụng bất kỳ loại thuốc, thực phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuốc danh dự. Khi đang thực hiện nhiệm vụ thức tỉnh, ngài không thể nhận sự giúp đỡ từ bất kỳ ai khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trạng thái có lợi được gia trì từ trước. Đây là lần đầu tiên ngài thực hiện nhiệm vụ thức tỉnh, vì vậy có thể tạm dừng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sau mỗi lần thất bại, độ khó sẽ tăng thêm 10. Nếu chọn đột phá xong thuộc tính, độ khó sẽ tăng với biên độ 20. Ngài không được tiết lộ thông tin liên quan đến nhiệm vụ thức tỉnh cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Mỗi lần tiết lộ, tất cả các chỉ số thuộc tính sẽ giảm 10 điểm. Bây giờ ngài còn chắc chắn muốn đột phá xong thuộc tính không? Ta chắc chắn. Giọng của Phương Sâm nham như thể được nặn ra từ cái răng. Đang quét, đang thu thập thông tin. Thưa ngài thiếu tá số 1018, yêu cầu của ngài đã được thông qua. Ở thế giới tiếp theo, ngài sẽ thực hiện nhiệm vụ thức tỉnh đột phá xong thuộc tính. Chúc ngài may mắn. Phương Sâm nham hít một hơi thật sâu. Lúc này, hắn đông dưng rất nhớ giọng nói khàn khàn kia, hy vọng người đó có thể xuất hiện và cho hắn một vài gợi ý đáng tiếc, đời người không thể vạn sự như ý, muốn gì được ấy. Hắn cũng không ở lại thêm nữa, bởi vì Phương Sâm nham đột nhiên nhận ra mình còn một việc phải làm. Việc này trông có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại vô cùng phức tạp. Liệu hắn có thể vượt qua thử thách của nhiệm vụ thức tỉnh thành công hay không, có lẽ phụ thuộc vào việc hắn làm chuyện này tốt đến đâu. Thời gian trôi qua, dần dần có người nối đuôi nhau tiến vào thế giới ác ngộng. Dưới sự dẫn dắt của Tư, đội Vương Bài cũng đã bước vào. Sau khi nghe được tên thế giới mà họ tiến vào, Phương Sâm Nham gần như muốn khóc không ra nước mắt, thế giới sinh hóa nguy cơ. A a a, Phương Sâm Nham đã chết lặng. Nếu hắn có thể vào thế giới này, với virus A trong người, có thể nói hắn gần như miễn nhiễm hoàn toàn với virus zombie. Mà zombie một khi không còn mối đe dọa từ nọc độc và virus, sức sát thương của chúng ít nhất cũng giảm đi 30. Điều kỳ lạ là cho đến tận lúc này, Phương Sâm Nham vẫn chưa nhận được thông báo về thế giới tiếp theo mình sẽ trải qua. Sau khi tra cứu, hắn mới biết, để đảm bảo tính công bằng, tất cả các chiến sĩ tiến vào thế giới huyết tinh đều sẽ không được biết trước đó là thế giới nào. Như vậy có thể hạn chế tối đa các yếu tố ảnh hưởng từ đoàn đội. Ví dụ, nếu Phương Sâm Nham biết trước thế giới tiếp theo, hắn có thể để cho Tiểu Thạch và những người khác thu thập thông tin về thế giới đó một cách có mục tiêu, thậm chí dồn toàn bộ tài nguyên của đoàn đội để chế tạo riêng cho hắn những vũ khí trang bị phù hợp. Hành vi này không vi phạm quy định của không gian, nhưng lại đi ngược lại mục đích của không gian. Nếu một đoàn đội khác không có tài nguyên để dồn vào thì sao? Nếu một đoàn đội khác vốn rất có tiềm năng nhưng vừa bị diệt sạch, không thể lấy ra những tài nguyên đó thì sao? Vì vậy, không gian cũng đang nỗ lực duy trì một môi trường công bằng và chính trực. Dĩ nhiên, trên đời này không có sự công bằng và chính trực tuyệt đối, nhưng làm vẫn tốt hơn là không làm. Cuối cùng, Phương Sâm Nham cũng đợi được thông báo vào sân. Khi hắn bước đến quảng trường không gian, bên cạnh cánh cổng dịch chuyển màu xanh lam bình thường, đột nhiên xuất hiện một cánh cổng lớn song song. Chất liệu của cánh cổng đó dường như được tạo thành từ máu tươi đang sôi sục, và dòng máu ấy vẫn đang chảy tuần hoàn mượt mà như lụa, thỉnh thoảng lại nổi lên một bọt khí nóng hổi, phát ra âm thanh như tiếng ợ của một con quái vật khổng lồ. Lúc này, toàn thân Phương Sâm Nham cũng tỏa ra một màu máu tươi rõ rệt, trông có cảm giác kinh tâm động phách. Lá thư mời màu máu tự động lơ lửng trên đầu hắn, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hắn từng bước tiến về phía cánh cổng dịch chuyển màu máu, những người xung quanh đều kính sợ nhường cho hắn một con đường. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, đột nhiên gầm lên một tiếng điên cuồng, rồi bước một bước vào cánh cổng đẫm máu này. Sau khi đi qua cánh cổng màu máu, Phương Sâm Nham không hề mất đi ý thức, mà chỉ cảm thấy hoa mắt. Trong vài giây ngắn ngủi, thời gian dường như bị kéo dài một cách kỳ lạ, giống như chợp mắt 10 phút buổi trưa mà lại có một giấc mơ dài. Ngay sau đó, cảnh vật hiện ra trước mắt. Những bức tường xám xịt bẩn thỉu, giăng đầy mạng nhện, không khí tràn ngập mùi hôi thối đến ngạt thở. Bên chân Phương Sâm Nham là một con mương rộng khoảng 2 mét, dòng nước đen ngòm trong mương khiến người ta nhìn mà phát sợ. Bên trong, đủ thứ kỳ quái quật lên, nào là cơm thiêu, xương cá, túi đồ ăn vặt, thậm chí cả băng vệ sinh phụ nữ đã qua sử dụng. Trong lòng Phương Sâm Nham, hắn thà bị chém một nhát còn hơn là ngã xuống con mương chết tiệt bên cạnh. Hắn ngẩng đầu lên, nhận thấy trần nhà phía trên cách đầu mình nhiều nhất cũng chỉ khoảng một thước, thảo nào tâm lý lại có cảm giác bị đè nén. Lối đi được xây theo hình vòm, nhìn thấy phong cách kiến trúc này, Phương Sâm Nham lập tức nhận ra mình đang ở trong một đường ống thoát nước ngầm của một thành phố lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong môi trường khắc nghiệt như vậy, phản ứng đầu tiên của bất kỳ ai cũng là lập tức trèo lên mặt đất để rời khỏi nơi quái quỷ này. Phương Sâm Nham đương nhiên cũng có cảm giác tương tự. Hắn bịt mũi và sải bước về phía trước, nhưng đi mãi vẫn không tìm thấy tay vịn để leo lên. Đi được khoảng 40-50 mét, Phương Sâm Nham đột nhiên nghe thấy một âm thanh vô cùng kỳ quái bên tai. Âm thanh đó sột soạt, như thể một đám người đang thì thầm với nhau, lại giống như rất nhiều con rắn đang bò trên mặt đất. Trong đường cống ngầm tối tăm này, tầm nhìn vốn đã rất thấp. Phương Sâm Nham giữ vững thái độ dĩ bất biến ứng và biến, nghi hẻm đồ ai đãi, từ từ tiến về phía trước. Dần dần, hắn nhìn thấy ở góc rẽ tối tăm phía trước, có mấy người ăn mặc rách rưới đang ngồi xổm cùng nhau, dường như đang ăn thứ gì đó. Âm thanh kỳ quái kia xem ra phát ra từ xung quanh họ. Phương Sâm Nham từ từ bước tới, mấy gã này dường như không có phản ứng gì với sự tiếp cận của hắn. Đột nhiên, Phương Sâm Nham cảm thấy đế giày giẫm phải thứ gì đó dễ vỡ. Lúc này, tinh thần và sự chú ý của hắn đều tập trung cao độ, lập tức cảm nhận rõ ràng, khi lực của hắn đè xuống, lớp vỏ của thứ đó dưới chân bắt đầu biến dạng nhanh chóng, nứt vỡ, các vết nứt bắt đầu xuất hiện ở cả mặt trên và mặt dưới, sau đó phát ra tiếng rắc. Dịch lỏng màu vàng xanh và nội tạng bên trong nát bét, rồi phun trào ra nóng hổi, bám đầy đế giày. Hình như mình giẫm chết một con côn trùng. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Phương Sâm Nham, hắn liền thấy mấy gã lang thang rách dưới đối diện đồng thời quay đầu lại. Cơ mặt chúng co giật, trong mắt lộ ra vẻ hận thù độc địa, rồi chúng rú lên những tiếng hú ghê rợn, giang rộng hai tay lao thẳng về phía Phương Sâm Nham. Chương 102, khách không mời mà đến chương 1, ổ bọ dưới cống ngầm trước đó. Sự chú ý của Phèn Sẹn Nì Ạn chủ yếu tập trung vào mấy gã này, nên lúc này đối mặt với đòn tấn công của chúng, hắn vẫn lung dung không nổi. Vì địa hình khá chật hẹp, Phèn Sẹn Nì Ạn không dùng bảy vết mà ném thẳng một lọ thuốc nguyền rủa xuống đất. Mấy gã này đương nhiên đều bị sóng xung kích làm choáng váng, lảo đảo lùi lại rồi ngã xong xoài trên mặt đất, chịu không ít sát thương. Không chỉ vậy, Điều khiến Phèn Sen Nhi An phải trợn tròn mắt là, nơi sóng xung kích của thuốc nguyền rủa quét qua, mặt đất lại vang lên những tiếng rắc rắc giòn tan, giống hệ âm thanh phát ra khi hắn dẫm phải con bọ giống rắn lúc trước. Thấp thoáng có thể thấy vô số dịch lỏng màu vàng xanh bắn tung tóe, trên mặt đất và tường cũng xuất hiện từng vết bẩn màu vàng xanh to bằng bàn tay. Nếu không có sóng xung kích này quét qua, Phèn Sen Nhi An thật không thể ngờ bên cạnh mình lại có nhiều bọ đến thế. Chết tiệt, đây là ổ bọ sao? Phèn Sen Nhi An thầm do dự, nhưng phản ứng của cơ thể lại vô cùng dứt khoát, hắn bước lên một bước, vung nắm đấm, nện mạnh vào mặt gã lang thang hung tợn gần nhất. Lực lượng của Phèn Sen Nhi An lúc này cũng đã đạt tới 49 điểm, một đấm hất văng gã này bay ngang ra, đầu ngửa về sau một cách gọn gẽ, rồi đập mạnh vào bức tường bên cạnh một tiếng buốt, nghe thôi cũng thấy cực nặng. Nếu là người thường, một đấm này ít nhất cũng gây chấn động não nghiêm trọng, hôn mê tại chỗ. Nhưng gã này chỉ dãy rủa vài cái rồi lại đứng dậy như không có chuyện gì. Phèn Sen Nhi An lập tức nhíu mày, vì hắn cảm nhận rõ ràng, khi nắm đấm của mình nện vào mặt gã này, cảm giác như đang đấm vào một bao cát chứa đầy những viên đá nhỏ và cứng, nắm đấm vừa vung ra, mặt quyền đã lún vào trong, cảm nhận được sự lồi lõm li ti bên trong, vô cùng kỳ dị. Mấy gã lang thang còn lại không hề lùi bước vì đồng bọn bị đánh ngã. Miệng chúng phát ra những tiếng hú kỳ quái, hai dài một ngắn, dường như đang liên lạc gì đó, rồi tiếp tục bao vây Phèn Sen Nhi An. Hắn rất gọn gàng hạ người, vung quyền, thúc gối, lại hất bay một kẻ địch trước mặt. Gã này vung vẩy tay chân bị Phèn Sen Nhi An hút bay lên, vẽ một đường cong trên không trung rồi rơi mạnh xuống vũng nước bẩn. Chỉ nghe một tiếng bom thật to, gã làm bắn lên một làn nước bẩn thỉu, một mùi hôi thối đến ngạt thở không thể tả nổi sộc vào mũi, khiến người ta buồn nôn. Chỉ là gã này lại chẳng hề hay biết, nhếch miệng để lộ hàm răng vàng khè lệch lạc, từ cổ họng phát ra tiếng gầm khàn khàn hô hộc, thậm chí nuốt mấy ngụm nước cống bẩn cũng không có phản ứng gì, vùng vây tiếp tục lao về phía Phèn Sen Nhi An, khiến dạ dày hắn cuộn lên một cảm giác buồn nôn khó tả. Trong lúc Phèn Sen Nhi An sững người, hắn đã bị một kẻ từ phía sau lao tới ôm chặt lấy. Dù sao hắn cũng không phải là tuyển thủ có độ nhanh nhẹn cao như đám bạn da đen, có thể xoay sở dễ dàng trong mọi hoàn cảnh. Nhưng phản ứng của Phèn Sen Nhi An vẫn cực nhanh, vừa bị ôm, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí nóng hôi thối phả vào sau gáy, kèm theo hơi thở gấp gáp như dã thú. Hắn biết đây rõ ràng là tín hiệu kẻ địch muốn cắn vào của mình, liền lập tức dùng gáy húc mạnh ra sau, đồng thời hai chân dùng sức, lưng dựa mạnh vào tường. Một tiếng rầm vang lên, nhưng cảm giác của Phèn Sen Nhi An lại càng kỳ dị hơn. Hắn phát hiện kẻ địch sau lưng mình dường như được cấu thành từ rất nhiều mảnh đá vỡ, một cú va chạm mà cứ như thể vỡ tan ra loảng xoảng. Bất chợt, da lưng hắn nhói lên liên tiếp mấy cái, sau đó là cảm giác ngứa ngáy như có thứ gì đó đang bỏ. Ân ký ác ngộng cũng nhanh chóng gửi đến thông báo, bạn bị sinh vật không rõ cắn, bạn sẽ nhiễm nhiều loại bệnh tật không rõ thang mặt trời trong cơ thể bạn phát huy tác dụng, trạng thái tiêu cực này đã bị kháng cự bạn bị sinh vật không rõ cắn, bạn sẽ nhiễm nhiều loại độc tố không rõ thang mặt trời trong cơ thể bạn phát huy tác dụng, trạng thái tiêu cực này đã bị kháng cự phèn. Sen Nhi An lập tức đưa tay ra sau vỗ mạnh vào lưng, lúc thu tay về thì có một mùi hôi thối nồng nặc khó tả, cùng với dịch lỏng sền sệt màu vàng xanh và nội tạng gì đó dính bết lại. Hắn không nhịn được nhìn xuống những xác bọ trên mặt đất, đành bất lực suy ra sau lưng mình chắc chắn cũng là một mớ hỗn độn. Lúc này Phèn Sen Nhi An lùi lại hai bước, áp lưng vào tường, rồi cố gắng hết sức tránh giao chiến cận thân với những kẻ địch chết tiệt trước mặt. Hễ chúng đến gần, hắn liền tung một cước đá văng chúng xuống rãnh nước thải. Sau khi liên tiếp đá ngã hai gã quái nhân, Phèn Sen Nhi An nhìn thấy một cái hở, liền lách mình bỏ chạy. Hắn lúc này đã xác định rất rõ vị trí của mình, đó là sau khi vào thế giới, phải liên tục giữ mình kín đáo, che giấu thực lực hết mức có thể, rồi tìm kiếm nhiệm vụ thức tỉnh trong thời gian sớm nhất. Vì vậy, dù Phèn Sen Nhi An rất tự tin có thể tiêu diệt mấy gã quái nhân trước mặt, nhưng hắn đánh giá rằng mức độ kịch liệt của trận chiến có thể vượt ngoài tầm kiểm soát, nên thả tránh trận chứ không muốn bước dây động rừng, để lại bất kỳ dấu vết nào cho kẻ địch có thể tồn tại. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong đường cống ngầm kín mít và hôi thối. Phèn Sen Nhi An đang chạy nhanh bỗng dừng bước, vì phía trước hắn lại xuất hiện một bóng người. Người này trông là một gã đàn ông da đen cao lớn, mập mạp, da mặt nhăn nhúm, xoắn lại, thậm chí còn treo lủng lẳng những khối u thịt màu đen dài 2-3 cm, thỉnh thoảng còn thấy vật gì đó tròn tròn trồi lên rồi di chuyển dưới lớp da của gã. Từ trên người gã này, Phèn Sen Nhi An ngửi thấy một luồng khí tức rất nguy hiểm, điều này cho thấy gã có khả năng uy hiếp đến tính mạng của hắn. Phèn Sen Nhi An muốn chạy lùi lại, nhưng mấy gã lang thang quái dị kia đã chặn đường từ phía sau. Ồ, đây là muốn ép mình chiến đấu sao? Phèn Sen Nhi An khẽ thở dài. Nhưng đúng lúc này, trên đầu hắn, một nắp cống bằng sắt đột nhiên bị mở ra kêu loảng xoảng, rồi từ trên đó thò xuống một cái vòi phun trông như vòi voi, phì phì phun ra một lượng lớn sương mù màu trắng vào cống ngầm. Làn sương đó vô cùng hắc, mấy gã quái nhân đang chặn trước sau Phèn Sen Nhi An trông có vẻ rất kiêng dè làn sương trong đó. Chúng phát ra những tiếng kêu cái gì, bước đi một cách dị dạng và co giật, cả nhắc nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó, trên đầu Phèn Sen Nhi An vang lên một tiếng gọi lo lắng, "Steven." Mẹ kiếp mày mà còn sống thì la lên một tiếng, rên một tiếng cũng được, nếu không còn sức rên thì ít nhất cũng cho tao một tín hiệu, đừng có im re như thế, thôi được rồi, mày thắng, $30 mày nợ tao không cần trả nữa, được chưa? Tiếng gọi vừa dứt, một đầu dò hình rắn được hạ xuống, sau khi quan sát xung quanh, một chiếc cầu trượt được thả xuống, một gã da đen mập mạp mặc bộ đồ bảo hộ kín mít của lính cứu hỏa nhảy xuống một tiếng bịch. Vừa nhìn đã thấy Phèn Sen Nhi An đang đứng ngây ra đó, liền mừng rỡ nói, thằng chó này còn sống, vai thật, con mụ giả thượng đế cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện của tao một lần rồi. Tiếp đó, một gã cao gầy cũng trượt xuống, vừa nhìn thấy bộ dạng của Phèn Sen Nhi An liền nói bằng giọng rất chuyên nghiệp, gọi xe cứu thương, đây là trường hợp thứ 5 trong 48 giờ qua bị lây nhiễm bởi loại thuốc đặc chế. Anh ta bây giờ hẳn đang trong trạng thái vô thức, vì hệ thần kinh của anh ta đặc biệt nhạy cảm với loại thuốc diệt côn trùng vừa rồi, rất có thể một vị tổ tiên nào đó của gã này mang gen côn trùng. Bệnh viện số 8 ở trung tâm thành phố có thể chữa khỏi cho anh ta rất nhanh, nhưng khó nói có tác dụng phụ gì không. Ngay sau đó, một đám người nhảy xuống, bảy tay tám chân khiêng phèn xèn nỉ ản từ dưới cống lên mặt đường. Cảm giác lại được nhìn thấy ánh mặt trời thật khiến người ta muốn rơi nước mắt. Phèn xèn nỉ ản đang định nói gì đó thì bỗng thấy phía xa có một chiếc xe hơi hạng sang cả đi lập tiểu cũ nhưng còn rất mới đang lao tới với tốc độ cao. Hai người đàn ông mặc vest thắt cả vạt đen hoặc áo khoác dài đen, phảng phiu mới tinh bước xuống. Tóc hai họ gọn gàng, vuốt sắp ngược ra sau không một sợi rối. Hành động cứng nhắc, biểu cảm đờ đẫn, giọng điệu đều đều, hệt như man nơ canh hoặc robot. Sau khi đến gần, họ đưa giấy tờ của mình ra cho mọi người xem. Thưa quý vị, xin hãy yên lặng. Dường như ở đây đã xảy ra chuyện gì đó, có thể cho chúng tôi biết được không? Gã da đen mập mạp bực bội nói, chúng tôi đã nộp 5 bản báo cáo lên sở công chính thành phố về việc gián độc biến dị xuất hiện trong cống ngầm gây thương tích cho người, nhưng tất cả phản hồi nhận được đều là đang xử lý, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Thôi được, vậy bây giờ xem ra hai người chính là câu trả lời. Nhìn gã tội nghiệp mà chúng tôi đang khiêng đây này, anh ta là nạn nhân thứ 5 rồi, trong 4 nạn nhân trước đó e rằng chỉ có 2 người sống sót, còn 2 người kia thì phải nằm trên giường chờ chết. Một người mặc vest đen nói là đề, vậy những con gián độc biến dị mà các vị nói ở đâu? Bị chúng tôi đuổi đi rồi, vì sự an toàn của chúng tôi đã mua sạch thuốc diệt côn trùng ở 3 siêu thị gần đây. Thưa các ngài, có lẽ các ngài sẽ thanh toán khoản chi phí phát sinh này chứ? Gã da đen mập mạp vui vẻ nói. Một người mặc vest đen gật đầu, lạnh lùng đáp, không vấn đề, và chúng tôi đã tìm ra nguồn gốc của sự việc này. Mời xem ở đây. Nói rồi, anh ta lấy từ trong túi ra một cặp kính râm rồi đeo lên, sau đó tay trái xuất hiện một ống thép không gỉ dài khoảng 10 cm, cái ống đột nhiên dài ra, trên đỉnh có một luồng sáng màu đỏ rực rỡ. Phèn Sen Nhi Ản thấy đến đây, trong lòng vốn còn vài phần nghi hoặc, nhưng lập tức đã xác định được thế giới mình đã đến. Chương 1, cảm ứng huyết tinh kẻ địch quái dị, chiếc xe sang vừa cổ điển vừa tân thời, những người bí ẩn có mặt ngay từ đầu, cùng với bộ trang phục vest đen và cả vạt đồng bộ của họ. Dĩ nhiên, thứ trực tiếp làm nổi bật thân phận của họ chính là cây gậy cực kỳ ấn tượng vừa rút ra lúc này. Phèn Sen Nhi Ản nhớ rất rõ, thứ này trong phiên bản gốc được gọi là món quà nhỏ từ những người bạn ngoài hành tinh, nhưng tầm quan trọng của nó thì không cần phải bàn cãi, có thể xóa đi ký ức từ 10 đến 15 phút của mọi người. Quan trọng hơn, dường như sau khi xóa ký ức, thứ này còn kèm theo hiệu quả thôi miên cực mạnh trong thời gian ngắn, nạn nhân sẽ tin răm rắp những thông tin bạn nhồi nhét vào lúc đó. Có thể nói đây là vũ khí tối thượng để lừa bịp dân chúng. Thì ra đây là thế giới của các đặc vụ áo đen. Phèn Sen Nhi Ản thở dài có mấy phần tiếc nuối. Đối với hắn, thế giới này không phải quá tệ, nhưng chắc chắn cũng không thể nói là có lợi lớn. Lúc này, gã đặc vụ áo đen đã bắt đầu nói tiếp một cách nghiêm túc, tin tôi đi, tôi đang giải thích cho các người nghe những điều rất quan trọng. Vì vậy, các người phải cho tôi chút thời gian để sắp xếp lại câu chữ, giúp cho bộ não nông cạn của các người tiếp thu nhanh hơn. Nào, tất cả nhìn vào đây. Cách. Một luồng sáng không quá chói lòa lóe lên. Gã này không chú ý nhiều đến Phèn Sen Nhi Ản, vì gã đã tin lời tên mập da đen và coi Phèn Sen Nhi Ản là một đối tượng vô hại. Dù Phèn Sen Nhi Ản đã tránh được luồng sáng ngay lập tức, nhưng vì không đeo kính râm, trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Cảm giác đó như có một cây gậy vô hình đang khuấy đảo dữ dội trong một vùng nào đó của não bộ, nghiền nát thông tin bên trong, ném vào một chiếc máy ép vô hình rồi khuấy đều, cuối cùng bị một cái miệng vô hình trong không trung ngược cạn. Dù Phèn Sen Nhi Ản không bị ánh sáng chiếu trực tiếp, và với thân phận là một khế ước giả, hắn cũng đang dùng ý chí chống cự kịch liệt, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra ký ức mười mấy phút trước của mình đã trở nên mơ hồ, như bị phủ một lớp bụi thời gian. Ký ức của mười mấy phút trước bị ép lên men mấy chục năm, bây giờ nhớ lại, Phèn Sen Nhi Ản chỉ nhớ mình dường như đã gặp phải những con côn trùng rất ghê tởm. Và người trước mặt này có lẽ là một thành viên của đội đặc vụ áo đen. Lúc này, gã đặc vụ áo đen bắt đầu tẩy não những kẻ đang có vẻ mặt ngây dại. Các bạn, tôi biết công việc của nhân viên công trình đô thị khá vất vả, nên mấy ngày nay các bạn chỉ bị phản ứng hóa học từ đống rác chết tiệt do con người tạo ra làm choáng váng đầu óc thôi. Gián và côn trùng không có gì đáng sợ cả, nên sau khi nhận 200 đô la từ tôi, các bạn sẽ tiếp tục vui vẻ làm việc và cho rằng hôm nay chỉ xảy ra một sự cố nho nhỏ mà thôi. Gã đặc vụ áo đen nói xong, những nhân viên đô thị này dần dần hồi phục từ vẻ mặt cứng đờ, lần lượt tiến lên nhận tiền thưởng. Rồi như bừng tỉnh khỏi giấc mơ mà tán thưởng, vỗ vai nhau thật mạnh, hẹn nhau tan làm đi uống một ly. Còn gã mập da đen thì chỉ vào Phèn Sen Nhi Ản và kêu lên, Steven hình như vừa gặp chút rắc rối, chúng ta đưa cậu ấy về nhà trước đi. Gã cao gầy như cây sào lại bước đến trước mặt Phèn Sen Nhi Ản, kéo hắn dậy, thì thầm một cách bí hiểm, Steven, đừng giả vờ nữa, chúng ta đã nhận được nhiều tiền thưởng hơn tưởng tượng rồi, cậu dù bị ngã một cú nặng cũng đáng giá. Giờ nói cho tôi biết, cậu cần nghỉ ngơi, hay cần một chút cần sa, cocktail và cặp đùi trắng nõn của các cô em. Lần này tôi và Martin sẽ bao. Phèn Sen Nhi Ản giả vờ lẩm bẩm vài tiếng mê man. Hai gã đặc vụ áo đen đã lên xe đi xa, nên họ không phát hiện ra rằng, đối với một khế ước giả như Phèn Sen Nhi Ản, dù không cố ý chống cự, hiệu quả thôi miên đi kèm hoàn toàn vô dụng. Lúc này, ấn ký mộng hiểm truyền đến thông báo, thời gian, tháng 6 năm 2018, 4 giờ 30 phút chiều. Địa điểm, Cảng Tự Do Tỏ Tiểu Gà, New York, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Thế giới, đặc vụ áo đen. Độ khó, không thể đánh giá. Giảm đau, 20. Tăng cường năng lực cá nhân, không độ khám phá thế giới hiện tại, 000. Ghi chú bổ sung, đây là thế giới huyết tinh, sau khi khế ước giả bị giết, người chiến thắng sẽ nhận được từ 2 đến 5 điểm công vân và rút ngẫu nhiên một món trang bị. Ghi chú bổ sung, chế độ huyết tinh đã được kích hoạt. Theo thời gian, cứ cách một khoảng, tất cả khế ước giả sở hữu thư mời huyết tinh sẽ bị người khác cảm ứng được. Người có quân hàm cao hơn sẽ bị cảm ứng trong thời gian ngắn nhất. Thời gian các ngươi ở lại thế giới này càng lâu, thời gian bị người khác cảm ứng được cũng sẽ tăng lên. Ngươi thu thập đủ 3 thư mời huyết tinh là có thể rời khỏi thế giới này. Nếu nhận được thêm thư mời huyết tinh, sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Nếu trong vòng 30 ngày, số thư mời huyết tinh trên người ngươi không đủ 3, ngươi sẽ bị xóa sổ. Ngươi sẽ tự động thông thạo ngôn ngữ liên quan, có thể giao tiếp trôi chảy với các nhân vật trong thế giới này. Sau khi rời đi sẽ quên. Số nhiệm vụ đã nhận, không. Ngoại hình và thân phận của ngươi đã được xử lý, khi trở về thế giới thực sẽ tự động khôi phục. Ngươi cũng có thể điều chỉnh ngoại hình trong không gian mạo hiểm. Nếu có thắc mắc, có thể thầm hỏi thông qua ấn ký mạo hiểm, nếu đủ thẩm quyền sẽ nhận được câu trả lời. Sau khi đọc xong loạt thông báo này, Phèn Sen Nhi An đang suy nghĩ về bước đi tiếp theo của mình thì lại có thông báo mới, cảnh báo, cảm ứng huyết tinh sẽ được kích hoạt sau 3 phút. Khế ước giả số 1018, sau 1 phút đến ngược, ngươi sẽ cảm ứng được vị trí của những người tham chiến khác. Thời gian cơ bản của cảm ứng huyết tinh lần này là 5 phút. Quân hàm của ngươi là thiếu tá, có thể giảm 2 phút bị người khác cảm ứng. Đồng thời, những người tham chiến có quân hàm thấp hơn ngươi sẽ bị kéo dài thời gian cảm ứng huyết tinh của ngươi thêm 1 phút. Phèn Sen Nhi An lập tức căng thẳng. Nếu gần đây có vài người tham chiến thì sẽ rất tệ, hoàn toàn không phù hợp với kế hoạch trước đó. Dù sao thì với thân phận thực liệt giả dự bị mà đối đầu với những kẻ hung tàn này, đúng là lực bất tòng tâm. Rất nhanh, cảm ứng huyết tinh chính thức giáng xuống. Nỗi lo của Phèn Sen Nhi An đã không thành hiện thực. Những người tham chiến gần như được phân bố đều ở các góc của New York, cách nhau rất xa, sẽ không có chuyện vừa xuất hiện đã chạm trán. Có vẻ như không gian đang cố gắng tạo ra một môi trường công bằng nhất có thể, cho mọi người cơ hội và thời gian như nhau để thích nghi với chiến trường. Còn đối với Phèn Sen Nhi An, hắn phải tranh thủ thời gian này để đột phá thành thực liệt giả trước đã. Hắn tra cứu thông tin liên quan đến việc đột phá của mình, nhưng chỉ nhận được một địa chỉ, cửa sông Hù Sần, thành phố Jersey, bang New Jersey. Sau đó không hề có thêm bất kỳ gợi ý nào. Thật ra, Phèn Sen Nhi An không quen thuộc với New York. May mà bây giờ hắn cũng biết mình là một công nhân sửa cống tên là Sở Ti Vận, và bên cạnh còn có 2 người bạn xấu. Nhân lúc đang trên xe đến quán bar quen thuộc, Phèn Sen Nhi An cố tình ôm đầu rên rỉ, chết tiệt, tôi thấy hốc mình sắp biến thành sữa đặc rồi. À này, các cậu có biết cửa sông Hù Sần ở thành phố Jersey, bang New Jersey có gì đặc biệt không? Gã mập Martin lập tức nhìn Phèn Sen Nhi An với ánh mắt thương hại, Sở Ti Vận. Chẳng lẽ cậu ngã đến ngốc thật rồi hả? Cửa sông Hù Sần ở thành phố Jersey, bang New Jersey, chẳng phải là nơi con mụ nữ thần tự do đó đứng sừng sững mãi mãi sao? Lại là tượng nữ thần tự do. Phèn Sen Nhi An lập tức bừng tỉnh, rồi lại chìm vào suy tư, không gian sắp xếp việc đột phá của mình ở nơi đó, rốt cuộc là có mục đích gì? Mang theo nghi vấn này, Phèn Sen Nhi An bị đám bạn xấu kéo vào một quán bar nhỏ trông rất rẻ tiền. Hắn tiếp tục giả vờ đau đầu, ngả người trên ghế sofa, cẩn thận suy nghĩ về một loạt vấn đề vừa xuất hiện. Đầu tiên, Phèn Sen Nhi An chắc chắn phải xem xét mối liên hệ tất yếu giữa việc đột phá cực hạn của mình và tượng nữ thần tự do, nhưng giữa hai thứ này ít nhất cũng cách nhau cả vạn dặm. Tiếp theo, Phèn Sen Nhi An nghĩ xem thế giới đặc vụ áo đen hiện tại đang ở giai đoạn nào trong phim. Là trước khi nhân vật chính Di do hiệu sở Mít thủ vai xuất hiện, hay là sau đó? Dĩ nhiên, Di thuộc dạng nhân vật chính có sức chiến đấu trực tiếp tương đối yếu. Nếu có thể, Phèn Sen Nhi An cũng định lấy một giọt máu của anh ta để giải phong ấn cho một món vật phẩm nhiệm vụ khác của mình. Phèn Sen Nhi An đang mải suy nghĩ những chuyện này, đôi mắt tự nhiên mất đi tiêu cự, ngây người nhìn về một hướng. Người khác chỉ cho rằng đó là hiện tượng bình thường của một kẻ vừa bị ngã đập đầu. Và đúng lúc này, gã pha chế mà Phèn Sen Nhi An đang ngây người nhìn tới, trong lúc gọt tranh đã vô tình cắt vào tay. Vết cắt rất sâu và nặng, nửa ngón tay chỉ còn dính lại một lớp da, nhưng gã lại thản nhiên ném phần ngón tay bị đứt vào thùng rác bên cạnh. Đây vốn là một hình ảnh rất bình thường, nhưng điều bất thường là chịu một vết thương đau đớn như vậy, gã pha chế lại không hề chảy một giọt máu nào. Gã ngẩng đầu lên, liền thấy Phèn Sen Nhi An đang ngây người nhìn về phía này. Trên mặt gã, sát khí kinh người chợt lóe lên. Đúng vậy, động cơ của gã đã quá rõ ràng, gã này muốn giết cậu. Bầu không khí lập tức trở nên khó xử và căng thẳng. Ánh đèn nồng không ngừng nhấp nháy, chiếu rọi lên gương mặt của những vị khách đang sống trong men say mộng mị trong quán bar. Phèn Sen Nhi An lúc này đã có 3 phần say, hắn ngơ ngác nhìn những cặp nam nữ đang ố néo la hét trên sàn nhảy, đông dưng cảm thấy một nỗi bực bội vô cớ. Hắn ném chai bia trong tay, cười lạnh rồi ngoắc ngón tay với gã pha chế. Chương 2, vận mệnh bị bài xích. Đối mặt với hành động của Phèn Sen Nhi An, trong đôi mắt gã pha chế lóe lên một tia sáng lạnh lẽo tuyệt không phải của con người, hoàn toàn là ánh mắt của sinh vật đứng đầu trôi thức ăn khi quan sát kẻ ở dưới đáy. Thật ra Phèn Sen Nhi An không hề muốn gây sự, ít nhất là trước khi hắn thức tỉnh, nhưng đáng buồn là sự lợi vốn không xoay chuyển theo ý muốn chủ quan của con người. Giống như vừa rồi, ai mà ngờ bí mật của gã này lại bị phơi bày ngay trước mắt mình. Được rồi, đã thấy thứ không nên thấy thì nói gì cũng vô dụng. Kể cả Phèn Sen Nhi An không ngắt tay, chẳng lẽ gã kia sẽ bỏ qua cho hắn sao? Gã pha chế từ từ tiến lại, còn lịch sự cúi người chào Phèn Sen Nhi An. Thưa ngài, ngài có gì dặn dò? Gã béo đen Martin đang bận rộn tìm cách vượt qua phòng tuyến, luồn tay vào trong ngực cô nàng bên cạnh. Nghe gã pha chế nói năng nghiêm túc như vậy, gã liền kinh ngạc thốt lên, ồ, không qua đây uống với bọn này một ly à? Hôm nay mày nhất định phải pha cho tao một ly băng diệm sở trường của mày đấy, nhớ cho thêm ít rồi Tây Ban Nha vào. Dịch quay đầu lại, nở một nụ cười không chê vào đâu được, dĩ nhiên rồi, nhưng tôi phải hỏi Sở Ti Vân xem cậu ấy cần gì đã. Martin mất kiên nhẫn hét lên, hôm nay nó gặp chút tai nạn, nên thứ tốt nhất cho sức khỏe của nó bây giờ là nước lọc và bánh mì. may mà bày rượu mạnh với mông mẩy của mấy em gái trước mặt nó thì là hại nó đấy. Phèn Sen Nhi Ản cũng cảm nhận được tình bạn của đám người thô lỗ này, nên không có ý định kéo họ vào chuyện này. Hắn day day thái dương, lảo đảo vài bước rồi lẩm bẩm, Martin, mày là cái đồ khốn. Biết tao không được đụng vào rượu và phụ nữ mà còn lôi tao đến cái nơi quỷ quái này, mày cố ý phải không? Đầu tao đau như muốn nứt ra làm đôi rồi, thật sự phải ra ngoài hít thở không khí một lát. Martin và đám bạn phá lên cười ha hả, ồ, mày tiêu rồi, dám gọi nơi này là trốn quỷ quái. Đây là quán bar mà Dịch còn yêu hơn cả vợ mình đấy. Mày cứ chờ xem, hoặc là Dịch sẽ tự tay xử lý mày, hoặc là hóa đơn của gã sẽ khiến mày muốn đi tự sát luôn. Phèn Sen Nhi Ản lảo đảo viện tường đi ra cửa sau của quán bar. Vừa khuất khỏi tầm mắt mọi người, hắn lập tức co giò chạy thủ mạng. Nhưng chạy được khoảng 500-600 mét, vì không quen địa hình, hắn đã chạy vào một con hẻm cụt chật hẹp. Nơi này vô cùng bừa bộn, rác rưởi và nước thải vương vãi khắp nơi, thậm chí còn có dấu vết của phân và nước tiểu. Mùi hôi thối ẩm thấp khiến người ta phải bị mũi. Những kẻ nghiện ngập rất thích chọn những nơi như thế này để chìm vào trạng thái phê pha, vì cảnh sát cũng hiếm khi mò đến đây. Đằng sau vẻ hào nhoáng của thành phố New York cũng tồn tại một mặt trái bẩn thỉu, lộn xộn và tồi tàn. Ngươi không phải Sở Ti Bẩn. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng Phèn Sen Nhi Ản. Tốc độ chạy nước rút vừa rồi của ngươi đã đạt đến trình độ 100 mét trong khoảng 6 giây. Với thông số này, đừng nói là Sở Ti Vân trước kia bị viêm thận, sỏi mật, hội chứng mẹn nỉ ở giờ và gan nhiễm mỡ nhẹ không thể chạy được, mà ngay cả nhà vô địch Olympic chạy nhanh nhất trong loài người cũng không thể đạt tới tốc độ như vậy. Phèn Sen Nhi Ản giang hai tay ra, thở dài một hơi, ngươi cũng đâu phải nhân viên pha chế, đúng không? Câu trả lời của Dịch rất khéo, khi ở trong quán bar, người xuất hiện trước mặt ngươi là Dịch, một gã pha chế người trái đất lịch thiệp. Khi đối mặt với những người trái đất say xịn, ta là Dịch, học giả nghiên cứu và quan sát trái đất của người hành tinh Tăng Hải. Còn khi đối mặt với một con quái vật vô danh như ngươi, kẻ toàn thân tỏa ra mùi máu tanh tưởi đến ngạt thở, ta chính là Dịch, võ quan hạng 2 của người hành tinh Tam Hải tại trái đất, người bảo vệ. Hóa ra là vậy, những người tham chiến vì mang theo thư mời thế giới đẫm máu, nên khi ở trong một thế giới nào đó, sẽ đồng thời bị những người ngoài hành tinh nhận nó trong xã hội loài người căm ghét, bài xích và tấn công sao? Trong lòng Phèn Sen Nhi Ản chợt bừng tỉnh. Hắn bước lên một bước, trầm giọng nói, vậy thì tới đi, ta đang đợi. Gã pha chế Dịch nhếch mép cười một cách kỳ dị, rồi đột nhiên đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình và vặn mạnh một cái. Cú vặn này lại có thể vặn đứt cái đầu một cách quái dị, sau đó gã thuận tay ném nó về phía Phèn Sen Nhi Ản. Phèn Sen Nhi Ản sợ đó là bom hay thứ gì tương tự nên lập tức né sang một bên. Kết quả là cái đầu vừa chạm đất đã lăn lông lốc, tỏa ra một lượng lớn khói trắng, nhanh chóng bao trùm cả con hẻm như một lớp sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn lập tức giảm xuống dưới nửa mét. Phèn Sen Nhi Ản từ từ rút con dao bảy ra, rồi không chút do dự sải bước về phía lối ra của con hẻm theo trí nhớ. Rõ ràng, giao chiến với gã này trong sương mù dày đặc không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Hơn nữa, có thể thấy Dịch dường như cũng rất coi trọng thân phận người trái đất của mình và không muốn làm to chuyện. Làm vậy còn có một cái lợi khác, đó là biến khách thành chủ. Phèn Sen Nhi Ản đã tính toán, với tốc độ của mình, hắn chỉ mất khoảng 31 giây để đi từ trong hẻm ra ngoài phố. Nếu đứng yên chờ đợi, Dịch có thể ẩn nấp trong bóng tối mãi, còn Phèn Sen Nhi Ản sẽ phải luôn đề cao cảnh giác, cứ kéo dài như vậy cũng đủ khiến hắn kiệt sức. Còn bây giờ, hành động của Phèn Sen Nhi Ản đã buộc Dịch phải tấn công trong vòng 31 giây, lợi ích trong đó không khó để tưởng tượng. Tiếng do rít đột nhiên vang lên từ bên phải Phèn Sen Nhi Ản. Hắn giơ tay lên đỡ, một tiếng loảng xoảng vang lên, đó là một cái thùng rác bị ném tới. Cùng lúc đó, sương mù bên trái Phèn Sen Nhi Ản cuộn lên, Dịch không đầu lao tới cực nhanh. Phèn Sen Nhi Ản vốn đã đề phòng, vung ngang con dao, lưới dao bảy vết lập tức chém vào giữa ngực bụng của gã. Nhưng cảm giác truyền đến từ lưới dao lại rất kỳ lạ, vô cùng cứng dai, cứ như thể da của gã này được tạo thành từ những lớp chai sạn dày cả một phút. Dịch bị chém chúng không hề có cảm giác đau đớn, gã thúc một gối vào bụng Phèn Sen Nhi Ản. Dính đòn, Phèn Sen Nhi Ản hừ một tiếng, đột nhiên giơ cao tay phải lên, vẽ một đường vòng cung trong không trung, bàn tay đang xuề bỗng khép chặt lại như mỏ chim, rồi đâm thẳng vào mặt cắt trên cổ Dịch. Chất lỏng màu trắng sữa bắn tung tóe, lẫn trong đó là máu tươi đỏ thẫm. Cột sống vặn vẹo biến dạng bị Phèn Sen Nhi Ản tóm lấy, cảm giác trên đầu ngón tay vừa chân vừa cứng, hệt như sắt thép. Rõ ràng đây là một cơ thể sinh hóa được chế tạo đặc biệt, đối với người ngoài hành tinh mà nói, nó cũng giống như quần áo mặc trên người, vết thương như vậy sẽ không khiến họ cảm thấy đau đớn. Cùng lúc đó, Phèn Sen Nhi Ản cảm thấy từ đầu gối của Dịch mọc ra những chiếc gai xương sắc nhọn đang đâm về phía mình. Hắn lập tức vung ngang cùi trỏ trái, giáng một đòn mạnh vào yết hầu của gã kia. Yết hầu dưới da bị biến dạng, vỡ nát, dây thanh quản cũng bị ảnh hưởng phát ra những tiếng kêu kẹt kẹt. Quan trọng hơn, Phèn Sen Nhi Ản đã đánh bay Dịch ra xa, khiến đòn tấn công tiếp theo của gã tự nhiên thất bại. Dịch rơi xuống đất, va vào đống thùng rác tạo thành một tiếng rầm. Nhưng đúng lúc này, Dịch đang bay giữa không trung lại cố gắng xoay người lại. Một chuyện không ngờ đã xảy ra với Phèn Sen Nhi Ản, quần áo trên người gã đột nhiên bị một lực cực lớn xé toạc, sau đó nửa lồng ngực bên trái bật tung ra như một cánh cửa, để lộ một hốc sâu màu đỏ thịt bên dưới. Trong khoảnh khắc đó, cái hốc ngắn và dày màu đỏ thịt kia đột nhiên co rút lại rồi phồng lên, phun ra một thứ chất lỏng sền sệt màu xanh đen về phía Phèn Sen Nhi Ản. Chất lỏng này phát ra tiếng xèo xèo trong không khí và tỏa ra mùi hăng nồng. Phèn Sen Nhi Ản né không kịp, bị dính một chút, lập tức cảm thấy như bị sắt đung dí vào, nó ăn mòn sâu vào da thịt. Không chỉ vậy, sau khi ăn mòn da thịt một lúc, chất lỏng màu xanh đen đó còn bùng lên thành ngọn lửa màu đen. Phèn Sen Nhi Ản càng đập thì lửa càng cháy dữ dội, thanh máu của hắn cũng tụt dốc không thanh. Dù vậy, Phèn Sen Nhi Ản vẫn không chút do dự tiếp tục chạy ra khỏi màn sương mù. Rõ ràng, hành động của hắn chính là điều mà Dịch không muốn thấy nhất. Bị đánh trúng yếu điểm, trong bụng gã phát ra một tiếng gầm gừ như có giật. Gã lại nắm lấy nửa lồng ngực bên phải, giật mạnh một cái. Lập tức, hai chiếc xương sườn trắng ẩn xoay tít bay về phía Phẹn Sen Mị Án. Đầu còn lại của hai chiếc xương sườn này như thể được một bàn tay vô hình nắm giữ, bay theo một quỹ đạo hoàn toàn vô định, nhưng cuối cùng vẫn nhắm trúng người Phẹn Sen Mị Án. Phẹn Sen Mị Án rõ ràng đã nhanh chóng né tránh, nhưng xương mù xung quanh lại đột ngột cô đặt lại, khiến hắn có cảm giác như bị một lớp chất dính quấn lấy, hành động trở nên vô cùng khó khăn. Hắn hừ một tiếng, vung dao chém vào hai xương sườn đang bay tới, nhưng lại phát hiện thứ này không cứng như xương mà khá dẻo dai. Nhân lúc con dao bảy vết chém mạnh vào một chiếc xương sườn, Phẹn Sen Mị Án mới nhận ra đây đâu phải xương sườn, mà là một sinh vật kỳ dị xoắn vào nhau như rắn. Với độ sắc bén của bảy vết mà cũng không thể chém đứt nó, ngược lại, nó còn ngẩng đầu lên, cái miệng đầy răng cưa sắp sửa đập lấy Phẹn Sen Mị Án. Sinh vật này trông rất giống loài giun cắt dưới biển. Phẹn Sen Mị Án lật tay tóm lấy đoạn giữa của nó rồi đập mạnh xuống đất, nhưng cánh tay hắn cũng bị nó cắn một miếng, một mảng thịt lớn lập tức bị xé toạc ra. Vết thương có hình trụ, mép rất nhăn và đều, rõ ràng sức tấn công của nó không hề tầm thường. Nhân lúc Phẹn Sen Mị Án bị chặn lại, những bộ xương trên người Dịch đồng loạt bắn ra, hóa thành những con giun hung tợn tấn công từ trên không, hoàn toàn chặn đứng đường thoát khỏi xương ngủ của Phẹn Sen Mị Án. Nhưng đúng vào lúc này, trên khuôn mặt của Phẹn Sen Mị Án, người dường như đã cùng đường bị lối, lại nở một nụ cười bí hiểm. Chứ ba, hóa ra là thế. Phẹn Sen Mị Án đột ngột lao vút lên không, thân hình duỗi thẳng. Ngay cả lúc này, hai con giun kỳ dị vẫn cuộn tròn rồi đột ngột bắn ra, xé toạc hai mảng thịt trên người hắn, nhưng không thể nào cản được đã lao tới. Nhưng điều đáng kinh ngạc là, nơi Phẹn Sen Mị Án lao tới không phải là cái xác không đầu của Dịch, mà là một khoảng đất trống vô dụng bên cạnh. Nếu có người ngoài chứng kiến, hắn sẽ cho rằng hắn điên rồi. Lưỡi dao sắc bén bảy vết hung hãn xé toạc không khí và làn xương trắng dày đặc, rồi chém thẳng xuống. Đúng vậy, nhát dao này của Phẹn Sen Mị Án không hề chém hụt vào không khí, mà nhắm vào một thứ khác, chính là cái đầu đã bị Dịch giật ra và vứt đi trước trận chiến. Tác dụng của nó dường như chỉ là tỏa ra xương mù trắng, sau đó thì bất động. Phẹn Sen Mị Án chém nó làm gì? Theo tiếng gió rít lên khi lưỡi dao xé không khí, cái đầu trông có vẻ nát bét kia lại bật lên một cách kỳ diệu. Từ vết cắt ở cổ nó, tám cái chân máy bằng thép tựa như chân nhện đột ngột bung ra, lách cách bỏ chạy, tránh được nhát dao của Phẹn Sen Mị Án trong gang tấc. Nhưng Phẹn Sen Mị Án đã mưu tính sắp đặt từ lâu, trong lòng chắc chắn đã chuẩn bị nhiều phương án. Một đao chém hụt xuống đất, tóe lên vài tia lửa. Vẫn đang trong tư thế lao tới, hắn lập tức chống tay trái xuống đất, nhẹ nhàng bật người, lộn một vòng về phía trước để truy đuổi, thuận thế tung một cú đá cực mạnh như cầu thủ sút bóng ngay vào cái đầu đó. Sức mạnh của Phẹn Sen Mị Án lúc này khá đáng gờm, uy lực của cú đá này có thể tưởng tượng được. Cái đầu bị đá bay xa 5-6 mét, đập mạnh vào bức tường bên cạnh rồi nảy ra, phát ra một tiếng bịch trầm đục, nghe ghê tởm không sao tả xiết. Và kể từ lúc cái đầu đập vào tường, cái xác không đầu kia liền đứng sững tại chỗ, ngừng mọi hành động. Chỉ còn lại những con giun ghê tởm tiếp tục trườn tới như rắn để truy đuổi Phẹn Sen Mị Án. Nhưng với tốc độ bò của chúng, ngay cả người trái đất bình thường cũng không đuổi kịp, huống chi là Phẹn Sen Mị Án. Lũ giun này rõ ràng không thích nghi được với môi trường giàu oxy của trái đất, nên chỉ dây rủi được vài phút rồi mềm nhũn ra, phân hủy và thối rữa với tốc độ kinh người, cuối cùng chỉ còn lại vài vũng chất nhầy. Phẹn Sen Mị Án lập tức đuổi theo hướng cái đầu văng ra, chỉ thấy thứ kỳ quái này sau khi rơi xuống đất, dù đã gãy bốn chân máy bằng thép, vẫn dựa vào bốn chân còn lại loạng choạng đứng dậy, lảo đảo tiến về phía trước như một kẻ say rượu hòng trốn thoát. Phẹn Sen Mị Án cười khẩy, một tay túm lấy tóc cái đầu rồi nhấc nó lên, ngài Dịch, bây giờ ông có hai lựa chọn. Phẹn Sen Mị Án mới nói được nửa câu, từ cái miệng rụng vài chiếc răng của cái đầu đột nhiên phun ra một ngụm chất nhầy màu trắng sữa, bên trong còn lẫn tơ máu, bắn thẳng vào mặt hắn. Tình cảnh này rất giống một người anh hùng bất khuất đối mặt với lời dụ hàng của quân địch, khinh bị phun một bãi đờm máu vào mặt chúng. Phẹn Sen Mị Án thở dài một hơi, tốt lắm, xem ra ông đã chọn phương án tồi tệ nhất rồi. Phẹn Sen Mị Án nghiên cứu cái đầu một lúc, rồi túm tóc nó quay cuồng trong không trung, sau đó đưa ngón tay ra sau thai nó, nhẹ nhàng ấn một cái. Lập tức, lỗ mũi và lỗ tai của cái đầu bắt đầu phụt ra khí trắng, kèm theo tiếng xài ai ai. Sau đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Gương mặt của ngài Dịch đột nhiên cứng đờ, rồi như một chiếc mặt nạ, bật mở từ trái sang phải, để lộ bí mật bên dưới. Nơi đó là một buồng lái cực nhỏ và tinh xảo, một người tí hon chỉ bằng hạt lạc chưa bóc vỏ đang ngồi bên trong. Hai tay nó buông thõng bất lực, lòng bàn tay hở hướng về hai quả cầu pha lê màu hồng, dường như dùng ý niệm để điều khiển chúng thực hiện một loạt thao tác. Da của người tí hon này trông như da tằm, màu xám trắng, thô ráp nhưng mềm mại. Điều gây ấn tượng sâu sắc nhất là đôi mắt của nó, chiếm gần 1/3 diện tích khuôn mặt. Đây mới là ngài Dịch thật sự, người pha chế rượu lịch thiệp, người trái đất mang ba thân phận, nhà nghiên cứu và quan sát trái đất của người Tam Hải, Dịch. Võ quan hạng 2 của người Tam Hải tại trái đất, người bảo vệ Dịch. Đối với bất kỳ kẻ nào muốn giết tôi sẽ dùng chính thủ đoạn đó để đáp trả, bất kể chúng là người ngoài hành tinh hay người trái đất. Phèn Sen Mi An lau bãi đờm trên mặt, hung hăng nói. Lúc này trông hắn chẳng khác gì một tên côn đồ. Ngài Dịch rên rỉ yếu ớt, từ cái miệng tí hon phun ra một chuỗi bọt trắng, trông như bọt cả da khi rời khỏi mặt nước. Rồi, gã cứng đầu này lại giơ bàn tay nhỏ chỉ có hai ngón lên, gập một ngón lại, dùng ngón còn lại giơ thẳng lên, thể hiện sự khinh bỉ tột độ với Phèn Sen Mi An. Gặp phải một tên khốn cứng đầu cứng cổ thế này, Phèn Sen Mi An nhất thời cũng cảm thấy bó tay. Đúng lúc này, một mối đe dọa mạnh mẽ đột ngột áp sát từ xa, ngay sau đó hai luồng đèn xe sáng choang chiếu thẳng vào màn xương dày đặc. Sắc mặt Phèn Sen Mi An đại biến, hắn thở dài một hơi. Đây chính là sự biến thái của thế giới hắc y dị nhân. Trong thế giới song song này, nước Mỹ nghiêm nhiên trở thành chủ sở hữu của cảng trái đất trong vũ trụ, bắt đầu thử nghiệm giao lưu với người ngoài hành tinh. Hiện có rất nhiều người ngoài hành tinh đến đây với tâm thái tò mò hoặc du ngoạn vùng đất hoang sơ, thậm chí để hiểu rõ hơn về cuộc sống của con người. Hàng ngàn người ngoài hành tinh đã dùng công nghệ để tạo ra lớp vỏ hữu cơ mô phỏng người, sống trà trộn giữa loài người. Nhiều người sẽ không bao giờ ngờ rằng, gã đàn ông bị hội chuyên bán đồng hồ vàng hàng lậu ở dưới lầu nhà mình lại có thân phận khác là một tay buôn lậu vũ khí liên hành tinh. Bên trong đầu của cô thu ngân ngực nở mông cong ở siêu thị lại là một ông già tí hon đang điều khiển, và một gã lang thang bẩn thỉu nào đó rất có thể trong bụng toàn là người ngoài hành tinh dạng côn trùng. Để quản lý những người ngoài hành tinh này, xử lý các xung đột và mâu thuẫn giữa họ và con người, và dĩ nhiên quan trọng hơn là để che giấu sự thật với công chúng, hắc y lỉa nhân đã xuất hiện. Sự tồn tại của họ có hai mục đích. Đối ngoại, họ tiêu diệt những kẻ to gan không tuân thủ quy tắc và luật pháp giữa các vì sao. Đối nội, họ chịu trách nhiệm tẩy não các nhân chứng và công chúng, xóa trí nhớ, ngăn chặn thông tin về người ngoài hành tinh lan truyền trên thế giới. Đối với Phèn Sen Mỹ An, hắn coi trọng hơn những vũ khí tối tân của hắc y lỉa nhân. Những vũ khí đi trước công nghệ trái đất ít nhất vài thập kỷ này đều có thể gây chết người đối với bất kỳ ai. Hắc y lỉa nhân chắc chắn đã phát hiện ra lớp vỏ hữu cơ mô phỏng người mà người ngoài hành tinh này sử dụng đã gặp sự cố, nên mới kịp thời đến. Phèn Sen Mỹ An lôi ngài dịch ra khỏi buồng lái trên đầu, rồi dứt khoát tìm một cái bao cao su gần đó, lại còn là loại đã qua sử dụng, với khoái cảm trả thù mà nhét ngài dịch đáng thương vào trong, rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Có lẽ người thường không thể thoát khỏi sự truy đuổi của hắc y lỉa nhân, nhưng đối với một khế ước giả mạnh mẽ, chỉ cần không đối đầu trực diện, việc chạy thoát vẫn rất chắc chắn. Sau khi chạy thoát được hai trạm, Phèn Sen Mỹ An vội vàng rẽ vào một góc, đi vào ga tàu điện ngầm. Đối với một thành phố không ngủ như New York, bất kể thời điểm nào cũng không thiếu dòng người tấp nập. Phèn Sen Mỹ An lên tàu, nhưng ngay khoảnh khắc cửa tàu sắp đóng, hắn lại nhảy xuống, sau đó ra ngoài trộm một chiếc xe, khởi động động cơ và lái về phía cửa sông Hudson ở thành phố Jersey, bang New Jersey, nơi có tượng nữ thần tự do. Nhưng ngay khi Phèn Sen Mỹ An lái được 5-6 km, bên tai hắn đột nhiên vang lên tiếng gầm rú trầm đục của động cơ khó tả, đó chính là âm thanh của chiếc xe ca đi lập tiểu cũ nhưng vỏ ngoài bóng loáng, loại xe độc quyền của hắc y lỉa nhân. Phèn Sen Mỹ An hít một hơi thật sâu, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Rõ ràng mình đã trốn thoát thành công, vậy mà hiệu suất làm việc của đám người này lại cao đến thế, chỉ trong chốc lát lại điên cuồng bám theo như chó điên. Hắn đang tính toán nhanh trong đầu thì qua gương chiếu hậu phát hiện, phía trước chiếc ca đi lập của hắc y lỉa nhân còn có một chiếc Ford cũ nát đang phóng như điên đến mức gần như sắp rã ra. Phèn Sen Mỹ An lập tức thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mục tiêu không phải là mình, mà là kẻ trên chiếc Ford cũ kia sắp gặp xui xẻo rồi. Theo suy đoán của Phèn Sen Mỹ An, kẻ trên xe không phải người ngoài hành tinh thì cũng là khế ước giả, và khả năng là khế ước giả còn cao hơn. Lúc này, lốp chiếc Ford cũ bốc khói trắng, rồi trượt bánh trong tiếng ma sát chói tai. Một bóng người lập tức phá tung nóc xe, nhảy bọt ra ngoài khi xe đang chạy ở tốc độ cao, rồi hai tay ôm đầu cuộn tròn thành một khối, đâm sầm vào một chiếc xe đỗ bên đường. Dâm một tiếng, nắp cạp bỏ chiếc xe lom xuống một hình người rõ rệt, kính chắn gió cũng vỡ tan. Hiệu suất của chiếc cả đi lập của hắc y lỉa nhân vượt xa chiếc Ford cũ cả vài lần, nó đã dừng lại một cách ổn định giữa đường. Hai người đàn ông mặc vest đen mà không biểu cảm bước ra, nhưng khẩu súng họ cầm trong tay trông rất buồn cười, chỉ bằng 1/5 kích thước của một khẩu súng lục thông thường, giống như súng đồ chơi tí hon cho trẻ em dưới 3 tuổi, nhưng mối đe dọa mãnh liệt mà Phèn Sen Mỹ An cảm nhận được lại tỏa ra từ thứ vũ khí trông như đồ chơi này. Người nhảy ra khỏi xe tuy bị thương nhưng không chết, gã gầm lên một tiếng rồi bật dậy, không lùi mà tiến, điên cuồng đạp lên những chiếc xe khác lao tới. Nơi gã đi qua là một mớ hỗn độn. Rồi gã cúi xuống nhấc đồng một chiếc ô tô, định ném về phía đối phương. Phèn Sen Mỹ An đang xem một cách thích thú thì đột nhiên nghe thấy cửa sổ xe bên cạnh mình vang lên tiếng gõ cộc 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 đầy nhịp điệu. Mồ hôi lạnh của hắn túa ra ngay lập tức. Không ngờ có kẻ đã tiếp cận gần đến thế mà mình không hề hay biết. Ai lại làm chuyện này vào lúc này chứ? Chương 4, bí mật của tượng nữ thần. Gã đàn ông vừa nhảy khỏi xe gầm lên một tiếng, dùng sức ném văng chiếc ô tô đi. Chiếc xe lộn nhào trên không trung rồi rơi sầm xuống đất, nhưng một tên áo đen đã rút súng ra bắn. Ánh sáng lóe lên, chiếc ô tô nổ tung ngay trên không, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ rộng hàng chục mét. Mảnh thép văng tứ tung, rơi loảng xoảng lởm chởm khắp xung quanh phương sâm nham đang đứng cách đó cả trăm mét. Ngay cả kính chắn gió của những chiếc xe gần đó cũng chung số phận, hoặc là vỡ tan cảnh, hoặc là chi chít những vết nứt như mạng nhện, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này, Phương Sâm Nham không còn tâm trí đâu mà xem cảnh tượng gay cấn này nữa. Nghe thấy tiếng gõ, hắn lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe nhưng không thấy một bóng người. Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác, một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên bên tai, mang một âm điệu trần tru độc nhất vô nhị, vừa nghe đã thấy không đáng tin, lại có phần gian xảo. Mấy đứa nhỏ này thật là, lão già ta vừa mới ngủ dậy chạy tới đây đã gặp cảnh chém giết, lỡ không cẩn thận ném chúng ta thì sao? Phương Sâm Nham lập tức quay đầu lại, liền thấy trên ghế sau đã có thêm một lão già gầy gò và thô tục. Không phải mỏ vàng thì là ai? Phương Sâm Nham vốn đang đơn độc chiến đấu trong thế giới này, lúc này đột nhiên gặp được một người đáng tin cậy, dù chẳng có chút năng lực chiến đấu nào, cũng vô cùng vui mừng, kinh ngạc nói, không phải ông vẫn luôn ngủ say sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện thế này? Mỏ vàng bỉnh bộ râu trồn lên, cười gian, đương nhiên là vì ta cảm nhận được ở đây có lợi lộc lớn, có thể vớ bấm một phen rồi. Ồ! Phương Sâm Nham nghi hoặc hỏi, thế giới Men in Black thì có lợi lộc gì chứ? Mỏ vàng vung tay, ra vẻ bề trên nói, trẻ con không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều. Lúc nào nên nói cho ngươi biết thì tự nhiên sẽ không bỏ sót Phương Sâm Nham, ngươi còn ở đây làm gì? Mỏ vàng nhìn chiến trường đang giao tranh ác liệt với đám người áo đen cách đó không xa, nói giọng anh ẽ, với ngươi bây giờ, trận chiến ở cấp độ này vẫn quá nguy hiểm, mau đi làm chuyện chính của ngươi đi. Phương Sâm Nham vốn định quan sát thêm một lúc, nhưng nghĩ kỹ lại lời của Mỏ Vàng, cũng thấy rất có lý. Nếu chỉ có hai bên này giao chiến, hắn tự bảo vệ mình chắc không thành vấn đề. Nhưng đừng quên rằng, trong New York lúc này vẫn còn hơn chục kẻ cầm thư mời của thế giới huyết tinh đang ẩn nấp trong bóng tối, giống như cá mập rình mồi dưới biển, chỉ cần có cơ hội là sẽ lao ra cắn chặt cổ con mồi. Khó mà nói được trận chiến ở mức độ này có thu hút sự chú ý của những người khác hay không, Phương Sâm Nham không thể mạo hiểm, cũng không dám mạo hiểm. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức khởi động động cơ, phóng hết tốc lực về phía tượng nữ thần tự do. Sau khi rời khỏi chiến trường, lao già Mỏ Vàng yên tĩnh chưa được một phút đã ngáp một cái vì buồn chán, bắt đầu tay máy tay chân như một đứa trẻ tăng động. Đồng nhiên, lão thấy cái bao cao su mà Phương Sâm Nham tiện tay vứt trên ghế phụ. Từ giây phút này, số phận của nhà học giả vĩ đại, võ quan, người ngoài hành tinh mang danh hiệu Hãn Vệ Giả Dịch đã có một bước ngoặt lớn, cuối cùng hắn cũng hiểu ra trên đời này còn có thứ đáng sợ hơn cả cái chết. Mỏ Vàng tò mò quan sát cái bao cao su một lúc, sau khi xác định thứ này và những thứ bên trong không có chút sức tấn công nào, lão bắt đầu yên tâm nghiên cứu. "Này, đây là cái gì?" Lão bắt đầu hỏi Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham quay đầu liếc nhìn, "Tôi bắt được một người ngoài hành tinh, tính tình rất nóng nảy, miệng cũng rất cứng, quan trọng hơn là bây giờ tôi chưa định gây thêm chuyện mà giết hắn, vì làm không tốt sẽ gây ra tranh chấp giữa các vì sao, phiền phức của tôi đã đủ nhiều rồi, thật sự không có sức để đối phó thêm chuyện khác." Mỏ Vàng reo lên một tiếng vui mừng và mãn nguyện, "Và một người ngoài hành tinh, nó là của ta rồi, ta chắc chắn đấy. Đúng là một món đồ hiếm có mà." Mỏ Vàng vừa nói, vừa lôi ngài Dịch đang ngạt thở gần chết ra khỏi cái vật bằng nhựa có dán đầy mùi tanh và hôi thối đó, cười gian, "Từ nay ngươi chính là nô lệ của ta." Ngài Dịch kiên quyết nhưng yếu ớt đáp, "Cút đi, người trái đất, đó sẽ mãi mãi là ảo tưởng của ngươi." Sự hứng thú của Mỏ Vàng lại càng tăng lên, lão đột nhiên hét lên đầy phấn khích, "Và, xem ta tìm thấy gì này, nó lại còn có cả tinh hoàn, lại còn đi tiểu tử rốn nữa chứ. Đây đúng là một món đồ chơi kỳ diệu, ta tin chắc sẽ có rất nhiều người muốn vây xem nó. Này, nó tên là gì?" Dịch, tên đầy đủ hẳn là nhà nghiên cứu quan sát trái đất của người ta mà tinh, võ quan hạng 2, Hãn Vệ Giả Dịch. Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, "Tuyệt vời, chuỗi danh hiệu này có thể bán vé thêm được 2 xu đấy." Mỏ Vàng hét lên với thái độ cùng nhiệt. Phương Sâm Nham ngạc nhiên hỏi, "Vé gì cơ?" Đồng tử của Mỏ Vàng đã biến thành hình ký hiệu, đương nhiên là triển lắm rồi, nghĩ mà xem. Một người ngoài hành tinh sống, một người ngoài hành tinh có tinh hoàn và đi tiểu bằng rốn, quan trọng hơn, một người ngoài hành tinh còn có quân hàm và danh hiệu học giả của ta mà tinh. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn lòng trả tiền để tham quan, đây chính là mối làm ăn một vốn bốn lời. Ngài Dịch chết lặng, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại trở thành đối tượng bị quan sát, bị những người trái đất lạc hậu và ngu ngốc tham quan như một con vật nguyên thủy và ngu dốt. Quan trọng hơn, hai con ác quỷ trước mặt này còn định biết tất cả các danh hiệu mà hắn vừa khai báo lên bảng triển lãm, đó hoàn toàn là sự thật. Một khi chuyện này thành công, không nghi ngờ gì nữa, không chỉ danh dự của ngài Dịch và gia tộc bị tổn hại, mà ngay cả người ta ngoại tinh vĩ đại cũng sẽ mất hết mặt mũi. Nghĩ đến số phận kinh hoàng như vậy, ngài Dịch sợ hãi đến run rẩy toàn thân. Hắn sợ hãi là lại muốn bài tiết, thế là vài giọt nước tiểu dì ra từ rốn. Chuyện này lại bị Mỏ Vàng nhìn thấy, lão mừng rỡ la hét ầm ĩ, lại ngại thảo luận với Phương Sâm Nham, cho rằng đây là một điểm nhấn cực lớn có thể thổi giá lên ít nhất 50,000 bảng Anh. Cuối cùng, trong cơn oanh tạc ngôn từ không ngớt, ngài Dịch đã rơi nước mắt vì số phận bi thảm sắp xảy đến với mình. Hắn gào lên trong tuyệt vọng, "Các người đừng nói nữa, các người đừng nói nữa, rốt cuộc phải làm thế nào mới tha cho tôi?" Vừa nghe câu này, Mỏ Vàng lập tức nở nụ cười gian xảo quen thuộc, nhấc ngài Dịch đặt ra ghế sau, "Yêu cầu của ngươi thật sự rất khó xử đấy, nhưng may mắn là ta lại có rất nhiều thời gian, chúng ta có thể từ từ bàn bạc chuyện này." Bức tượng nữ thần tự do hùng vĩ dần dần hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham. Gió biển mang theo một luồng không khí trong lành khiến tinh thần phấn chấn. Phương Sâm Nham đã quan sát kỹ xung quanh và không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Dù sao cũng mới vào thế giới chưa đầy một ngày, cho dù những người tham chiến có là những đấu sĩ với số phận tăng cốc, bị ném vào đấu trường khổng lồ New York, thì cũng phải cho mọi người thời gian để làm quen với môi trường. Nữ thần tự do mặc áo choàng theo phong cách Hy Lạp cổ đại, đầu đội vương miện tỏa sáng, bảy tia nhọn tượng trưng cho bảy châu lục trên thế giới. Tượng cao 93 mét, dưới chân là con tay, xiềng xích bị phá vỡ, phần đế hiện được chuyển thành bảo tàng lịch sử di dân của Mỹ. Phương Sâm Nham từ từ đi đến phía trước phần đế, dừng lại ở cửa bảo tàng. Lúc này, tấn ký mộng điểm gửi đến một thông báo, tiến về phía trước 25 mét, rẽ trái. Đối mặt với thông báo này, Phương Sâm Nham do dự một chút, nhưng vẫn làm theo. Khi hắn dừng lại, trước mặt là một bức tường đá hoa cương, trên đó khắc một bài thơ nổi tiếng, "Hãy để những người mệt mỏi, không một xu dính túi, sau chuyến hành trình dài vì khao khát hít thở không khí tự do, nương tựa vào nhau trong vòng tay ta. Ta đứng ở cổng vàng, dương cao ngọn đuốc tự do." Đến đây, thông báo không xuất hiện nữa, nhưng Phương Sâm Nham đã phát hiện ra bí mật trong đó. Dưới ánh sáng ban đêm, một vài chữ cái trong bài thơ này hiện lên ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt, trong khi những chữ cái khác chỉ đơn thuần phản quang. Phương Sâm Nham ghép những chữ cái này lại và đọc một lần, TVSLVE, có nghĩa là 12 trong tiếng Anh. Phương Sâm Nham suy nghĩ kỹ, cảm thấy nếu chỉ hiểu theo nghĩa đen, với những thông tin hiện có, rất khó để suy luận tiếp, nên chắc chắn còn có ý nghĩa khác. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham trèo qua lan can, bắt đầu chạm vào những chữ cái đó, nhưng vẫn không phát hiện điều gì khác thường. Hắn ngồi xuống suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy, nhắm mắt sờ thử những chữ cái khác trước, sau đó mới sờ đến những chữ cái bất thường, và lập tức phát hiện ra điểm mấu chốt. Các cạnh của những chữ cái bất thường rõ ràng chân nhắn hơn rất nhiều. Điều này chỉ có thể giải thích một điều, có vẻ như thường xuyên có người đến chạm vào những chữ cái này. Vì vậy, Phương Sâm Nham bắt đầu tiếp tục nghiên cứu những chữ cái bất thường đó. Nửa giờ sau, hắn cuối cùng cũng phát hiện ra bí mật. Hóa ra những chữ cái này có thể ấn xuống được, nhưng phải dùng đến giới hạn 49 điểm sức mạnh mới có thể ấn vào được. Rõ ràng, điều này có liên quan đến nhiệm vụ đột phá giới hạn sức mạnh mà Phương Sâm Nham đã nhận trước đó. Sau khi ấn xuống 6 chữ cái này, hắn nghe thấy tiếng kim loại va chạm mơ hồ từ bên dưới tượng nữ thần tự do, rồi im bặt. Phương Sâm Nham tìm kiếm lại một lần nữa, phát hiện ở lối vào của tượng nữ thần tự do vốn có một cầu thang cho du khách leo lên, lúc này bên cạnh cầu thang lại đột ngột xuất hiện thêm một buồng thang máy. Buồng thang máy này trông sáng bóng, tràn đầy phong cách công nghệ tương lai, không gian bên trong hình giọt nước, trên đó còn có những hoa văn và hình vẽ khó hiểu. Chương 5, nhiệm vụ đột phá kinh hoàng bốn bề tĩnh lặng, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập, tiếng sóng biển và tiếng gió rít. Phương Sâm Nham nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, trong lòng do dự không quyết. Nhưng sau khi nhìn thấy kim khoáng bên cạnh, hắn lập tức nảy ra ý, bèn trực tiếp mời lão gia nhà ông ta, chúng ta cùng xuống đi, tôi đoán bên dưới là một kho vàng lớn. Kim khoáng nhìn chiếc thang máy trông rất khoa học viễn tưởng, ngập ngừng nói, bên dưới có kho vàng. Nhưng tại sao lại không có lính gác? Phương Sâm Nham lập tức khích lệ, không có lính gác, tức là không có rủi ro, vậy tại sao không xuống xem thử? Kim khoáng trông cầm suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời của Phương Sâm Nham rất có lý, bèn bước vào thang máy. Phương Sâm Nham thở phào nhẹ nhõm, nơi mà lão gia kim khoáng cũng dám đến, với cái tính hèn hạ sợ chết của lão, tự nhiên là không có rủi ro gì lớn. Vì vậy hắn cũng yên tâm mạnh dạn bước vào theo. Sau khi Phương Sâm Nham bước vào, cửa thang máy từ từ khép lại, tựa như dòng nước từ từ chảy xuôi rồi hợp nhất, tạo ra một hiệu ứng thị giác khá ấn tượng. Ngay sau đó là cảm giác mất trọng lượng hơi choáng váng. Rất nhanh, thang máy lại dừng lại và mở cửa, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Phương Sâm Nham kinh ngạc tột độ. Có thể thấy rõ, phía trước hắn là một hành lang kim loại công nghệ cao. Mọi nơi trong hành lang dường như đều lấp lánh, từ sàn nhà đến trần, đều có những dải đèn dịu nhẹ như đèn dẫn đường trên đường băng sân bay, vô cùng bắt mắt. Cả nội thất lẫn cách bài trí của hành lang đều trông như vượt trước công nghệ trái đất đến mấy trăm năm. Nhưng nơi vốn dĩ nên mang lại cảm giác sạch sẽ, sáng sủa và hiện đại này lại là một mớ hỗn độn. Khắp nơi đều là dấu vết bị phá hoại, vết cháy xém, lỗ đạn và mảnh vỡ từ các vụ nổ đầy dây. Trên tường còn có vô số vết cào sâu và đáng sợ, trông như thể bị mấy con họ vợ dìn phiên bản khổng lồ dùng móng vuốt cào mạnh lên. Đương nhiên, nơi nào có chiến tranh, nơi đó có thương vong. Trên mặt đất trải một lớp mảnh vụn màu trắng cỡ móng tay, dẫm lên nghe tiếng lạo xạo. Đây đều là xương cốt của người chết. Khi bị những loại súng có uy lực cực lớn bắn trúng, gần như chết không toàn thây, ngay cả phần xương cứng nhất cũng vỡ tan cảnh. Phương Sâm Nham bắt đầu than thầm trong lòng, không gian rốt cuộc đã đưa mình đến nơi quái quỷ nào thế này? Nó muốn mình rèn luyện hay là muốn mưu sát mình đây? Hành lang dài khoảng 100 mét, mặt đất gần như bị phủ kín bởi một lớp xương cốt, quần áo bị xé nát và những thứ không bị phân hủy khác. Phương Sâm Nham và Kim Khoáng dẫm lên trên, dưới chân phát ra tiếng ken két như đi trên sa mạc Gobi. Có thể thấy trong trận chiến năm đó, hai bên đã dốc bao nhiêu nhân lực, hỏa lực mạnh mẽ đến mức nào, và ý chí quyết tử kiên định ra sao. Đi trong hành lang này, một cảm giác kính sợ đến rợn người trước lịch sử hùng vĩ và dòng thời gian vô tận dâng lên. Cảm giác này không khỏi khiến Phương Sâm Nham nhớ lại những trải nghiệm trong thế giới Harry Potter, Vương quốc yêu tinh bí ẩn và kim tự tháp dưới lòng đất hùng vĩ như sử thi. Nghĩ đến đây, hắn bất giác liếc nhìn Kim Khoáng, rồi lập tức đưa tay ôm trán thở dài. Hóa ra ngài Kim Khoáng không biết từ lúc nào đã lôi ra một cái túi vải bố rách rất to, lăng xăng như chuột, thỉnh thoảng còn phát ra một hai tiếng cười gian. Hễ thấy thứ gì lấp lánh, trừ mảnh thủy tinh vỡ, lao đều lần lượt ném hết vào cái túi rách của mình. Đi đến cuối hành lang, thần kinh của Phương Sâm Nham căng như dây đàn, bởi vì phía trước là một đại sảnh vô cùng rộng lớn. Vật liệu xung quanh hẳn là thép, nhưng bề mặt lại có một thứ ánh sáng lấp lánh rực rỡ như được mạ một lớp băng tuyết, khiến người ta sinh ra một ảo giác kỳ ảo khó tả. Và thứ nhiều nhất ở đây chính là xác chết. Từng cái xác nằm út sấp trên mặt đất. Những cái xác mặc đồ tác chiến màu đen này cao ít nhất 3 mét, trông vô cùng bà bỡ, có khoảng 3-40 xác, khá nguyên vẹn. Phương Sâm Nham lại gần xem xét, phát hiện ra thịt họ đã phân hủy sạch sẽ, chỉ còn lại bộ đồ tác chiến bên ngoài và xương cốt bên trong. Rõ ràng, những chiến binh này không phải con người. Họ cao 3 mét, nhưng xương sọ chỉ to bằng nắm tay, phần ngực không có xương sườn mà tạo thành một tấm xương ghép trước sau như giáp tấm, còn xương chân thì chia làm 3 đoạn, họ có 2 đầu gối. Thấy cảnh này, Phương Sâm Nham không khó để suy đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng, đám người ngoài hành tinh 2 đầu gối cao lớn này muốn tấn công nơi đây, và sau một trận chiến ác liệt, phe tấn công đã tiến vào đại sảnh và chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng đúng lúc đó, phe phòng thủ trong tuyệt vọng đã kích hoạt vũ khí cuối cùng, có thể là khí độc, có thể là sóng hạ âm, có thể là... Tóm lại, đó là thứ không phá hủy môi trường mà chỉ có tác dụng sát thương cực mạnh đối với sinh vật sống. Cuối cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hai bên đã đồng quy vu tận. Phương Sâm Nham lúc này cẩn thận tìm kiếm vũ khí của phe tấn công, nhưng không thu được gì. Lời giải thích duy nhất là cả hai bên công thủ rất có thể đều sử dụng loại vũ khí sinh học, thứ sẽ phân hủy sau khi chết. Để dễ hình dung, ví dụ như phiên bản nguyên thủy và nghèo nàn nhất của loại vũ khí này là một người cầm một con rắn độc, bóp chặt bảy tấc của nó, rồi chĩa đầu nó về phía kẻ địch để rắn phun nọc độc. Điều này cho thấy cả hai thế lực này đều đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh trong nghiên cứu sinh hóa. Sau khi vào đại sảnh, dường như không còn lối đi nào khác. Phương Sâm Nham và Kim Khoáng tìm kiếm khắp nơi. Đúng lúc này, gã Kim Khoáng không biết đã chạm vào thứ gì, một luồng sáng đột ngột chiếu ra từ bên cạnh, tạo thành một hình chiếu toàn ảnh. Một người ngoài hành tinh trông khá giống nhất với đôi mắt lồi ra xuất hiện. Có lẽ nhờ có máy phiên dịch nên Phương Sâm Nham và Kim Khoáng có thể hiểu được lời của hắn. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, chuyện vô liêm sỉ nhất vũ trụ đã xảy ra. thiết bị khuyết đại nhân bản sinh hóa mà chúng ta nghiên cứu ra vừa được chứng minh là thành công, thì bọn người hành tinh song tất mang dợ, vô liêm sỉ, độc ác đó đã kéo đến tấn công chúng ta. Chúng đã tiến hành một cuộc đại thảm sát, chúng đã vi phạm điều 7, điều 21 và điều 33 của luật liên tinh. Alina đã bị giết, xúc tu xinh đẹp, chất nhờn quyến rũ và cặp mắt căng tròn của nàng đã vĩnh viễn rời xa ta rồi, lũ khốn các người, cùng chết đi. Sau khi đoạn hội thoại kết thúc, Phương Sâm Nham đã khôi phục lại được sự thật, xem ra không khác mấy so với suy đoán của hắn. Nhưng Phương Sâm Nham vẫn chưa hiểu rõ, mục đích không gian dẫn mình đến đây là gì, phải biết rằng, hắn đến đây là để thực hiện nhiệm vụ thăng cấp đột phá cực trị. Đột nhiên, cả đại sảnh rung chuyển, ngay cả ánh sáng yếu ớt phát ra từ những bức tường xung quanh cũng tối sầm lại. Tình huống này không khiến Phương Sâm Nham hoảng sợ lắm, hắn chỉ lùi lại hai bước. Tình trạng này kéo dài khoảng nửa phút rồi lại trở lại bình thường, một giọng điện tử trung tính tổng hợp vang lên, "Xin chú ý, thiết bị khuyết đại nhân bản sinh hóa đã nạp năng lượng hoàn tất." "Xin chú ý, thiết bị khuyết đại nhân bản sinh hóa đã nạp năng lượng hoàn tất." "Yêu cầu vật thí nghiệm kịp thời tiến vào khoang sao chép, chuẩn bị cho công tác thu thập dữ liệu các hạng mục thử nghiệm." "Yêu cầu phòng điều khiển thiết lập đội số khuyết đại nhân bản sinh hóa." Sau khi thông báo vang lên, một tiếng ầm lớn vang lên giữa đại sảnh, một cánh cửa tròn bí mật trên sàn nhà mở ra, một thang máy hình tròn với màu sắc cảnh báo rõ ràng từ từ nâng lên. Nghe thấy loạt thông báo này, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu. Hắn lúc này đã lờ mờ hiểu ra chuyện gì. Quả nhiên, một phút sau, thông báo từ mộng hiểm ấn ký truyền đến, khế ước giả số 1018, xin hãy bước lên thang máy phía trước để hoàn thành bài kiểm tra thực liệp giả đột phá cực trị của ngươi, quy tắc như sau. Cảnh báo, nếu ngươi lắng nghe các quy tắc liên quan, ngươi phải tiến hành bài kiểm tra đột phá trong vòng 7 ngày, nếu không sẽ bị xóa sổ. Cảnh báo, những thông tin dưới đây đều là nội dung tuyệt mật, ngươi không được tiết lộ cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ nghiêm khắc. Xin hãy lựa chọn có lắng nghe nội dung sau đây không. Phương Sâm Nham lúc này đã tên đã lên dây, không thể không bán, hắn chỉ có thể chọn có. Tiếp theo, ngươi sẽ tiến hành bài kiểm tra thực liệp giả đột phá cực trị. Nội dung kiểm tra, đánh bại bản sao của chính mình. Phần thưởng kiểm tra, nhận được tư cách thực liệp giả. Quân hàm hiện tại của ngươi là thiếu tá, ngươi có thể yêu cầu nghe giải thích chi tiết về đặc quyền và đặt câu hỏi. Phương Sâm Nham lập tức hỏi, xin hỏi độ mạnh của bản sao như thế nào? Ngộ Nghiệm ấn ký nhanh chóng trả lời, trong trường hợp thông thường, các thuộc tính cơ bản của bản sao sẽ gấp 1.5 lần của ngươi tại thời điểm bước vào khu vực thử thách, sinh mệnh lực sẽ được tăng thêm 500. Tất cả năng lực của ngươi tại thời điểm bước vào khu vực thử thách sẽ được sao chép hoàn hảo lên bản sao. Tất cả trang bị, vật phẩm trên người ngươi cũng sẽ được sao chép hoàn hảo lên bản sao. Sau khi vào khu vực thử thách, ngươi không thể nhận được bất kỳ nguồn cung cấp hay viện trợ nào từ bên ngoài, và không ai có thể can thiệp vào trận chiến giữa các ngươi. Phương Sâm Nham hít một hơi khí lạnh, điều kiện khắc nghiệt như vậy vượt xa dự đoán ban đầu của hắn. Tệ nhất là, Phương Sâm Nham không nhịn được tiếp tục hỏi, xin hỏi trường hợp thông thường có nghĩa là gì? Trường hợp thông thường có nghĩa là khế ước giả thử thách đột phá cực trị một thuộc tính. Phương Sâm Nham không cam lòng hỏi tiếp, vậy nếu muốn thử thách đột phá cực trị hai thuộc tính thì sao? Độ khó sẽ tăng mạnh. Cụ thể như sau. Chương 6, đường cùng. Nghe tin thử thách đột phá thuộc tính cực hạn song hướng sẽ khiến độ khó tăng mạnh, Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy miệng đắng ngắt. Chỉ riêng thử thách cực hạn thông thường đã đủ kinh khủng rồi. Chuyện này cũng giống như hai người đánh cờ tướng, đối thủ có kỳ lực ngang bằng bạn, nhưng lại hơn bạn một xe, một mã, một pháo, và tướng của hắn phải bị chiếu hết 3 lần mới tính là thua. Ván cờ như vậy thì đánh thế nào? Có thể nói, ưu thế duy nhất của mỗi khế ước giả chính là năng lực thiên phú của mình. Phải phát huy năng lực thiên phú đến cực hạn mới có một tia hy vọng chiến thắng. Phương Sâm Nham lúc này cũng hiểu tại sao gã da đen lại muốn vào thế giới thử thách. Rõ ràng, hắn không dùng súng ống vì uy lực của chúng quá lớn, đối thủ có thực lực y hệt hắn và dám lấy thương đổi thương với hắn, nên hắn dứt khoát loại bỏ luôn ưu thế này. Xét theo xuất thân của gã da đen, hắn hẳn là biết dùng lao và cung tên, hai thứ này đều có thể chế tạo tại chỗ. Người khiêu chiến hẳn là có quyền lựa chọn chiến trường, vì vậy gã da đen có lẽ đã dựa vào thiên phú mạnh mẽ bản năng dã thú của mình để từ từ mãi chết đối thủ. Lúc này, thông báo lạnh lùng của không gian cũng vang lên. Khế ước giả số 1018, nếu ngài muốn khiêu chiến đột phá thuộc tính cực hạn song hướng, thuộc tính cơ bản của bản sao sẽ được tăng gấp đôi, sinh lực được cộng thêm 1000. Tất cả năng lực của ngài khi tiến vào khu vực thử thách, trừ thiên phú, sẽ được sao chép hoàn hảo lên bản sao. Tất cả trang bị, vật phẩm trên người ngài, bao gồm cả những thứ cất trong không gian cá nhân, cũng sẽ được sao chép hoàn hảo lên bản sao. Ngài sẽ không chết trong trận chiến, nhưng mỗi lần khiêu chiến thất bại, thực lực của bản sao sẽ được tăng thêm 5. Sau khi ngài tiến vào thử thách, ngài sẽ không còn bị ràng buộc của 50 điểm cực hạn nữa. Quả nhiên là tăng gấp đôi. Gương mặt Phương Sâm Nham co giật một cái. Mức tăng 1.5 lần của thử thách thông thường trông có vẻ không chênh lệch nhiều so với mức tăng gấp đôi, nhưng điều này sẽ tạo ra hiệu ứng đè bẹp kinh hoàng. Uy lực của việc bị thuộc tính đè bẹp kinh khủng đến mức nào, hoàn toàn không cần phải nói nhiều. Phương Sâm Nham nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng, nảy số tanh tách như một chiếc máy tính cao tốc. Đối mặt với điều kiện khắc nghiệt như vậy, nói thật là hắn hoàn toàn bỏ tay. Theo những gì hắn suy tính được lúc này, chỉ có những người thuộc loại sở nịp tờ, đồng thời năng lực tiên phú có thuộc tính giảm độ chính xác của kẻ địch, tăng khả năng né tránh của bản thân, mới có một chút xác suất vượt qua thử thách thuộc tính cực hạn song hướng, còn mình hoàn toàn không có khả năng. Hắn bắt đầu dùng đặc quyền quân hàm của mình để tìm hiểu thêm thông tin, xin hỏi trước khi khiêu chiến tôi còn có thể làm những gì? Không gian mộng hiểm nhanh chóng trả lời, quyền lợi thông thường của ngài như sau: A. Trả phí để lựa chọn chiến trường. B. Mua một món hàng trong cửa hàng công vân với giá giảm 50, món hàng này sẽ biến mất sau khi rời khỏi thử thách. C. Tiêu hao 10 điểm công vân để nhận được tốc độ hồi phục sinh lực cộng thêm từ 10-50. tốc độ hồi phục này liên quan đến quân hàm của ngài, quân hàm càng cao, tốc độ hồi phục sinh lực cộng thêm càng lớn, hiệu ứng này không bị bản sao kế thừa. D, cầu nguyện, hãy thành tâm cầu nguyện với thượng đế, hút một bát súp gà cho tâm hồn thật no nê. Sau khi xem xong, Phương Sâm Nham thấy rõ ràng mục C là thứ bắt buộc phải đổi. Hắn tiếp tục hỏi, vậy đặc quyền quân hàm của tôi có những gì? Không gian ngọc điểm trả lời, trả phí để nhận được một số chi tiết liên quan đến trận chiến, những chi tiết này vốn dĩ chỉ sau khi vào trận ngài mới biết được, đương nhiên, ngài sẽ phải trả một lượng lớn điểm thông dụng cho việc này. Phương Sâm Nham nhẩm tính túi tiền không quá rủng rỉnh nhưng cũng chẳng cạn kiệt của mình, có thể chi ra gần 50.000 điểm thông dụng, bèn nghiến răng nói, tôi trả tiền. Sau khi ngài tiến vào thử thách, quy tắc chiến đấu như sau, ngài có thể lựa chọn địa hình, kích thước chiến trường và thời gian chiến đấu. Địa hình có thể lựa chọn trên chiến trường bao gồm: sa mạc, đồng bằng, rừng rậm nhiệt đới, núi non, vùng tuyết, núi tuyết. Kích thước chiến trường lớn nhất là 20 km vuông, nhỏ nhất là 100 m vuông. Thời gian chiến đấu mặc định là 20 phút. Ngài có thể lựa chọn khoảng cách giữa mình và bản sao khi xuất hiện, từ 1 m đến 1 km. Khi ngài cố gắng tăng thời gian chiến đấu, ngài phải trả thêm điểm thông dụng. Xin lưu ý, không có kết quả hòa, một khi thời gian chiến đấu kết thúc mà bản sao của ngài vẫn còn sống, thử thách của ngài sẽ mặc định là thất bại. Với quân hàm hiện tại, ngài chỉ có thể nhận được những đặc quyền sau. Phương Sâm Nham nhạy bén nhận ra, địa hình chiến trường không có biển, điều này cho thấy không gian cũng đang cố gắng né tránh các trận chiến tiểu này. Hắn khẽ lắc đầu, những thông tin này tuy rất hữu ích, nhưng nói thật, sự giúp đỡ dành cho hắn vẫn rất nhỏ. Hắn không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi, chẳng lẽ trong trận chiến chúng tôi không có chút ưu thế nào sao? Không gian trả lời một cách cứng nhắc, có ngài cần trả thêm một điểm công văn cho câu trả lời này. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, rất muốn gầm lên chửi tới, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, nói một cách yếu ớt, ngươi nói đi, ta trả. Sau khi bản sao được tạo ra và đưa vào chiến trường, nó cần một khoảng thời gian để thích nghi với cơ thể và môi trường xung quanh. Khoảng thời gian này không dài, thường là 2 đến 3 giây, vì vậy trong đa số trường hợp, người khiêu chiến đều có thể ra tay trước. Ồ, nghe được tin này, lòng Phương Sâm Nham chợt động, hắn dường như nắm bắt được điều gì đó, lập tức hỏi dồn, vậy thử thách thuộc tính cực hạn song hướng thì sao? Vẫn còn ưu thế ra tay trước này chứ? Không gian nhanh chóng trả lời, có, và thời gian thích nghi của bản sao thuộc tính cực hạn song hướng còn dài hơn một chút, khoảng 5 giây. Phương Sâm Nham sững sờ một lúc rồi hiểu ra nguyên do. Lại lấy ví dụ về ván cờ lúc trước, đối thủ hơn bạn một xe, một mã, một pháo, tướng của hắn phải bị chiếu hết 3 lần mới tính là thua. Vậy thì lúc bảy cờ đương nhiên sẽ tốn nhiều thời gian hơn một chút. Hơn nữa, ưu thế của bản sao thuộc tính cực hạn song hướng biến thái đến mức như hơn hẳn 2 xe, 2 mã, 2 pháo, tướng còn phải bị chiếu hết 10 lần, vậy thì thời gian bảy cờ lâu hơn cũng là chuyện bình thường. Nhận thấy không thể hỏi thêm được gì nữa, tâm trí Phương Sâm Nham đã lóe lên liên tục, nếu có được cơ hội ra tay trước này, đúng là có thể bù đắp phần nào ưu thế của bản sao. Đối với trận chiến giữa những người bình thường, ưu thế ra tay trước này gần như quyết định thắng bại. Đáng tiếc, đây là cuộc chiến giữa các khế ước giả. 5 giây, mình có thể làm được gì? Mình phải làm gì để phát huy tối đa ưu thế ra tay trước này? Phương Sâm Nham hiểu rất rõ, việc mình có thể vượt qua thử thách hay không, có lẽ phụ thuộc vào việc làm thế nào để nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội ra tay trước này. Hắn bắt óc suy nghĩ ở đây suốt 1 tiếng rưỡi mà vẫn không có kết quả gì, ngược lại còn nghĩ đến mức đầu đau như búa bổ, đành phải thở dài tiếc nuối, rời khỏi di tích của người ngoài hành tinh này. Thực ra, dù Phương Sâm Nham đã chuẩn bị tâm lý từ trước, biết rằng thử thách đột phá cực hạn này sẽ khó đến một mức độ nhất định, nhưng hắn cũng không bao giờ ngờ rằng nó lại biến thái đến thế. Điều khiến Phương Sâm Nham lo lắng hơn nữa là, lúc này hắn vẫn đang ở trong thế giới huyết đình, còn phải đối mặt với sự rình rập của hơn 10 kẻ địch mạnh mẽ và hung ác. Lúc rời khỏi tượng nữ thần tự do, Phương Sâm Nham xác nhận một điều, đó là mình phải hoàn thành thử thách cực hạn trong vòng 24 giờ. Nếu không, theo diễn biến của tình hình, hoàn cảnh của mình sẽ ngày càng khó khăn. Nếu bất đắc dĩ, hắn đành phải từ bỏ thử thách thuộc tính cực hạn song hướng. Rời khỏi tượng nữ thần tự do, Phương Sâm Nham cảm thấy tinh thần của mình đã bị việc suy nghĩ dồn đến giới hạn, vì vậy hắn dứt khoát gạt mọi thứ sang một bên, tạm thời không nghĩ đến vấn đề đang làm mình đau đầu nữa. Hắn đi thẳng vào một khách sạn, đặt một phòng tổng thống, nhảy vào bồn tắm sục rồi nhắm mắt lại, để đầu góc trống rỗng. Tiếp đó, Phương Sâm Nham gọi điện cho vài nhân viên massage. Đáng nói là, tuy massage, bấm huyệt, châm cứu có vẻ bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng ở Mỹ, massage cũng phát triển rất tốt. Sau khi xoa bóp, họ lại không thích châm cứu hay rắc hơi, thay vào đó là những thứ khoa học có thể chứng minh là hữu ích, ví dụ như các phương pháp vật lý trị liệu như ngâm nước đá. Hai nhân viên massage mà Phương Sâm Nham gọi đến đều là những người rất chuyên nghiệp, chuyên giúp các vận động viên phục hồi mệt mỏi và thư giãn cơ bắp. Dưới thao tác điêu luyện và mạnh mẽ của họ, Phương Sâm Nham nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lơ mơ, đồng thời uống vài ngụm rượu bờ giảm đi, để cồn nhanh chóng làm giãn mạch máu, tăng tốc độ lưu thông máu, giúp não bộ nhanh chóng giải tỏa mệt mỏi. Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ khó tả lại lan khắp toàn thân Phương Sâm Nham. Thông báo lạnh lùng vô tình của ấn ký mộng hiểm lại vang lên, cảnh báo, cảm ứng huyết tinh sẽ được kích hoạt sau 3 phút. Khế ước giả số 1018, sau 1 phút đến ngược, ngài sẽ cảm nhận được vị trí của những người tham chiến khác. Thời gian cơ bản của cảm ứng huyết tinh lần này là 10 phút. Quân hàm của ngài là thiếu tá, có thể giảm 4 phút bị người khác cảm ứng được. Đồng thời, những người tham chiến có quân hàm thấp hơn ngài sẽ bị kéo dài thời gian cảm ứng trong cảm ứng huyết tinh của ngài thêm 2 phút. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, thời gian duy trì của cảm ứng huyết tinh lần này đã tăng gấp đôi. Khoảng cách từ lần cảm ứng huyết tinh trước là gần 24 giờ, vậy thì lần cảm ứng tiếp theo sẽ kéo dài 20 phút. Cứ tính như vậy, đến ngày thứ 7, cảm ứng huyết tinh có thể sẽ kéo dài đến tận 10 tiếng. Chương 7, lựa chọn bất ngờ khi nghe tin cảm ứng huyết tinh sắp đến, cơ bắp toàn thân Phương Sâm Nham bất giác căng cứng. Mấy nhân viên massage xung quanh lập tức cảm nhận được, ngón tay họ bấm đến mức đau nhói, bèn căng thẳng tột độ mà rụt tay lại, tưởng rằng kỹ thuật của mình có vấn đề gì khiến khách hàng bị thương. Phương Sâm Nham im lặng vài giây rồi trầm giọng nói, "Được rồi, các vị ra ngoài trước đi, hôm nay đến đây thôi." Nói rồi, hắn trả tiền cho từng người theo mức giá đã thỏa thuận từ trước. Mấy nhân viên massage này dĩ nhiên vô cùng vui mừng, vì giá đã định là cho 2 tiếng, mà bây giờ mới qua có nửa giờ. Sau khi họ lần lượt ra ngoài và đóng cửa lại, một tấm bản đồ toàn thành phố New York đông soạt một tiếng hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham, trên đó có hơn 10 chấm đỏ đang nhấp nháy. Điểm biểu thị vị trí của Phương Sâm Nham thì tỏa ra ánh sáng màu xanh lá. Ngay lúc này, hơi thở của Phương Sâm Nham bỗng nghẹn lại, vì trong khoảnh khắc đó, hắn phát hiện ra trong phạm vi một cây số quanh mình lại có đến 3 chấm đỏ đang nhấp nháy. Điều này không nghi ngờ gì đã đại diện cho một việc vô cùng chí mạng. Thế giới huyết tinh mở ra chưa đầy 48 tiếng mà đã có tới 4 người tham chiến tụ tập lại một chỗ, có thể đoán trước được rằng một cuộc xung đột cực kỳ kịch liệt sắp bùng nổ. Lúc này, Phương Sâm Nham lại nhận được thông báo, quân hàm của bạn, thiếu tá. Bạn có muốn tiêu hao 5 điểm công văn để kích hoạt năng lực nhìn xuyên thấu không? Năng lực này cho phép tầm mắt của bạn xuyên qua mọi chướng ngại vật giữa bạn và người tham chiến, khóa chặt phạm vi đại khái của mục tiêu. Gợi ý, năng lực này là bị động, cần thỏa mãn 2 điều kiện để có hiệu lực, một là khi phát động cảm ứng huyết tinh, hai là khoảng cách đường thẳng giữa đối phương và bạn phải trong vòng 3 cây số. Gợi ý, năng lực này sẽ biến mất sau khi thế giới này kết thúc. Lúc này, Phương Sâm Nham biết tuyệt đối không phải là lúc keo kiệt, hắn lập tức chọn thanh toán, kích hoạt. Lập tức, dù hắn đang ở trong phòng tổng thống trên tầng 17, không có cách nào nhìn thẳng ra bên ngoài, nhưng sau khi kích hoạt năng lực này, các tòa nhà xung quanh đều bị làm mờ đi, biến thành những đường nét đen trắng đan xen và ở trạng thái bán trong suốt, tầm nhìn của hắn tức thì trở nên thông suốt vô cùng. Phương Sâm Nham đầu tiên nhìn về phía chấm đỏ thứ nhất. Hắn lập tức phát hiện, trên cây cầu vượt dành cho người đi bộ cách dưới lầu 100m, có một khoảng không gian chừng 100m khối hiện ra cảnh vật bình thường. Trong phạm vi không gian 100m khối đó có tổng cộng 18 người, trong đó 13 người đang đi trên cầu, 5 người là tài xế và hành khách dưới cầu. Rất rõ ràng, một người tham chiến đang ở trong số 18 người này. Tin rằng nếu quân hàm của Phương Sâm Nham cao hơn một chút, phạm vi không gian này sẽ thu nhỏ lại, cuối cùng có lẽ sẽ định vị thẳng vào người. Phương Sâm Nham tiếp tục nhìn về phía chấm đỏ còn lại. Chấm đỏ này nằm trong một siêu thị tự chọn cực kỳ đông đúc ở phía đông. Trong không gian 100m khối đó có rất nhiều người, tính cả trên lầu, dưới lầu và trong thang máy, ít nhất cũng phải cả 100 người. Thế nhưng, ở giây tiếp theo, Phương Sâm Nham đã chứng kiến một cảnh tượng khó quên. Trên đầu một cậu bé đang được mẹ dắt tay, một đóa hoa máu đột nhiên bùng nở. Ngay sau đó, cậu bé bị bắn bay lên, nhưng trên bề mặt cơ thể cậu lại xuất hiện một tấm khiên gợn sóng kỳ dị. Dù máu chảy đầy mặt, cậu ta vẫn đột ngột biến mất giữa không trung, lúc xuất hiện lại đã ở sau lưng người mẹ. Nhưng phát súng thứ hai lại lao tới một cách hung ác, viên đạn lóe lên ánh sáng. Nó xé nát tan cảnh người mẹ mà cậu bé dùng làm vật che chắn, các mảnh vỡ rơi lả tả như mưa. Nhưng lúc này người ta mới phát hiện người mẹ đó căn bản không phải người, trong làn xương đen kịt, những thứ rơi ra từ cơ thể bà ta lại là giấy tiền bằng mã, thanh tre và các loại phế liệu khác. Thân thủ của cậu bé nhanh nhẹn đến mức khó tả, nhưng những viên đạn từ xa cứ bắn tới liên tục, không một phát nào trượt. Nhìn cách bắn đó, người ta có cảm giác đơn điệu, khô khan, cứng nhắc, nghèo nàn, một cảm giác nhàm chán và kẻ nhạt đến khó tả. Thế nhưng mỗi một viên đạn đều như một lưỡi dao băng lạnh lẽo, đâm vào yếu huyệt của kẻ địch rồi ngoáy một cái, sau đó vỡ tan. Nhìn phương thức tấn công này, Phương Sâm Nham không khỏi nhớ tới một người đã chết từ rất lâu, nhưng vẫn để lại trong hắn một ký ức sâu sắc, một người từng là đồng minh, sau lại thành kẻ thù. Tay súng trong thế giới Harry Potter, Dash. Hai người vì lợi ích mà đến với nhau, cũng vì lợi ích mà trở mặt thành thù. Dĩ nhiên, kẻ nổ súng lúc này chỉ có phương thức tấn công hơi giống Dash mà thôi, cũng như chúng ta đánh cầu lông, Lâm Đan cũng đánh cầu lông, nhưng trình độ rõ ràng là một trời một vực, so với kẻ nổ súng lúc này, kỹ xảo và thực lực của Dash hoàn toàn chỉ như một đứa trẻ. Cậu bé kia rõ ràng cũng là một thợ săn hùng mạnh, tiếc là dưới sự tấn công của kẻ địch, cậu ta gần như không có chút sức phản kháng nào. Bất kể cậu ta né tránh ra sao, chạy trốn thế nào, viên đạn của kẻ địch vẫn luôn găm chính xác vào yếu huyệt của cậu ta ở giây tiếp theo. Cậu ta chỉ cầm cự được một phút, 13 phát súng, rồi hét lên một tiếng thảm thiết đau đớn, bị bắn nát thành một đám xương máu, văng tung tóe lên đầu lên mặt dòng người bên dưới. Những người này ngây ra vài giây, rồi lập tức hét lên những tiếng kêu kinh hoàng. Một người tham chiến mạnh mẽ vô song lại chết thảm tại chỗ mà không có cả sức đánh trả. Phương Sâm Nham đứng bên quan sát cũng phải hoa cả mắt. Tiểu bắn liên tục này khiến người ta liên tưởng đến những bánh răng ăn khớp chính xác, một dây chuyền sản xuất kẻ nhạt, đơn điệu nhưng mạnh mẽ. Một khi chúng phát đầu tiên, bạn sẽ rơi vào nhịp điệu của đối phương, không thể chống cự, không thể phòng ngự, chỉ có thể chờ chết. Hắn lập tức vội vàng nhìn về phía tay súng, rồi khoe miệng Phương Sâm Nham nhếch lên một nụ cười, vì hắn đã thấy một người quen. Tay súng vừa rồi không phải ai khác, chính là thành viên cốt cán của đội quan huy, một nhân vật gần như có thể ngồi ngang hàng với Zeus, kẻ thù của nước Mỹ, Aziz. Và quan trọng hơn, lúc trước Aziz quá vội vàng muốn tiêu diệt kẻ địch trước mặt trong một lần, nên đã dồn phần lớn tinh lực còn lại vào việc đề phòng có kẻ địch nào tấn công mình hay không, mà bỏ qua việc quan sát đại cục. Vì vậy, giờ đây anh ta đã rơi vào một tình thế cực kỳ khó xử. Người tham chiến còn lại vốn đang ở trên cầu vượt đã nhân cơ hội này, không biết từ lúc nào, triệu hồi ra tới 4 con thú triệu hồi. 4 con thú triệu hồi này trông không quá mạnh, đều là sinh vật họ sói, tốc độ cực nhanh, khi chạy thậm chí còn tạo ra tàn ảnh. Chúng bao vây Aziz từ 4 hướng, ánh mắt gườm gườm đầy vẻ đe dọa. Mà người tham chiến này còn chưa thỏa mãn, hắn đông đấm mạnh vào ngực trái của hắn lại từ từ bật ra, trông như một ổ đĩa quang đang mở. Từ bên trong bật ra một cuộn băng cạ sệt, nó biến hình giữa không trung, sau khi đáp xuống đất liền biến thành một con chó robot bằng thép vô cùng hung dữ, trông giống như chó robot trong thế giới người máy biến hình, điên cuồng lao về phía Aziz, có vẻ chính là thủ lĩnh của bầy thú triệu hồi. Không chỉ vậy, người tham chiến này cũng không quên sự tồn tại của Phương Sâm Nham. Ổ đĩa quang trên ngực hắn không những không đóng lại, mà còn bật ra một chiếc đĩa khác, nhanh chóng biến thành một con chim laser khổng lồ, bay lượn quanh người hắn, rõ ràng vừa có thể cảnh báo, vừa có thể thay chủ nhân đỡ đạn vào thời khắc mấu chốt. Thấy đến đây, Phương Sâm Nham vẫn chỉ cảm thấy gã này cũng tạm tạm, chơi trò triệu hồi cũng khá. Thế nhưng, thực tế đã lập tức cho Phương Sâm Nham một cái tát trời giáng. Bởi vì sau khi bố trí xong mọi thứ, gã kia nhếch mép cười lạnh, rồi lôi từ trong không gian ra một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng đen ngòm, lắp ráp, nhắm bắn. Gã này lại là một kẻ biến thái song tu cả súng ống và triệu hồi. Nhìn một loạt hành động của hắn, Phương Sâm Nham không khỏi nhớ đến cảnh người xưa đi săn. Khi đó, họ sẽ thả chó trước để lùa thỏ ra, sau đó kỵ sĩ mới ung dung bắn hạ. Mà người tham chiến này tay cầm súng bắn tỉa hạng nặng, trận địa sẵn sàng, lại còn có thể liên tục thả sói triệu hồi ra quấy rối kẻ địch, lối đánh này và kỹ thuật săn bắn cổ đại giống nhau đến mức nào. Mạnh như Atis mà cũng bị hắn từ trên cao áp chế vào một góc chết, tiến thoái lưỡng nan. Quan trọng hơn, gã triệu hồi kia có thể liên tục cho thú triệu hồi tấn công, hoàn toàn khắc chế Atis đến cực hạn. Hơn nữa, Atis có lẽ cũng khó mà nảy ra ý định cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thường, vì đừng quên, cả hai người họ đều biết đến sự tồn tại của Phương Sâm Nham. Họ biết, hậu quả duy nhất của việc cả hai cùng bị thương chính là để ngư ông đắc lợi. Trong tình huống này, Phương Sâm Nham muốn giết người cũng không giết được. Khi đối phương cũng có thể giám sát được vị trí đại khái của hắn, dù hắn có khởi động vi rút quân vương cũng khó mà tiếp cận được hai tay súng hàng đầu đã có lòng cảnh giác. Vì vậy, Phương Sâm Nham chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là bỏ đi. Nếu hắn bỏ đi, dĩ nhiên có thể toàn thân rút lui, nhưng kết quả cuối cùng dù thế nào, Aziz cũng sẽ phải trả một cái giá cực kỳ thảm khốc, thậm chí có thể sẽ chết. Mà gã biến thái song tu triệu hồi bắn tỉa kia cũng chưa chắc đã cảm kích. Lựa chọn thứ hai là kích hoạt vi rút trên người gã triệu hồi sư bắn tỉa kia. Như vậy, hy vọng thoát thân của Aziz sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng việc này đối với Phương Sâm Nham dường như chẳng có lợi lộc gì, ngược lại còn kết thủ với một kẻ địch. Nhưng Phương Sâm Nham nghĩ lại, đầu tiên hắn xác định mình rất khó đục nước béo cỏ, vậy nên có thể loại bỏ lựa chọn giết người. Tiếp theo, những gì còn lại chẳng qua chỉ là ba lựa chọn: quay người bỏ đi, giúp gã triệu hồi sư bắn địa, hoặc giúp Aziz. Chương 8, sự yêu ngạo của Aziz trong ba lựa chọn này, bỏ đi không phải là phong cách của Phương Sâm Nham. Giúp một tay súng bắn tỉa kiêm triệu hồi sư hoàn toàn không quen biết, gã này vốn đã ở thế thượng phong, chưa chắc đã chịu nhận ơn của Phương Sâm Nham, mà Phương Sâm Nham cũng chẳng muốn lấy mặt nóng đi dán mông lạnh. Hú hồ, trong thế giới huyết tinh sát lục này, mỗi người vào đây đều là để giết người hoặc bị giết, cho dù tay súng bắn tỉa kiêm triệu hồi sư kia có là người đại nghĩa lâm liệt, ân oán phân minh, thì lẽ nào lại vì chút chuyện nhỏ này mà tha cho Phương Sâm Nham vào thời khắc mấu chốt. Vì vậy, sau khi tính toán một hồi, Phương Sâm Nham kinh ngạc nhận ra lựa chọn phù hợp nhất của mình lại là giúp Aziz. Lý do lớn nhất là mình và hắn cùng một không gian. Lý do thứ hai là Aziz là một gã cực kỳ yêu ngạo, mà một đặc điểm lớn của loại người này là không bao giờ nợ ân tình của người khác. Lý do thứ ba là giúp Aziz lúc này chính là giúp người lúc hoạn nạn, hắn hẳn sẽ ghi nhớ sâu sắc hơn. Lý do thứ tư là Phương Sâm Nham hiện vẫn chưa đột phá cực trị, không thể để quá nhiều người nhắm vào mình. Nếu Aziz còn sống, chắc chắn sẽ làm giảm sát suất Phương Sâm Nham bị để ý, thế nên vào lúc này, Phương Sâm Nham không chút do dự kích hoạt năng lực vi rút quân vương lên tay súng bắn tỉa kiêm triệu hồi sư kia. Trong tầm mắt của Phương Sâm Nham, cơ thể của gã này lập tức biến thành màu đỏ lốm đốm giống như trên máy quét hồng ngoại, cho thấy gã đã bị mình lây nhiễm. Lúc này, năng lực vi rút quân vương của Phương Sâm Nham đã qua sự điều dưỡng của vụ ca muội tử, cộng thêm thái dương dài thê cũng đã hấp thụ 4 hạt giống hoàng kim của thụ hồ mà trở nên mạnh hơn, có thể nói tốc độ phát bệnh cảm cúm là cực kỳ nhanh. Rất nhanh sau đó, khoe miệng Phương Sâm Nham đã nở một nụ cười lạnh, vì hắn thấy gã kia không nhịn được mà hắt xì một tiếng vang trời. Thế nhưng, đối thủ mà Phương Sâm Nham đang đối mặt lúc này không phải là loại FU, mà là tinh anh trong giới tinh anh. Là cường giả được tuyển chọn từ những đoàn đội ưu tú đã trải qua trăm ngàn lần rèn luyện. Tiếng hắt xì của gã kia vừa dứt, thậm chí còn chưa kịp lau nước mũi nước mắt, trên người đã lóe lên một chuỗi ánh sáng, rõ ràng là đã uống các loại thuốc giải trừ trạng thái bất thường. Sau đó, gã lập tức lăn một vòng, lùi vào cửa hàng bên cạnh, loảng xoảng một tiếng đập vỡ cửa kính, nhảy lên một chiếc xe tải đang lao nhanh qua rồi trèo lên trên. Cùng lúc đó, con chim laser đang bay lượn trên trời bỗng rít lên một tiếng chói tai, thu đôi cánh thép lại áp sát vào lưng gã, trông như một tấm khiên hoàn mỹ tự nhiên. Lúc này, bất cứ ai muốn tấn công gã đều phải phá hủy con chim laser trước đã. Phương Sâm Nham chết lặng nhìn tất cả những điều này. Tên này tuổi chuột hay sao mà chạy nhanh thế không biết, lại còn quyết đoán đến vậy. Mình còn chưa hề di chuyển, chỉ một cái hắt xì đã khiến gã từ bỏ cục diện tốt đẹp mà mình đã dày công sắp đặt, cơ hội hiếm có như vậy nói bỏ là bỏ. Thật lòng mà nói, ngay cả chính Phương Sâm Nham cũng không làm được. Hơn nữa, cách gã chạy trốn quả thực lưu loát như mây bay nước chảy, cứ như thể đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước, hoàn toàn biến việc tẩu thoát thành một nghệ thuật. Thực ra Phương Sâm Nham không biết, gã này có một quy tắc hành động rất nổi tiếng, đó là một đòn không trúng, lập tức cao chạy xa bay, tuyệt không dây dưa. Người có quy tắc hành động như vậy chắc chắn là kẻ cực kỳ đa nghi. Vừa cảm thấy mình bị dính trạng thái bất thường mà không hay biết, phản ứng đầu tiên của gã chính là điểm báo bị Phương Sâm Nham và Aziz liên thủ gặp kịp, nên gã đương nhiên phải dứt khoát chuẩn lẹ. Aziz lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Thực tế, trước khi cảm ứng huyết tinh nhập đến, gã đã âm thầm bám theo tên chú thuật sư ngụy trang thành một cậu bé suốt 30 phút. Trong 30 phút đó, Aziz liên tục quan sát phương thức hành động, các đặc điểm dáng đi của hắn, đồng thời trong đầu không ngừng tính toán các đường bắn, góc độ dựa trên địa hình xung quanh. Phương Sâm Nham chỉ thấy được 13 phát súng lạnh lùng, chính xác, đơn điệu như máy móc của Aziz, súng vừa nổ là đạn không trượt phát nào, nhưng hắn lại không biết công sức, mồ hôi và tâm huyết mà Aziz đã bỏ ra trước đó là không thể tưởng tượng nổi. Đúng như câu nói, một phút trên sân khấu, 10 năm khổ luyện dưới sân khấu, áp dụng vào người Aziz quả thật không sai chút nào. Thành thật mà nói, cảm ứng huyết tinh đã làm đảo lộn kế hoạch của Aziz, nhưng gã này được mệnh danh là kẻ thù chung của nước Mỹ, trước khi vào không gian ác mộng đã là một kẻ giống như hoang tưởng và điên rồ. Gã đã nắm chắc phần thắng trong tay, thì đã dâng đến miệng sao có thể không ăn. Hơn nữa, trong lòng Aziz cũng có tính toán riêng. Mặc dù bốn người tham chiến đều tập trung tại một chỗ, nhưng đây là khu đô thị sầm uất, địa hình phức tạp, sau khi gã tiêu diệt kẻ địch, chỉ cần không bị áp sát thì nhất định có thể chiến đấu. Huống hồ, hai người còn lại không thể nào trong lúc này lại thật lòng tin tưởng, đặt thành ăn ý để cùng tấn công mình, giữa họ vẫn còn sự kiềm chế lẫn nhau. Vì vậy, khi bốn người tham chiến tụ họp, Aziz vẫn quyết đoán ra tay, ngang nhiên giết người. Sự điên cuồng, ngang tàng và bá khí của Aziz có thể thấy rõ. Nhưng gã cũng không ngờ rằng, một kẻ địch khác mà mình phải đối mặt lại biến thái đến vậy, lại là một gã tu luyện song song triệu hồi và bắn tỉa hiếm thấy. Phải biết rằng, thuộc tính chính của triệu hồi là mị lực, cảm chi, trí lực, còn thuộc tính chính của bắn tỉa là nhanh nhẹn, cảm chi, tinh thần. Điều này có nghĩa là gì? Gã kia ít nhất phải đầu tư điểm thuộc tính cơ bản vào 5 thuộc tính lớn là mị lực, cảm chi, trí lực, tinh thần, nhanh nhẹn. Cộng thêm thể lực mà khế ước giả nào cũng không thể bỏ qua. Đây chính là người đàn ông phát triển toàn diện 6 thuộc tính. Cách cộng điểm như vậy nếu không cẩn thận rất dễ rơi vào tình trạng khó xử, cái gì cũng biết nhưng chẳng tin cái gì. Nhưng sự thật đã chứng minh, sức chiến đấu của gã tu luyện song song triệu hồi và bắn tỉa này tuyệt đối không thể xem thường, ngay cả Aziz cũng từng bị áp chế hoàn toàn. Thời gian trôi qua, lòng Aziz cũng ngày càng nóng ruột. Ngay khi gã không định kéo dài thêm nữa, định tung chiêu cuối, thì gã bỗng nhận ra toàn bộ cục diện đã thay đổi, cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở từ phía đối diện bỗng biến mất không dấu vết. Lúc này hiệu quả của cảm ứng huyết tinh vẫn còn, Aziz lập tức phát hiện kẻ địch phía đối diện đã nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Gã này đương nhiên không phải vì lòng thương hại, thực tế Aziz luôn cho rằng thương hại là thứ tình cảm hoàn toàn không cần thiết. Vậy thì lý do gã rút lui chỉ có một, gã ở đằng xa kia đã ra tay giúp đỡ. Aziz cũng là kẻ nghệ cao gan lớn, sau khi xác nhận gã triệu hồi sư kiêm tay súng bắn tỉa kia đã đi, gã liền bước thẳng đến một nơi đối diện bên kia đường với khách sạn của Phương Sâm Nham, nheo mắt lại không chút kiêng dè mà quan sát gã đối diện. Sau đó, đôi mắt sắc bén như chim ưng của gã đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Gương mặt này cách đây không lâu đã khiến cả đoàn đội Quang Huy phải chịu tổn thất lớn nhất kể từ khi thành lập. Nhưng Aziz không quan tâm đến những điều đó, tư duy của gã rất đơn giản và tàn nhẫn, kẻ đã chết chính là đồ vô dụng, không cần phải phí tâm vì đồ vô dụng. Phương Sâm Nham thấy Aziz nhìn sang, liền nhoài người ra cửa sổ phòng mình, từ xa nâng ly rượu vang đỏ, mỉm cười ra hiệu với hắn. Đối với Phương Sâm Nham, trong môi trường như thế này, hắn cũng không sợ Aziz trở mặt. Lúc Aziz giết tên chú thuật sư ngụy trang thành trẻ con, cũng đã dùng tới 13 phát súng, trong đó dù trừ đi việc chú thuật sư đã dùng thuốc vinh dự, thì cũng phải mất 6 phát mới rút cạn thanh máu của hắn. Vậy có thể suy ra, Aziz muốn xử lý một gã như Phương Sâm Nham, tuyệt đối không phải là chuyện vài phát hay mười mấy phát súng là xong. Aziz đáng sợ, có địa vị siêu việt trong đoàn đội, là vì gã có thể giải quyết những kẻ dễ bị tiêu diệt nhất trong đội đối phương với tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng tạo ra ưu thế về quân số cho phe mình. Nhìn Phương Sâm Nham một cái, Aziz đột nhiên rút súng. Một viên đạn tức khắc bắn vỡ tan ly rượu Phương Sâm Nham đang cầm, khiến rượu đỏ văng tung tóe khắp người hắn. Ngay sau đó, không biết Aziz đã dùng cách gì, cả người gã đột nhiên bốc hơi vào không khí, nhưng giọng nói khàn khàn của gã lại vang lên như thể ngay bên tai Phương Sâm Nham, "Nhóc con, mày nghĩ dọa chạy được thằng ngã yêu đất kia thì tao sẽ mang ơn mày sao? Mơ đi. Nhìn cái bộ dạng mỏng manh của mày, chắc chắn sẽ trở thành con mồi của kẻ khác. Tao sẽ cứu mày một lần, sau đó sẽ lấy đi lá thư mời thuộc về tao trên người mày." Phương Sâm Nham nhún vai, không hề để tâm đến sự ngông cuồng của Aziz. Gã này quả thực có đủ vốn liếng để ngông cuồng và kiêu ngạo. Khi bóng lưng của Aziz biến mất trong biển người, thời gian của cảm ứng huyết tinh cũng kết thúc. Cảm giác trần trụi phơi bày trước mặt người khác thật sự rất khó chịu, khi cảm ứng huyết tinh vừa biến mất, cảm giác an toàn đã lâu không thấy cũng lập tức ập đến, Phương Sâm Nham không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại bất giác nghĩ, nếu trận chiến này kéo dài hơn nửa tháng, thì cảm giác mỗi ngày có ít nhất 20 giờ bị phơi bày dưới mắt người khác sẽ như thế nào. Tin rằng áp lực vô hình đó đủ để khiến những người có tinh thần hơi yếu đuối cũng phải sụp đổ. Tin rằng đến lúc đó, sự kinh hoàng thực sự của thế giới huyết tinh mới bộc lộ ra. Đó mới là cuộc đọ sức về ý chí và thực lực, ai phạm sai lầm trước, người đó phải chết trước. Phương Sâm Nham lắc đầu, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Vấn đề nan giải đầu tiên mà hắn phải đối mặt lúc này vẫn là vấn đề đột phá cực trị. Chỉ khi làm được việc này, hắn mới có khả năng đứng cùng bạch xuất phát với những cường giả còn lại, mới có khả năng giữ được cái mạng nhỏ của mình, đồng thời đoạt lấy lá thư mời vô cùng quý giá trên người kẻ khác. Lúc này, còi báo động vang lên, nhưng cảnh sát nhanh chóng quen với việc phát hiện ra những chuyện xảy ra trước mắt hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của họ, vì vậy họ theo phản xạ thông báo cho cục di trú khu 6 đây chính là tên gọi thông thường của bộ phận hắc y nhân. Chương 9, mấu chốt phá giải người áo đen rất nhanh đã đến nơi. Sau khi xem xét qua loa và bàn bạc một hồi, họ liền lập tức định tính vụ việc này là nội chiến giữa những người ngoài hành tinh. Đối với họ, chuyện thế này không phải chưa từng xảy ra, đã sớm thành quen. Sau đó, họ quen đường quen lối tập trung người dân lại, tẩy não, xóa ký ức rồi nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, sự căng thẳng và sợ hãi của đám đông nơi đây lại tan biến, khôi phục lại cảnh tượng phồn hoa, hài hòa, thái bình thịnh vượng. Phương Sâm Nham đứng ở nơi không xa quan sát tất cả. Sau một hồi nghỉ ngơi và xem một trận chiến kịch tính, trí lực của anh lúc này cũng đã hồi phục gần hết. Anh gạt bỏ sự nóng nảy và bất an trong lòng, bắt đầu suy xét vấn đề với tư cách của một người ngoài cuộc, giống như cối đá xanh xay đầu, chậm rãi, từ tốn, dùng chất đá mịn màng để từ từ ép ra từng chút tinh túy. Có lẽ phương pháp mình suy tính ngay từ đầu đã có vấn đề. Trong lòng Phương Sâm Nham chợt dâng lên một cảm giác rất nộ, không gian không thể nào đặt ra nhiệm vụ không thể hoàn thành, nếu không sẽ đi ngược lại với mục đích tiến hóa của nó. Nếu xoay quanh điểm này mà nói, nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham trầm ngâm cắt miếng sườn bò trước mặt, chấm vào sốt tiêu đen rồi ăn, ừm, vậy tức là mình có cơ hội thắng. Quan trọng hơn, lần này mình đột phá cực hạn để thăng cấp thực lập giả, lại cộng thêm nhiệm vụ thế giới huyết tinh, độ khó tổng hợp không còn nghi ngờ gì nữa sẽ tăng thêm. Hơn nữa, trong số 12 người tham chiến, thực lực của mình rõ ràng là thấp nhất, chỉ là một thực lập giả dự bị. Vậy thì không gian hẳn là phải ưu ái mình ở một mức độ nào đó, nếu không, chẳng phải là bắt mình đến đây nộp mạng vô ích sao? Phương Sâm Nham càng nghĩ càng thấy phấn chấn, anh cầm ly nước chanh bên cạnh lên uống một ngụm, đúng rồi, để mình nghĩ xem, nếu không gian muốn ưu ái mình để giảm độ khó một cách gián tiếp, vậy thì đáng lẽ phải sắp xếp cho mình trải qua thế giới cướp biển vùng cả dịch biển mới đúng chứ? Lẽ nào, không gian cho rằng, thế giới người áo đen đối với mình, có tác dụng còn lớn hơn cả thế giới cướp biển vùng cả dịch biển? Đúng vậy, đúng vậy. Nếu suy đoán của mình có thể thành lập, vậy thì lẽ nào mấu chốt phá cục lại nằm ở đây? Đúng, mình nghĩ ra rồi, mình đã tìm thấy thứ quan trọng nhất, mình đã tìm ra đầu mối của mớ bòng bong này. Phương Sâm Nham càng nghĩ càng hưng phấn, đập bàn đứng bật dậy. Nước sốt bít tết, súp kem nấm, salad trên bàn đều văng tung tóe, vị khách ngồi đối diện lập tức gặp đại họa, biến thành một nhân vật mặt nạ trong kinh kịch. Phương Sâm Nham vội vàng ném xuống một sấp đô la để chặn lại lời chất vấn của người phục vụ, rồi nhảy lên chiếc xe vừa chạy tới, nói với quý ngài mỏ vàng một cách khẩn thiết, "Bạn của tôi muốn hỏi thú cưng mới của anh vài câu. Đứa trẻ đáng thương này đang nghỉ ngơi, cậu sẽ giết nó mất." Quý ngài mỏ vàng nghiêm nghị nói. Phương Sâm Nham ném qua một chiếc burger gà nướng New Orleans cỡ lớn, miễn phí đấy, Coca ly lớn thì phải vào cửa hàng lấy, đã trả tiền rồi, nhưng nếu đến muộn, có khi bị người khác nhận mất đấy. Này, quý ngài mỏ vàng, người đâu rồi? Cũng không thể trách quý ngài mỏ vàng chạy quá nhanh, chỉ có thể trách sức sát thương của hai chữ miễn phí đối với lao giả này quả thực quá lớn. Vì vậy, Phương Sâm Nham rất thuận lợi lôi quý ngài dịch bướng bình ra ngoài. Đối mặt với gã vẫn còn ngoan cố đến khó tin này, Phương Sâm Nham rắc một ít tương cà đi kèm với khoai tây chiên lên đầu gã, và vị khách ngoài hành tinh bất hạnh này cuối cùng cũng phải khuất phục. Được rồi, được rồi. Tôi nói, một người ngoài hành tinh khác mà tôi biết tên là Jack, hắn mở một cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ trên đại lộ 41, tiện thể tiêu thụ hàng gian cho đám xã hội đen của người trái đất các người, vì hắn thấy làm vậy rất kích thích. Nhưng nghe nói đường dây của hắn rất rộng, còn làm thêm vài món buôn bán khác nữa. Jack. Phương Sâm Nham lập tức nhớ lại, gã này cũng từng xuất hiện trong cốt truyện gốc, điều gây ấn tượng sâu sắc nhất chính là cái đầu của hắn, sau khi bị khẩu súng đặc chế của đặc vụ L của người áo đen bắn nổ, vậy mà vẫn có thể nhanh chóng mọc lại như một quả bóng cao su được bơm hơi. Hơn nữa hắn dường như còn bán một số vũ khí ngoài hành tinh bị cấm để kiếm lợi kết xù. Rất tốt, chúng ta đi tìm hắn. Phương Sâm Nham dứt khoát nhảy lên ghế lái, khởi động động cơ. Anh nhấn mạnh chân ga, nhưng đúng lúc này, một thông báo đột ngột truyền đến từ ấn ký ác ngọc khiến anh kinh ngạc. Cảnh báo, cảnh báo, một người tham chiến đã cố gắng can thiệp vào tranh chấp giữa người áo đen và người ngoài hành tinh, kết quả đã bị tiêu diệt. Thư mời của người đó hiện đang do một người ngoài hành tinh tộc trùng nắm giữ. Trong lần cảm ứng huyết tinh tiếp theo, người ngoài hành tinh tộc trùng giữ thư mời này sẽ bị đánh dấu. Phương Sâm Nham lập tức hít một hơi thật sâu, chết tiệt, thế giới này xem ra không đơn giản như mình tưởng. Sức mạnh của những gã này, vậy mà có thể uy hiếp đến tính mạng của chúng ta. Mặc dù tin tức này khiến Phương Sâm Nham do dự một chút, nhưng anh vẫn lái xe đến cửa hàng của Giáp theo thông tin mà quý ngài dịch cung cấp. Đây là một cửa hàng có vị trí khá tốt, chiếm trọn một góc ngã tư. Mặc dù phía trên cửa hàng là một tòa nhà 6 tầng bằng gạch đỏ, nhưng những đồ trang trí và lan can được cố tình sửa sang và lau chùi sáng bóng chắc chắn đã cộng thêm điểm cho cửa hàng này. Vì vậy, những khách hàng không để ý kỹ sẽ dễ dàng bỏ qua sự thật về những lỗ mọt sau cánh cửa và trần nhà rách nát. Cửa hàng không lớn, được bài trí có chút không khí gia đình, những chiếc ghế đặt lộn xộn nhưng có trật tự có thể tạo ra cảm giác ấm cúng. Một bức tường treo vài cây đàn guitar cũ kỹ với kiểu dáng khác nhau nhưng rất quê mùa, trên bức tường khác còn treo những chiếc máy hát cổ, TV đen trắng, tất cả những thứ này không ngoại lệ đều phủ đầy bụi. Khi Phương Sâm Nham bước vào cửa hàng, chủ tiệm, quý ngài Giác, đang cố gắng chào hàng cho một vị khách một chuỗi lớn đồng hồ vàng rộ lẹt, những món hàng gian này xem ra là nguồn thu nhập chính của cửa hàng. Cửa hàng này toát lên vẻ quê mùa, lỗi thời, chỉ có chiếc trao đèn hình xoắn ốc là có chút tiền bệ, thực tế, hình dạng của chiếc trao đèn này rất giống với hình dạng tinh vân quê nhà của Giác. Phương Sâm Nham vừa bước vào đã nói với quý ngài Giác, cho tôi xem hàng nhập khẩu, thưa ông. Giác là một người đàn ông trung niên gầy gò với chiếc mũi to, râu quai nón xanh gì như đã mọc rễ trên mặt. Ánh mắt ông ta lộ vẻ mơ hồ, ồ, thưa ngài, tất cả hàng nhập khẩu của tôi đều ở trên bay rồi, tôi không hiểu ngài đang nói gì. Phương Sâm Nham nói bay, tại sao người ngoài hành tinh sau khi đến trái đất, điều học được thành thạo nhất lại là nói dối nhỉ? Vị khách đang chọn đồng hồ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Phương Sâm Nham, rồi lại ngơ ngác nhìn Giác, dường như có dự cảm không lành nên lập tức đẩy cửa bỏ đi. Sắc mặt quý ngài Giác lập tức trở nên khó coi, chỉ tay ra cửa nói với Phương Sâm Nham, "Bây giờ, ngay lập tức, cút ra ngoài cho tao." Trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên tia lạnh lẽo, sàn gỗ dưới chân kêu rắc một tiếng rồi vỡ tan. Giữa những mảnh gỗ vụn bay tứ tung, anh đã lao vút lên, một tay tóm lấy bàn tay trái của Giác đang lén lút ấn vào chuông báo động dưới quầy. Nhưng một chuyện kỳ quái đã xảy ra, hai mắt Giác đột nhiên hiện lên một màu trắng bệnh, con người hoàn toàn biến mất. Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy, thứ mình đang nắm trong tay không phải là một bàn tay, mà là một chiếc găng tay cao su rỗng ruột, chưa tuột như muốn tuột khỏi tay anh ngay lập tức. Tay Phương Sâm Nham theo bản năng siết chặt, nắm chết bàn tay của Giác. Giác kêu lên một tiếng quái dị, dùng một đầu gối thúc vào quầy hàng. Phương Sâm Nham đang thắc mắc không biết gã đang làm gì, ai ngờ cẳng chân của Giác đang tì trên quầy lại gập ngược lại một cách kỳ dị như không có xương, buốt một tiếng đá thẳng vào hạ bộ của Phương Sâm Nham. Sắc mặt Phương Sâm Nham lập tức tái mét, lảo đảo lùi lại vài bước. Dù là kẻ giao ước, nhưng cảm giác bị đá vào chỗ hiểm tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Giáp phát ra một tiếng hừ khinh bị từ cổ họng, nghe hàm răng dính máu cười một tiếng, làn da toàn thân gã co giật, giơ cánh tay lên nhắm thẳng vào Phương Sâm Nham. Ngay giây tiếp theo, cánh tay gã đột ngột kéo dài ra đến 3 mét, một cú đấm thẳng vào cằm Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham ôm mũi lảo đảo lùi lại vài bước, cánh tay của Giáp đã co lại. Cả người gã giống như một người cao su, tay chân có thể kéo dài đến độ không thể tưởng tượng nổi, ra đòn với tốc độ kinh người, những đòn tấn công thông thường rất khó gây sát thương cho cơ thể gã. Sau khi đấm bay Phương Sâm Nham, Giáp đã rút ra một khẩu súng lục nhắm vào anh, mạnh mẽ bóp cò. Viên đạn nóng rực bay ra. Nhưng Giác cũng không ngờ rằng, con người trước mặt này lại giơ tay lên, dùng chính khuỷu tay của mình để che trước mặt. Viên đạn bắn vào khuỷu tay anh, vậy mà chỉ găm vào được một nửa đã bị bật ra. Và Giác càng không ngờ rằng, gã này lại có thể kịp thời phòng thủ sau khi viên đạn được bắn ra, tốc độ phản ứng thần kinh và cơ thể không chỉ vượt qua người thường, mà ngay cả một số chủng tộc ngoài hành tinh cũng không sánh bằng. Trong mắt gã lộ ra một tia sợ hãi. Thấy Phương Sâm Nham lại lao tới gần, Giác đã tung một cú đá, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 3-4 mét, rõ ràng là muốn đá văng Phương Sâm Nham ra xa. Nhưng Vương Sâm Nham đã cứng rắn chịu đựng cú đá này, trong lòng bàn tay đã cuộn lên một luồng sáng xanh lũ ướt, thanh bảy bết đã ở trong tay, một đao chém thẳng xuống chân trái đang kéo dài của Giác. Một đao này Vương Sâm Nham cũng đã tính toán từ lâu, anh phát hiện ra rằng sát thương từ quyền cước của mình đối với Giác gần như không có tác dụng, liền lập tức nghĩ đến việc đổi vũ khí. Đối với anh cũng không muốn kéo dài thời gian, vì điều này liên quan đến việc kế hoạch bố trí sau này có thành công hay không. Chương 10, môi nhử cơ thể giật cơ dẻo dai như cao su, có thể tùy ý kéo dài co ngắn, giống hệt như bóng rổ hay bóng đá. Khả năng phòng ngự trước các đòn tấn công bằng vũ khí cùn cực mạnh, nhưng lại rất sợ bị đâm, bị trích. Dưới nhát chém của thanh bảy vết trong tay phèn xèn mỉ ản, một dao đâm vào, sau đó dùng sức vung lên chém ngang qua, dễ dàng chặt đứt chân trái của gã. Sau nhát chém này, từ đầu cụt của giặc cờ phun ra một lượng lớn chất lỏng màu vàng lục, vô cùng dữ dội và điên cuồng. Tình cảnh đó nếu phải ví von, thì giống như vòi rồng cao áp trên xe cứu hỏa đang phun nước bị chém thành hai đoạn, chất lỏng bắn tung tóe khắp nơi, hai đoạn chân bị cắt đứt trên mặt đất co giật, vặn vẹo dữ dội. Tính dẻo dai của cơ thể giặc cờ tuy khá tốt, nhưng bị đứt một chân thì không thể nào không hề hấn gì, gã lập tức mất thăng bằng, lảo đảo suýt ngã. Phèn Sen Mỉ Ản tiện tay vớ lấy một cây đàn guitar cũ, nhắm thẳng vào đầu giặc cờ mà ném tới. Lập tức, dây đàn trên cây guitar cũ vang lên một tràng âm thanh loảng xoảng, vỡ thành nhiều mảnh. Cằm của giặc cờ cũng bị trúng đòn, cả người dù đang trong tư thế ngã về phía trước nhưng đầu lại ngửa lên. Phèn Sen Mỉ Ản đột ngột lao tới, dùng đùi trỏ từ trên xuống dưới nện mạnh vào đầu gã, dùng sức mạnh tuyệt đối đè gã xuống đất. Tiếp đó, không cho gã bất kỳ cơ hội nào, hắn lật tay rút khẩu dã tâm, nhắm thẳng vào đầu gã mà bắn một phát. Một tiếng nổ lớn vang lên, khói thuốc súng màu xanh nhạt lượn lờ xung quanh, tuy mùi khá hắc nhưng Phèn Sen Mỉ Ản lại có một cảm giác thân thuộc khó tả. Còn giặc cờ sau khi chúng phát đạn này, cái đầu lập tức nổ tung như một quả bóng bay, bắn tung tóe cả vào mặt Phèn Sen Mỉ Ản. Điều kỳ lạ là những chất lỏng và dịch tiết sau khi nổ tung lại tỏa ra một mùi hương ngọt ngào khó tả, chứ không hề ghê tởm khó ngửi như Phèn Sen Mỉ Ản tưởng tượng. Giặc cờ bị bắn nát đầu đứng ngây ra một lúc, một lát sau, chỗ cổ bị đứt của gã lại ngọ nghệ một cách kỳ dị, rồi bất ngờ mọc ra một vật thể giống như khối u thịt cỡ nắm tay. Khối u thịt đó sau khi tiếp xúc với không khí liền nhanh chóng phát triển, cuối cùng lại giống như mầm non mọc thành cây đại thụ, mọc lại thành công một cái đầu mới. Cái đầu mới này giống hệt cái đầu cũ của giải cờ, chỉ là trên đó ướp súng như thể bị rội rất nhiều keo dán. Phèn Sen Mỉ Ản dí họng súng vào đầu gã, thản nhiên nói, ông giải cờ, tôi biết bị bắn nát đầu rất đau và việc tái tạo một cái đầu mới rất tốn năng lượng, vậy nên đừng cho tôi lý do để bóp cò nhé. Giải cờ thở hổn hển, nhai răng trợn mắt cử động cơ mặt, tức giận gào lên, ở đây tôi thật sự không có hàng nhập khẩu, chỉ vũ khí nhập từ hành tinh khác. Vì tối qua chúng tôi mới nhận được thông báo, nói rằng sẽ có một đám người ngoài hành tinh toàn thân đầy mùi máu tanh đến trái đất, nên trong vòng chưa đầy 24 giờ tôi đã liên tục thực hiện mấy phi vụ lớn, bán sạch số hàng tồn kho 3 năm nay. Chết tiệt, tại sao tôi không giữ lại cho mình một khẩu chứ? Tối qua nhận được thông báo. Phèn Sen Mỉ Ản trầm ngâm, xem ra tối qua có người đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn liên quan của thế giới này, từ đó dẫn đến tình tiết tiếp theo, nên chúng ta cũng bị vạ lây, độ khó tăng lên. Vậy thì tên ngốc vừa bị người ngoài hành tinh tộc côn trùng giết chết chính là vật hy sinh đầu tiên rồi. Chết tiệt, chẳng lẽ ngươi vẫn không tin ta không có thứ đó sao? Nếu ta có, nhất định sẽ lôi nó ra chĩa vào đầu ngươi rồi bóc cỏ, ngươi, thứ rổ tê in nguyên sinh tối giữa, thứ axit đủ cơ lầy bẩn tiểu này. Mau thả ta ra, ta là người nộp thuế hợp pháp có đăng ký đàng hoàng ở Cục Quản lý Vũ trụ và đóng thuế đúng hạn đấy. Ông giặc cờ tức giận gầm lên, gã càng dãy rủa kịch liệt, trong mắt vì tức giận mà nổi đầy tơ máu. Phèn Sen Mỉ Ản quay đầu lại, nhíu mày, làm sao để gã im lặng đây? Ngươi đừng hỏi, Dìn Cúc Ảng, lập tức hứng chí nói, dễ thôi. Cậu nhét miệng gã lại trước. Phèn Sen Mỉ Ản liền tiện tay vớ một chiếc khăn mặt nhét vào. Sau đó cởi quần áo của gã ra. Phèn Sen Mỉ Ản một tay giật phăng quần áo của ông giải cờ, cơ thể trần trụi bên dưới cũng không khác gì những người Mỹ khác, tuy gầy gò nhưng vẫn có lông ngực, còn có một hai hình xăm gần như đã mở đến mức không nhìn ra. Rồi cởi quần của gã. Bây giờ không phải lúc để bừa. Phèn Sen Mỉ Ản bực bội gầm lên. tôi có đùa với cậu đâu. Dìn Cụ Ảng cũng cười gian. Phèn Sen Mị Ảng, được, tôi cởi. Ông Giải Cớ lại một lần nữa tức giận gào thét, đây cũng là phản ứng bình thường của 99 đàn ông khi bị người đồng giới cởi quần. Phèn Sen Mị Ảng gần như không giữ nổi gã, thế là dứt khoát bắn thêm một phát nữa vào đầu gã. Thế giới liền yên tĩnh, trước khi cái đầu của ông Giải Cớ mọc lại. Giờ làm sao? Phèn Sen Mị Ảng hung hăng lau vệt dịch màu xanh trên mặt. Dìn Cụ Ảng nuôi bay, đưa tay nắm lấy cái đó của gã đi. Phèn Sen Mị Ảng, mẹ nó chứ. Rồi hắn tức quá hóa cười, có phải tiếp theo tôi phải quay tay cho gã không? Dìn Cụ Ảng thở dài một hơi, rồi lao lên một bước, tóm lấy thứ mà ông Giải Cớ dùng để đi tiểu, dùng sức giật mạnh lên trên. Phèn Sen Mị Ảng lập tức sững sờ, hóa ra dưới động tác của Dìn Cụ Ảng, bụng của ông Giải Cớ như thể bị kéo khóa ra, để lộ nội dung bên trong. Trong bụng không hề có máu me nội tạng, mà là một khối lớn giống như pha lê. Bên trong khối pha lê lớn đó được chia thành rất nhiều vết ngăn, giống như ba phòng một sảnh của con người. Một người ngoài hành tinh cỡ nắm tay đang vươn hai chiếc xúc tu dài ra nhìn qua, hai con mắt trên xúc tu tức giận trừng trừng nhìn hắn. Bản thể của ông Giải Cớ tội nghiệp trông không khác gì một con ốc xên pháp đã bị lột bỏ. Phèn Sen Mị Ảng dùng ngón tay gõ gõ vào khối pha lê trong suốt, cười ha hả, ông Giải Cớ thân mến, bây giờ tôi nói gì, ông làm ngay cái đó, nếu không, có thể sẽ có chuyện rất thê thảm xảy ra đấy. Ông Giải Cớ đan hai xúc tu vào nhau, rồi làm một động tác vung gậy bóng chạy về phía Phèn Sen Mị Ảng, đầy vẻ khinh miệt. Phèn Sen Mị Ảng thở dài một tiếng, rồi búng tay một cái với Dìn Cụ Ảng đang hăm hở chờ sẵn. Khoảng nửa giờ sau, khuôn mặt hoảng hốt của ông Giải Cớ xuất hiện trên camera giám sát của trụ sở đặc vụ áo đen, tôi muốn yêu cầu hỗ trợ các bà. Lặp lại, tôi muốn yêu cầu hỗ trợ các bà. Nhân viên trực ban huệ phải ngáp một cái gọi là hỗ trợ cấp 3 cũng tương tự như những chuyện vặt vãnh như ba quẹt xe, hàng xóm cãi nhau trong thế giới thực, đến 110 cũng chẳng muốn đi. Nhưng giọng nói tồi tệ và hoảng hốt của Giải Cớ cứ lởn vởn như ác mộng, nhân viên trực ban mới rất mất kiên nhẫn nói, biết rồi, xin trình bày lý do. Ông Giải Cớ nếu mà nói, vừa có một thanh niên xông vào cửa hàng của tôi, bắt tôi bỏ hết những thứ đáng giá và tiền mặt vào cái túi hắn mang theo. Vì dạo này việc kinh doanh của tôi không được tốt, nên hắn thất vọng quá, hắn liền bắn một phát vào đầu tôi rồi quá trình đầu tôi mọc lại đã làm hắn mất đi. Nhân viên trực ban mất kiên nhẫn hỏi, vậy bây giờ hắn đã bị ông khống chế chưa? Ông Giải Cớ hậm hực nói, hắn bây giờ đã bị tôi trói vào chiếc ghế bên cạnh, và xem ra trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại. Nhân viên trực ban ngáp một cái, trực tiếp gạch một nét vào mục sự kiện loại 6 trên bảng bên cạnh, đây là loại sự kiện tiếp xúc nhẹ nhất. Ông Giải Cớ, nếu ông có thể đưa hắn đến trụ sở của chúng tôi. Tôi không rảnh. Lời cảm ơn xuông của các người tôi nghe đủ rồi. Tốt lắm, vậy thì tối đa 20 phút nữa, đặc vụ áo đen của chúng tôi. ANG sẽ phục vụ ông. Tên cướp đã nổ súng vào đầu ông sẽ bị xóa đoạn ký ức này và bị kết án 17 năm tù giam trong nhà tù liên bang với tội danh cố ý giết người bất thành, không được giảm án, không được bảo lãnh. Đây là tổng đài viên số 6 phục vụ ông, nếu ông cảm thấy hài lòng với dịch vụ của tôi, xin hãy bấm phím 1 và phím thăng, nếu ông có thắc mắc hoặc muốn khiếu nại về dịch vụ của tôi, cũng xin hãy bấm phím 1 và phím thăng. Nghe giọng nói đơn điệu từ ống nghe điện thoại truyền ra, ông Giải Cớ dùng ánh mắt thù hận nhìn Phèn Sen Mị Ảng, nếu không phải ta cũng chẳng có chút thiện cảm nào với đám đặc vụ áo đen, thì ta tuyệt đối sẽ không gọi cuộc điện thoại này, tuyệt đối không. Phèn Sen Mị Ảng dùng một ngón tay búng gã ra, quay đầu nói với Dìn Cụ Ảng, đối với việc tôi sắp làm, cậu có ý kiến gì không? Dìn Cụ Ảng lấy ra một chiếc vị đập rồi rách nát, dứt khoát đè lên ông Giải Cớ đang ngạo nghễ bỏ đài trốn thoát, tiện thể nghiêm túc nói, cậu phải nghĩ cho kỹ, đây là thế giới của đặc vụ áo đen, nếu cậu ra tay với ANG đó, thì rất có thể sẽ đồng nghĩa với việc khiêu khích trật tự chống đỡ thế giới này. Giống như ở thế giới của cậu, giết người thường và giết cảnh sát, lính gác, mức độ bị chú ý tuyệt đối không giống nhau. Việc trước sẽ được xếp vào mâu thuẫn nội bộ nhân dân, việc sau có thể sẽ là đối tượng bị trấn áp nghiêm khắc vì chống đối xã hội, chống đối chính quyền. Phèn Sen Mị Ảng im lặng một lúc mới nói, những gì cậu nói tôi đều biết, nhưng tôi còn biết rõ một chuyện hơn. Nếu tôi không ra tay với ANG, vậy thì nhiệm vụ thử thách cực hạn gần như chắc chắn sẽ thất bại, mà thất bại đối với tôi, người còn phải hoàn thành thử thách thế giới đẫm máu thì chính là chết. Nếu tôi ra tay với gã, vậy thì ít nhất nhiệm vụ thử thách cực hạn tôi có 5 phần cơ hội vượt qua, dù cho vì thế mà bị toàn bộ New York thậm chí cả nước Mỹ truy nã truy sát, nhưng vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Cái thế giới chết tiệt này, tôi căn bản không có lựa chọn nào khác. Nói đến đoạn sau, Phèn Sen Mị Ảng đã nghiến răng nghiến lợi. Dìn Cụ Ảng lại cười gian vỗ tay, không tệ, không tệ, rất đặc sắc. Đã xác định được mục tiêu rồi thì đừng do dự nữa, cố gắng mà làm đi.